Chương 70, Chu Tiên Bảng, tế sống, cảnh cáo chúng sinh. Chương 70, Chu Tiên Bảng, tế sống, cảnh cáo chúng sinh. Dưới trời sao, Thạch Nưu tại đánh giết Luyện Hồng Trần sau, đế chỉ hợp lại bay trở về hắn trên lưng trong thần cung, theo Hoàng Kim Đại Đạo nó di chuyển bước chân, trở về Thiên Chi Bị Đoan, bốn võ đạt động, thùng thùng văng rội, chấn nhiếp chư thiên. Chúng sinh câm như hến. Thương Vũ lúc, một mảnh tịch liêu. Chờ Thạch Nưu tiến vào Thiên Chi Bị Đoan, hoàn toàn sau khi biến mất, đông đảo sinh linh mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thạch Nưu đi, nhưng lưu cho chúng sinh bóng mở lại thật lâu tản ra không đi. Cuối cùng kết thúc. Sau một hồi, mới có sinh linh thở dài, cảm giác lạnh cả người. Trận chiến ngày hôm nay, quá hung tàn. Đầu tiên là Thiên Phong cùng Luyện Hồng Trần hai vị tuyệt đỉnh chuẩn đế đại chiến, lại đến về sau lấy Thiên Phong cầm đầu, chín đại chuẩn đế vây giết Luyện Hồng Trần, sau cùng Thiên Tộc đại đế tọa kỵ xuất thế, mang theo đế chỉ, tại mấy chiêu bên trong, cường thế chém giết Luyện Hồng Trần. Từng cảnh tượng ấy, cũng là rung động bọn hắn. Nhất là Thanh Nhu, vừa mới xuất thế liền rít gào nói, muốn chém giết Luyện Hồng Trần. Đơn giản phách lối bá đạo đến cực hạn. Một tôn tọa kỵ còn như vậy, thực sự là không biết nếu như đại đế xuất thế, nên lại như thế nào phong thái đâu. Giờ khắc này, chúng sinh trong lòng đều dâng lên kính sợ. Kết thúc, có một vị cổ tộc chí tôn lắc đầu, không, hết thể vừa mới bắt đầu. Thanh âm của hắn rất trầm thấp, lộ ra tăng thương, chuyển khắp giữa thiên địa. Vô vọng thiên các chỗ đều có thể nghe nói, làm cho đông đảo sinh linh trong lòng hơi trầm xuống. Đúng vậy a, thiên họa còn chưa buông xuống. Cái này nhất định là một cái không an tĩnh niên đại. Tất cả đế ngự cấp thế lực cường giả đều tại xem chừng, không nguyện ý nhúng tay, cũng không chen tay được. Liền xem như hắc ám loạn lạc bộc phát, chỉ cần không lan đến bọn hắn, cũng không muốn tham gia cùng. Gặp Luyện Hồng Trần táng diệt trong tinh không, trở ngại đã tiêu trừ. Thiên Phong không chờ đợi thêm, hai tay bắt ấn, từng viên lập loè phù văn từ trong cơ thể nổ bay ra, in vào diện trên tiên chỉ, tạo thành một đầu lại một đầu huyền ảo hoa văn. Phía sau hắn, chín vị chuẩn đế hóa thành huyết quang, bay trở về táng tiên chỉ bên trong. Ầm ầm. Trong chốc lát, diện tiên chỉ sôi trào, nhấc lên sóng lớn, có thể cùng tiến cùng. Có chút cổ giới mạnh vụn, kỳ dị huyết dịch hoặc thi cốt bị đánh rất đi ra. Một chút rơi xuống tinh không, tạo thành đại tạo hóa hoặc hủy diệt. Như một giọt dòng máu màu bạc, bóng ánh trong suốt, trong đó phảng phất ẩn chứa một phương tiểu thế giới, rơi xuống lúc, dẫn tới rất nhiều tinh thần run rẩy. Xuyên đầu giới bích vào một phương đại thiên thế giới, một phiến đại lục bên trong, một cái cam chịu phế vật thiếu chủ bởi vì lây dính giọt máu này, một buổi sáng quật khởi, sẽ tại sau đó không lâu thành tựu vô địch thiên tiêu, quét ngang từng cái cùng thế hệ, thành tựu cuối cùng trí tôn vị, quan sát đại thiên, ngạo tiếu thiên địa. Một khối tàn phá, chỉ có nửa bên bia cổ rơi xuống, chui vào trong một khỏa tử vong hành tinh, dẫn tới tinh hạch nổ tung, hỏa diễm hương cực, che mất cả viên hành tinh, mà khối kia bia cổ vẫn như cũ sừng sững, giống như vĩnh hằng bất hủ. Một cây xương ngón tay, một cây lông vũ. Lúc này diệt tiên chỉ càng thêm sao động, giống như là muốn hồi phục có uy áp kinh khủng lan tràn bát phương, bao phủ toàn bộ vô vọng thiên, càng có một đạo lại một đạo trật tự tỏa liên hiện lên, quấn quanh ở diệt tiên chỉ bên ngoài. Vô tận sinh linh kinh dị, hoang mang. Cuối cùng muốn tới sao? Rất nhiều đại tộc lão tổ tim đập nhanh, đôi mắt nghiêm trọng. Bọn hắn cảm ứng được một loại nguy cơ vô hình, rất là dùng mình. Một cố ý lạnh, xông thẳng náo hải. Đúng lúc này, diệt tiên chỉ hôm trước, Phong đột nhiên hai tay chặt lại, một tia tinh mang bắn tung tóe, trước người hắn lập tức hiện ra một bộ ấu vàng sách cổ, chậm rãi tiến hành, nở rộ quang hoa sáng chói, chiếu sáng thập phương thiên địa. Phía trên dày đặc tối tăm khó hiểu chữ viết, đều là tên, mỗi một cái lời giống như một tôn thần ma gào thét, làm người sợ hãi không thôi, nhịn không được cung bái. Theo sách cổ tiến hành, ngàn vạn sợi tơ buông xuống, xen lẫn trong hư không, cuối cùng hóa thành một bức mênh mông chi cảnh, giống như bức tranh trải rộng ra, lộ ra tại trước mặt chúng sinh. Đây là một cái bảng danh sách, trên viết chữ bằng máu, Chu Tiên Bảng ba chữ, giống bay phượng múa, tràn ngập một cỗ đại khí phách, giống như có thể xé rách cả khôn, trấn áp chư thiên. Này trên bảng đều là một chút sinh linh tên thật. Những sinh linh này cũng là từng đắc tội thiên tộc, hay là nói là cùng thiên tộc đối nghịch qua người, bởi vì thiên tộc đem bọn hắn xem như cho đệ tử trẻ tuổi lịch luyện đối tượng. Nhưng nếu là bọn họ giết ngược làm sao bây giờ? Cho nên bọn hắn liền được xếp vào trong Chu Tiên Bảng, chỉ cần có cùng bọn hắn tương ứng đệ tử trẻ tuổi chết đi, như vậy thì sẽ theo Chu Tiên trên bảng biến mất cái kia một người tục danh. Kết quả chính là tử vong. Chỉ cần còn thân ở tại vô vọng thiên bên trong, vậy những người này chắc chắn phải chết. Bởi vì bọn hắn không biết có Chu Tiên Bảng tồn tại, cho nên những người này chỉ có thể ngốc ngốc tu luyện, tiếp đó đi chịu chết hoặc tự tìm cái chết, mặc kệ thắng cùng vụ. Bọn hắn đều chẳng qua là dưới chân dòi bỏ mà thôi. Ở trong mắt thiên tộc, vô vọng tiên bất quá chỉ là một cái bãi săn, chư thiên vạn tộc chính là con mồi, bọn hắn có thể tùy ý đánh giết, nhưng nếu là có con mồi phản kháng, liền sẽ gặp vô tình gạt bỏ. Cứ việc rất song tiêu, nhưng đây chính là thiên tộc, một cái trí cao cấm khu. Bất quá bởi vì cái gọi là rừng vô lớn, loại chim nào cũng có một chút vì thiên hạ đứng mệnh, cứu vớt thương sinh tồn tại. Thì như thiên tộc vị thứ nhất, thiên tiên chi phụ, hắn trấn thủ giới nốt thập địa một trong lăng tiên cổ thành gần vạn năm lâu, một người độc đoán thiên hạ. Táng tiên nguyên hắc ám sinh linh đều là e ngại, không dám xâm phạm biên giới. Phàm là dám phạm người đều là bị chém giết, không ai sống sót. Ngay cả những kia táng vương tộc, táng đế tộc cũng là kiêng kỵ, chưa từng cử binh công phạt lăng tiên cổ thành. Có thể tưởng tượng được thiên tiên cha kinh khủng bực nào. Có lẽ là quan niệm không hợp, kể từ lúc nào đi giới nốt liền không có trở về. Ngay cả thiên tiên cũng là bị cựu tổ từ lăng tiên cổ thành nhận về tới. Bây giờ tu luyện gần 20 năm, chưa bao giờ thấy qua cha mẹ của mình. Đương nhiên, đây đều là sau này. Sách, CFGG có ra nghĩa hai chữ này a e ơi, Thiên Phong trong miệng nhỏ ra từng đoạn khó hiểu cổ chú. Kèm theo cổ chú vang vọng, diện tiên trì kịch liệt hơn chấn động, từng đạo phù văn cổ xưa hiện hóa, xen lẫn tại táng tiên trì bên trong, khiến cho cả tòa diện tiên trì giống như là sống lại, trong mơ hồ nhưng nhìn đến, diện tiên trì chỗ sâu có một tòa đàn tế hiện lên, tản mát ra một cỗ cổ pháp khí tăng thương, giống như là đến từ tuyên cổ tuyết nguyệt, lại giống như từ viễn cổ thời kỳ mà đến. Bắt đầu có đại nhân vật nhíu mày, thì thào một lời. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng lại có thể đoán được, tam trọng thiên họa sắp lâm thế. Theo Thiên Phong năm tụ, cái kia đàn tế cổ kính bắt đầu chiến minh, từng nét đùa chú lập loè rực rỡ quang huy, đem trọn phiến tinh không cũng là nhóm lửa. Ầm ầm đột nhiên, tinh hà rung động. Từng đoàn hồng quang, cùng với phù văn, từ tế đàn bay ra, phù ở tinh không, hóa thành một cây lại một cây chói mắt dây đỏ, giống như là từng cây trường mâu, quán xuyên hắc ám tinh không, hỗn độn khí lăn lộn mà ra. Nhân quả chi lực, bộ tộc này quả nhiên kinh khủng, liền nhân quả nghiệp báo đều có thể trưởng khống. Hẳn là cái kia bảng danh sách tác dụng, bằng không mà nói, tuyệt không phải một người có thể làm đến một bước này. Rất nhiều đại giáo lao tổ như mày. Thế gian đại đạo, thời gian vi tôn, không gian vi vương, vận mệnh cùng già, nhân quả sư hoàng. Cái này là ngay cả đại đế cũng không dám tùy tiện đụng vào đồ vật. Bây giờ, Thiên Phong lại là sử dụng nhân quả chi lực. Quá mức đi tiên. Giờ khắc này, mặc kệ là ai, trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma. Dầm 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 hồng quang tràn ngập, đem vùng tinh không này nhóm lửa, để cho người ta kinh dị. Nơi này đã biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Huyết quang chiếu rọi chư thiên. Từng cái dây đỏ mang theo phù văn, bắt đầu rút về. Giống như là câu cá lưới câu, tại thu hẹp, muốn đem đồ vật gì lôi kéo đi ra, kéo vào trong diệt tiên trì. Rất nhanh, ở dưới sự chú ý của mọi người, một cái sinh linh bị một cây dây đỏ lôi kéo đi ra, đây là một vị sinh linh mạnh mẽ, thân thể ánh vàng rực rỡ, giống như là một ngụm bảo lô, chạy xuôi hào quang, ba cặp cánh chim dựng ra, rực rỡ vô cùng, nhưng lúc này, dạng này thần thánh sinh linh lại tại kêu rên, dãy rủa. Hắn không biết làm sao, một mặt mở mịt. Nguyên bản, hắn đang bê quan ngộ pháp, đột nhiên một cây dây đỏ từ hư không bên trong bay ra, đem hắn trong nháy mắt chấn thương, một thân chí tôn tu vi bị trong nháy mắt phong ấn, hơn nữa bị cái kia một cây dây đỏ kéo xuống mảnh tinh không xa lạ này. Hắn sợ hãi đến cực điểm. Vùng tinh không này cảnh tượng thật là đáng sợ, để cho hắn cảm thấy chính mình giống như là một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ lật úp. Hơn nữa, phía dưới cái kia một ngụm thiên trì càng là vô cùng kỳ dị, tiết lộ ra ngoài khí tức, để cho hắn lạnh cả người, linh hồn đều giống như muốn đóng băng, run lẩy bẩy. Ầm ầm, kèm theo khai thiên thanh âm. Sau một khắc, tinh không ở giữa, tương tỏa như cự hình pha lê cầu một dạng thế giới, bị từng cây dây đỏ từ trong hỗn độn dây dưa đi ra, từ hạt bụi nhỏ thế giới đến đại thiên thế giới đều có, bọn chúng phiêu phù ở trong tinh không, tản ra đủ loại màu sắc hình dạng tia sáng, mỹ lệ vô cùng. Trừ cái đó ra, cũng có giống như hắn, bị nhân quả dây đỏ lôi kéo qua tới sinh linh, mỗi một cái đều là mạnh mẽ phi phàm, hay là siêu cấp yêu nghiệt. Những sinh linh này thực lực rất mạnh, nhưng lúc này lại không có chút sức chống cự nào. Hơn nữa, đều là một bước. Bọn hắn không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn biết rõ, mình bị một người cường giả nào đó lấy vĩ lực bắt được, thậm chí ngay cả chạy trốn thoát cơ hội cũng không có. Hôm nay là cái trọng yếu thời gian đột ngột, Thiên Phong mở miệng, âm thanh lạnh lùng. Hắn đứng tại thiên trì biên giới, quan sát những cái kia bị dây đỏ cưỡng ép trộm tới sinh linh cùng thế giới, thần sắc lạnh nhạt, các ngươi tác dụng dừng ở đây rồi, chúng ta muốn vì tộc ta thiếu tổ mở một đoạn năm tháng yên tĩnh, các ngươi phía trên thánh cảnh sinh linh, tất cả đều bị tế sống tại diện tiên trì bên trong. Hắn quát khẽ, thần sắc lạnh lẽo, không mang mảy may cảm tình. Hắn tiếng như nói lôi, chấn động bát phương. Nhân quả dây đỏ sở dĩ sẽ đem những thế giới kia trộm tới, hẳn là bởi vì trong đó phần lớn sinh linh cùng chu tiên nhân vật trên bảng có liên quan, có đại nhân quả. Nghe thấy lời ấy, những cái kia bị nhân quả dây đỏ trói buộc chặt sinh linh lập tức hãi nhiên thất sắc. Đây là dự định đem bọn hắn toàn bộ giết sạch ra những thế giới kia bên trong sinh linh, càng là kinh hoàng vô cùng. Bọn hắn không biết những đại nhân vật này là chuyện gì xảy ra, nhưng lại rõ ràng biết rõ, nếu là thật rơi vào cái kia cái gọi là diệt bên trong tiên trì, chắc chắn phải chết. Người là thiên tộc người. Đột nhiên, có người chất vấn, âm thanh khàn giọng mà bi thương. Đây là người Hạc Phát Đồng Nhan Thanh Ý lão giả, pháp lực được phòng, toàn thân nhuốm máu, đôi mắt đỏ thẫm. Hắn vốn là tự phong tại trong một khối tiên nguyên, nhưng bởi vì cái kia một cây nhân quả dây đỏ, ngạnh sinh sinh đem hắn từ trong tiên nguyên rút ra, đem hắn kéo xuống vùng tinh không này. Nơi này là hủy diệt bắt đầu. Hừ, sâu kiến cũng xứng chất vấn bản tôn. Thiên Phong cười lạnh. Nói xong, hắn giơ tay, hướng thẳng đến vị lão giả kia vỗ tới, một trường rơi xuống, tinh không vỡ nát. Lão giả kia kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, chỉ còn lại một tia nguyên thần. Còn chưa kịp có động tác kế tiếp, những cái kia dây đỏ đều là phát sáng. Nhân quả chi lực bộc phát, đem bọn hắn toàn bộ kéo vào tại diệt bên trong tiên trì, đủ loại phù văn từ diệt bên trong tiên trì bốc lên, đâm vào trong cơ thể của bọn hắn. A a a, thê lương tiếng kêu rên vang vọng. Bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Đây là muốn đem hết thảy đều gạt bỏ sao? Không, cứu ta, nhanh mau cứu ta, ta sai rồi, cầu ngài buông tha ta. Ta nguyện ý kính dâng hết thảy, tha mạng a. Các ngươi làm ra cái này a, đủ loại tiếng la khóc vang vọng. Có người quỳ trên mặt đất dập đầu, khẩn cầu Thiên Phong buông tha bọn hắn. Có người nhưng là gầm hét, nguyền rủa. Nhưng cuối cùng, tất cả những thứ này đều tan mất. Những thế giới kia tại phá thoái, hết thảy tại tàn lụi, đến không rõ sinh linh đều bị dây đỏ kéo vào diệt tiên trì bên trong, bị luyện hóa, bị thôn phệ, bị ma diệt. Bọn hắn bị tươi sống kéo vào trong diệt tiên trì, tế sống. Trong đó không thiếu một chút chí tôn, thậm chí ba tôn hợp đạo cảnh cường giả. Ông làm hết thể bình tĩnh lại sau, cái kia một ngụm máu màu đỏ thiên chỉ chậm rãi trở nên yên lặng, cũng lại không nhìn thấy, giống như là chưa từng tồn tại. Mà lúc trước một màn, cũng là bị rất nhiều thế lực lấy ánh sáng thạch ghi chép, lưu cho hậu nhân thưởng thức. Cảnh báo huyết giải, chớ có trêu chọc thiên tộc. Hay không, hạ chẳng như bày ra. Chứ những cái kia buồn cười chính nghĩa người, hoặc là gặp nạn bi thảm người bên ngoài, không có người sẽ khiển trách thiên tộc, bởi vì bọn hắn đã vượt lên trên chúng sinh. Quân Lâm Chư Thiên. Chương 71, sau một tháng, Khương tộc buổi lễ long trọng, ta Khương tộc cho mời. Chương 71, sau một tháng, Khương tộc buổi lễ long trọng, ta Khương tộc cho mời. Cách thiên tộc tế sống chúng sinh một chuyện, đã qua một tháng lâu. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Vô Vọng Thiên đều bao phủ tại một mảnh kiểm chế trầm muộn bầu không khí bên trong, các phương thế lực đều là câm như hến, như tự mưa gió nổi lên làm cho người ngạt thở. Mà cái kia bị Thiên Phong, Luyện Hồng Trần cùng 11 cái chuẩn đế đánh nát tinh không, hiện nay trở thành Vô Vọng Thiên tuyệt địa một trong, nơi này pháp tắc cực kỳ bất ổn, cách mỗi mấy ngày liền sẽ dẫn phát một lần đại quy mô vũ trụ triều tịch, ngàn vạn thế giới bởi đó lên lên xuống xuống, hủy diệt chúng sinh, cho nên nơi này được xưng giới hải. Đồng thời, tại một cái mênh mông vô biên trong vũ trụ, một hồi buổi lễ long trọng kéo ra màn che. Này phương vũ trụ tên là Thanh Huyền. Nó kẻ thống trị chính là đế ngự cấp thế lực một trong Khương tộc. Bộ tộc này, tại Vô Vọng Thiên, tất cả đế ngự cấp trong thế lực là người người đều biết địa thấp, thần bí. Bọn hắn rất ít tham gia cùng đến đủ loại trong hoạt động đi, cũng gần như không nhúng tay bất luận cái gì phân tranh, thế nhưng là không người nào dám khinh thường cái này phe thế lực. Dù sao, phàm đế ngự cấp thế lực có thể chuyển thừa đến nay, há có kẻ yếu. Huống chi, những thứ không biết, mãi mãi cũng là kinh khủng nhất. Cũng bởi vậy, tại Khương tộc cử hành thịnh điện thời điểm, toàn bộ Thanh Huyền vũ trụ cũng là vô cùng náo nhiệt. Các phương thế lực nhao nhao buông xuống. Mỗi thời mỗi khắc, vũ trụ biên giới chi địa đều có truyền tống trận pháp hoặc vũ trụ thông đạo mở ra. Thế lực lớn nhỏ nối liền không dứt mà đến. Thậm chí, liền rất nhiều ngày bình thường khó gặp cự phách nhân vật cũng là xuất hiện chừng mấy vị. Có thể tưởng tượng được, đế ngự cấp thế lực lực hấp dẫn mạnh. Thanh Huyền vũ trụ trung ương là một mảnh tiên linh chi khí vô cùng đậm đà cổ lao tinh vực. Trong tinh vực tâm, đến không rõ cổ tinh vây quanh một cái bảy màu thế giới xoay tròn, tạo thành một bức hùng vĩ và bức họa xinh đẹp. Những cái kia cổ tinh bên trên, vô số thành trì cao vút, vạn thiên điện vũ huy hoàng, tất cả một bộ phồn bình cảnh tượng. Nơi này chính là Khương tộc chủ mạch chỗ tinh vực, mà cái kia thất thải thế giới tự nhiên không cần nhiều lời, chính là Khương tộc tộc mạch trụ sở, linh lung giới. Nơi này tiên linh khí mờ mịt, bảo quang ngút trời, vô tận dị tượng xen lẫn. Bây giờ, linh lung giới nội, từng tòa xương mù tím mịt mù cung khuyết tiên các dâng lên, tiếp đại đến đây hạ lễ các phương thế lực. Cung khuyết tiên các lúc, đều có từng tòa mây mù mờ ảo cầu tàu. Bọn chúng vây quanh một chỗ cực lớn rộng lớn sân khấu lơ lửng. Nơi đó là chỉ có cái khác đế ngự cấp thế lực mới có thể đặt chân chỗ. Không sai, nơi này chia làm đủ loại khác biệt. Ít nhất cũng phải là bất hủ thật thống cấp bậc thế lực mới có tư cách chiếm giữ một cái ghế, mà lại là tại phía ngoài nhất. Càng lên cao chiếm cứ ghế thì càng nhiều. Như cái gì cổ chi đại giáo, loại này chỉ tồn tại vạn năm lâu thế lực, tất cả khó mà ngồi xuống. Phía dưới thì càng không cần nói. Tại trong Vô Vọng Thiên, thực lực trí thượng, giống như thiên tộc, vạn tượng thư biển đến, hoang phủ đến, phù đồ cung đến, tứ phương các đến, linh lung giới ngoại vang lên từng trận hét to thanh âm. Từng nơi tại Vô Vọng Thiên nổi tiếng thế lực mang theo trầm trọng mà long trọng hạ lễ đến linh lung giới. Đại bộ phận đều là bất hủ thật thống cấp thế lực, bá chủ cấp thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà theo một tiếng này âm thanh hát ửng, cái này đến cái khác uy chấn thiên hạ thế lực buông xuống, để cho nguyên bản là mười phần náo nhiệt linh lung giới trở nên càng thêm nóng nảy cùng ồn ào náo động. Dạng này một hồi thịnh hội, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bằng không căn bản là không cách nào tưởng tượng sẽ có thịnh vượng như thế. Phần tiên cốc đến, đột nhiên lại là một đạo to rõ hát ửng âm thanh vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy 12 con diễm thần hạc lôi kéo một chiếc loan xe từ bên trong hư không bay lượn mà đến. Phía trên đứng mấy vị nữ tử, các nàng từng cái tư sắc tuyệt hảo, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, quanh thân còn cuốn ngọn lửa nhàn nhạt, nhất là cầm đầu một cái váy đỏ nữ tử, càng là diễm lệ bức người, tựa như hỏa bên trong tinh linh, kinh diễm chúng sinh. Nàng tóc dài tới eo, da thịt trắng như tuyết, dáng người thon dài thướt tha, khuôn mặt tinh xảo mà tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại, tựa như trích tiên tử. Một đôi mắt phượng long lanh chói mắt, hình như có tinh thần tô điểm, để cho người ta nhịn không được đắm chìm trong đó. Đi chân đất mắt cá chân, trắng nõn mảnh khảnh bắp chân óng ánh trong suốt, tản ra mê người lộng lẫy. Hơn nữa trên người nàng tản ra một cỗ vận vị đặc biệt, làm cho người ta cảm thấy một loại xinh đẹp vũ mị cảm giác. Là phần tiên cốc thánh nữ, Hoa Quỳnh Tiên. Nghe đồn, nàng đã thành công tu luyện phần tiên cốc phần tiên quyết. Hơn nữa, giống như nghe đồn, quả nhiên là tuyệt sắc huynh thành a, ta chưa từng thấy qua như vậy mỹ nhân nhi. Hoa Quỳnh Tiên vừa hiện, lập tức kinh diễm toàn trường. Nàng quá mức mỹ lệ. Dù là tại chỗ rất nhiều nữ tử, tất cả dung mạo không tầm thường, nhưng mà cùng Hoa Quỳnh Tiên cùng so sánh, đều muốn ảm đạm phai mờ. Nhất là Hoa Quỳnh Tiên toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ mị hoặc nhân tâm dụ hoặc khí tức, để cho rất nhiều nam tính sinh linh huyết dịch sôi trào. Mà sau lưng nàng mấy tên phần tiên cốc nữ đệ tử, mặc dù tướng mạo cũng coi như xuất chúng, nhưng mà so với Họa Khuynh Tiên lại kém xa. Đơn giản liền như là dòng chi tục phấn, không thể so sánh. Đột nhiên, không biết Họa Tiên tử nhưng có hứng thú cùng Lâm Mỗ đồng hành đâu. Một đạo âm thanh vang dội đột ngột vang lên, phá vỡ phần này yên tĩnh. Tiếng nói vừa ra, liền nghe một tiếng cười khẽ. Chỉ thấy tinh không khuấy động, một con cá lớn bắt ngang vũ trụ, tới lui mà đến. Này ngư chi đại, che đậy mặt trời, toàn thân tản ra thái âm chi lực. Vạn dặm hư không cũng vì đó đóng băng ngưng trệ, giống như đóng băng một dạng. Đây là một cái côn bằng, hình như cá lớn, toàn thân đen nhánh, lập lòe u lánh hàn mang. Lưng của nó chỗ, một tòa hoàng kim lầu các tọa lạc bên trên, lộ ra ung dung hoa quý, cực kỳ tốt quý. Cái này hiển nhiên là một kiện bảo bối, có thể ngăn cản hư không loạn lưu tập kích. Hơn nữa bên trên còn mài rua rất nhiều đường vân, ẩn chứa khó lường ảo diệu. Trên gác xếp, một cái thanh niên anh tuấn ngạo nghễ mà đứng. Hắn tóc hai bù xù lấy, quần áo nửa hở, cởi trần, to lớn, cơ bắp như cầu lòng chiếm cứ, tràn ngập vô tận nổ tung một dạng sức mạnh, để cho người ta nhịn không được hít sâu một hơi. Một đôi mắt đen sâu sắc vô cùng, giống như hai vòng như lỗ đen, nhiếp hồn và phách. Khóe môi nết lên của hắn nhàn nhạt tà mị ý cười, giống như hết thảy đều nắm giữ tại tâm. Hai tay mở rộng, mười phần làm cản. Hai cái ma chảo, tất cả bắt được một bộ thân thể mềm mại. Cái kia thình lình cũng là xinh đẹp tuyệt luân mỹ nhân tuyệt sắc. Các nàng hai gò má ửng hồng, hô hấp dồn dập, giống bị giày vò đến không chịu nổi phụ tải. Mà cái kia thanh niên anh tuấn thì tại hưởng thụ lấy mỹ nhân phục thị. Nhìn về phía Họa Khuynh Tiên ánh mắt tràn ngập xâm lược tính chất. Hắn là ai? Lại dám đùa giỡn Họa Khuynh Tiên? Không biết sống chết sao? Có bất hủ thế lực thiên tiêu, mắt lộ ra lửa giận. Trong mắt bọn hắn Họa Khuynh Tiên chính là bạch nguyệt quang một dạng tồn tại, há có thể dung người khinh nhẫn. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn mắng ra miệng tới, bọn hắn thế lực sau lưng trưởng bối, cường giả, đưa tay ngăn cản bọn hắn, đồng thời thấp giọng khuyên bảo, không thể trêu chọc người tới. Lập tức, để cho bọn này thiên kiêu ngây ngẩn cả người. Mà cái kia thanh niên anh tuấn, cũng là sung sướng tự nhạc, không có chút nào thèm quan tâm người khác ánh mắt. Họa Khuynh Tiên chân mày cau lại, đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét. Lâm Vô Đạo, ngươi đủ. Nàng lạnh rên một tiếng, trong mắt nổi lên sắc cơ. Sau lưng, mấy tên phần tiên cốc nữ đệ tử cũng vẫn hận trường đối phương. Người này thực sự là không biết xấu hổ. Không những ở trước mặt mọi người làm loại sự tình này, còn công nhiên kêu to lấy muốn để Họa Khuynh Tiên cùng hắn đồng hành. Loại này dê sồn, đơn giản đáng chết. Ha ha, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi phần tiên cốc xem thường Lâm Mộ sao? Lâm Vô Đạo lại là không sợ chút nào, ngược lại ngửa đầu cười to, một bộ ăn chắc Họa Khuynh Tiên bộ dáng. Một màn này để cho rất nhiều nam tính thiên kiêu tất cả giận tím mặt, còn có nghi hoặc. Phải biết phần tiên cốc chính là cấp độ bá chủ một phương thế lực. Tuy nói năm gần đây phần tiên cốc suy thoái, nhưng kể cả như thế, cũng không phải một cái mao đầu tiểu tử có thể vũ đủ. Tam trưởng lão, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Có người hạ giọng hỏi hướng nhà mình trưởng bối. Nghe vậy, cái kia tam trưởng lão cười khổ một tiếng, Lâm Vô Đạo, Lâm Thánh Tôn chí tử. T. Câu nói này một màn, tất cả mọi người tất cả đều hít sâu một hơi. Lâm Thánh Tôn, một vị tán tu, càng là một vị hỗn độn chí tôn cường giả. Hắn từ nhỏ bé trong cuộc khởi, từng bước một bước vào đỉnh phong, cuối cùng càng là trở thành vô vọng thiên đỉnh tiêm cự phách. Bất quá, cùng hắn nói hắn là Lâm Thánh Tôn, bọn hắn càng muốn gọi hắn là Lâm Ma Tôn. Phàm đắc tội người này thế lực hoặc cường giả đều gặp nạn, vô luận lớn nhỏ tất cả đều hủy diệt. Đã từng có một phe đỉnh tiêm đại giáo, bởi vì đắc tội Lâm Vô Đạo, đêm đó toàn bộ sơn môn đều bị xóa đi, thi cốt chồng chất như núi, máu chảy phiêu sử, thậm chí ngay cả một con chó cũng không có lưu lại. Đây là một vị hung ác đến làm cho người giận sôi kinh khủng ma đầu. Hắn chi hung danh, chấn nhiếp ước vạn vạn sinh linh. Mà bây giờ vị này hung danh rõ ràng cái thế ma đầu chi tử, thế mà tới, hơn nữa còn mời phần tiên cốc thánh nữ chung đi linh lung giới. Đây là bực nào đảm lượng cùng ngang ngược càn rỡ. Rất nhiều người nhìn về phía Họa Khuynh Tiên trong ánh mắt mang theo vẻ thương hại. Lần này nàng nguy hiểm. Tuy nói phần tiên cốc cũng có một vị hỗn độn chí tôn cường giả, nhưng mà vị lao tổ kia đã thọ nguyên sắp hết, tự phong không ra. Nếu phần tiên cốc không có diệt vong chi thế, như vậy nhất định nhiên sẽ không xuất quan. Ở dưới loại tình huống này, phần tiên cốc có thể sẽ lựa chọn hy sinh Họa Khuynh Tiên bảo toàn tông môn. Họa Khuynh Tiên rõ ràng càng thêm tin tưởng, nhưng mà sắc mặt nàng vẫn như cũ lạnh lùng, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Hai người đã coi như là lần thứ ba gặp mặt, nhưng mỗi lần gặp mặt cũng là dương cung bạc kiếm. Họa Khuynh Tiên rất chán ghét Lâm Vô Đạo, người này để cho nàng muốn nói, nhưng mà nàng lại không làm gì được hắn. Giữa lúc Lâm Vô Đạo chuẩn bị tiếp tục đưa ra đồng hành yêu cầu, đột nhiên ba bóng người từ linh lung giới nội đi ra. Người cầm đầu chính là đương đại Khương gia gia chủ Khương Vô Nhai. Hắn chính là một vị lão giả áo bào trắng, trong mắt của hắn tang thương mà cơ trí, giống như trải qua thiên hoàng. Phía sau hắn đứng hai tên Khương gia trưởng lão. Các phương thế lực thấy vậy, nhao nhao cung kính ôm quyền ra hiệu. Không nghĩ tới Khương gia gia chủ sẽ xuất hiện, bọn hắn đều có giờ mộng, hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của đối phương. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn. Khu cụ, đốt mông ngựa. Đột nhiên, thiên tộc chư vị, ta Khương tộc cho mời. Khương Vô Nhai mở vi, hướng về phía cái kia tinh không mịt mù nói. Cái này một lời, gây nên sóng to gió lớn. Đến từ nội tâm rung động, khó mà trở lại yên tĩnh. Thiên địa đều là vì một trong tĩnh. Ngay sau đó, vô số người đều sợ hãi quay đầu. Chương 72, thiên tộc mang tới kinh khủng, cẩn thận Lâm Vô Đạo, mặt đen Lý Tiêu. Chương 72, thiên tộc mang tới kinh khủng, cẩn thận Lâm Vô Đạo, mặt đen Lý Tiêu. Nếu là ngày trước, đối với thiên tộc, bọn hắn chỉ là kính sợ. Nhưng kể từ một tháng trước đó, thiên tộc tế sống chúng sinh sau, chư thiên sinh linh đối với thiên tộc liền có một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi. Loại này sợ hãi sâu tận xương thủy. Nghe nói thiên một chữ này, bọn hắn cũng không khỏi tự chủ run rẩy. Đây là nguồn gốc từ bản chất sợ hãi, không cách nào kháng cự. Thiên tộc giống như một mảnh mây đen bao phủ ở trên đỉnh đầu vạn tộc. Mà Khương Vô Nhai lời nói, để cho tại chỗ tất cả mọi người như lâm đại địch, giống như rơi xuống vực sâu. Liên lúc trước cái kia vốn là ngang ngược càn rỡ, một bộ thiên hạ chi đại, không người làm gì được ta Lâm Vô Đạo, sắc mặt cũng là đột nhiên kỳ biến, giống như xuyên kịch trở mặt đặc sắc. Thiên tộc a, phụ thân của hắn Lâm Thánh Tôn đã từng cảnh cáo hắn, coi như hắn dù thế nào hoàn khố hoang đường, cũng biết không cho phép hắn đi trêu chọc tiên tộc người. Bởi vì, cho dù là Lâm Thánh Tôn, đối mặt tiên tộc cũng chỉ có quỷ sát phận. Đây là một loại cực hạn kinh khủng, bao trùm tại tất cả quy tắc phía trên, không nhìn hết thảy. Mà loại này cấm kỵ, cũng là để cho chư thiên sinh linh nghe đến đã biến sắc. Thiên tộc cũng tới sao? Hoa Khuynh Tiên đại mi khóa chặt, sinh sắn dung mạo hiện lên ngưng trọng. Nay trèo lên thương tộc, gặp gỡ Lâm Vô Đạo, đã để nàng đau đầu không thôi. Mà thiên tộc đến, không thể nghi ngờ lại là một tảng đá lớn, đập mạnh tại Hoa Khuynh Tiên trong lòng. Ầm ầm. Đột nhiên, tinh không rung động. Vô biên rực rỡ thần mang, xé tan bóng đêm hư không, chiếu sáng cổ lão vũ trụ. Chỉ thấy ba bóng người, từ thiên ngoại vượt qua mà đến, giống như ba viên thái dương hạ xuống. Trong chốc lát, vô tận uy áp bao phủ thiên địa bát phương. Phù phù. Tại chỗ phàm là thánh cảnh phía dưới sinh linh, tất cả đều quỳ sát. Giống cái kia hành hiện tinh hải côn bằng, lại cũng là toàn thân lắc một cái, cả thân thể chấn động, run lẩy bẩy. Lâm Vô Đạo cũng là thân thể cứng đờ, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn đẩy ra bên cạnh bạn gái, theo biển người, hướng cái kia ba bóng người quỳ lạy. Lúc này Lâm Vô Đạo giống như an phân một dạng, sắc mặt kìm nén đến xanh xám, nhưng mà hắn không dám có bất kỳ bất mãn cử chỉ. Hoa Khuynh Tiên một đoàn người cũng là nhanh chóng quỳ xuống, nhưng mà nàng trong đôi mắt đẹp cũng là lộ ra nồng nặc hiếu kỳ. Nàng thực sự rất hiếu kỳ, trong truyền thuyết kia thiên tộc đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Không chỉ là nàng, còn lại thế lực cũng đều nín hơi ngưng thị, bởi vì bọn hắn minh bạch, hôm nay chính là một đoạn này tuế nguyện, khắc trong tâm khảm khoảnh khắc. Ông chỉ thấy ba người kia buông xuống, chung quanh tinh thần lập lòe, dị tượng bộc phát. Bọn hắn chân đạp tường quang, thuận gió xuống. Mỗi một bước bước ra, đều để đám người cảm giác tâm thần chấn động. Loại uy thế này, đơn giản vô song. Thiên tộc đi, vạn tộc quỳ. Tham kiến tiên tộc đại nhân. Bái kiến chư vị thiên tộc đại nhân. Khi bọn hắn tới gần lúc, các đại thế lực thánh tử, thánh nữ, nhao nhao lễ bái. Khương Vô Nhai mấy người mặc dù không có quỳ xuống, nhưng cũng tất cung tất kính, thái độ khiêm tốn vô cùng. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm ba người, tràn ngập kính sợ. "Ân, Khương tộc trưởng không cần hành lễ, miễn lễ." Người cầm đầu đưa tay nói. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì thanh âm này nghe thật trẻ tuổi. Hoa Khuynh Tiên một đôi mắt đẹp cũng là hiện ra kinh ngạc, nàng hơi hơi ngước mắt, chính là nhìn phía người cầm đầu kia. Nàng đôi mắt đẹp ngưng lại, lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì cái này người cầm đầu rõ ràng là một vị thanh niên, một bộ thanh sam, đứng chắp tay. Hắn mặt quan như ngọc, tuấn lãng vô cùng, khí khái hào hùng một phát. Tóc đen bay lên vũ động, hai con ngươi đen như mực mà sáng tỏ, giống như trong đêm tối đầy sao, sâu sắc mà xa xăm, cho người ta một loại trầm tĩnh cảm giác. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Tài năng lộ rõ, loại này sắc bén là từ trong xương cốt tản mát ra, cùng bẩm sinh tới. Giống như trong cơ thể của hắn ẩn chứa một thanh tiên đao. Càng khiến người ta sợ hãi vẫn là hắn cảnh giới. Đó là đạo vương. Trẻ tuổi như vậy, vậy mà thành tựu đạo vương. Bực này yêu nghiệt, đủ để cho thiên khung chấn động. Giờ khắc này, vô số đạo ước ao ghen tị ánh mắt hội tụ tại thanh niên trên thân. Nhất là những cái kia thánh nữ, đôi mắt đẹp gợn sóng, xuân thủy dạo dự. Nam nhân như vậy, mới xứng với các nàng cao quý ưu nhã hình tượng a. Lâm Vô Đạo ra mặt run rẩy, khoe miệng cơ bắp nhảy lên. Tuy nói hắn bị phụ thân của mình Lâm Thánh Tôn gọi tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng bây giờ tu luyện 30 năm, cũng bất quá mới thành tựu mệnh cung cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Mà thanh niên này, vậy mà đạt đến đạo vương, đây quả thực thái quá a. Mặc dù nhìn không ra kỳ cụ thể niên linh, nhưng chắc chắn không cao hơn 50 tuổi. Chỉ cần bước vào mệnh cung cảnh, đều là đối với tuổi thọ rất là mẫn cảm. Lâm Vô Đạo có thể rõ ràng phát giác được thanh niên thọ nguyên, hắn có thể ngay cả 30 tuổi cũng không có vượt qua. Trong ngay mắt, Lâm Vô Đạo liền yên. Nếu như hắn là tuyệt thế yêu nghiệt, cái này người đâu? Chẳng lẽ là thiếu niên đại đế? Các phương thế lực thiên tiêu, cường giả, tất cả đều hít vào khí lạnh. Rõ ràng cũng là nhìn ra thanh niên đáng sợ, nhưng không có người cảm thấy hắn là tiên tộc thiếu tổ. Dù sao, trong tình báo là hình dung như vậy thiên tử. Tuy chỉ có giải rác mấy lời, nhưng đã để lộ ra thiên tử hình dáng tướng mạo. Mạo như thượng thương tiên quân, tuyết phát huyền ý điệp, chư giới văn hoa, không thể vào hắn nhan sắc, ra không được hình dạng. Chính là chân long thiên tử. Người này rõ ràng không phải. Tại hạ vạn thanh thần, ứng công tử chi mệnh, đến đây chúc mừng thương tộc. Thanh niên cũng không để ý tới bốn phía những cái kia kinh hãi muốn chết ánh mắt, chỉ là nhàn nhạt cười, chắp tay nói. Hắn thần thái nho nhã, phong độ nhanh nhẹn, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Tựa như thế gian vương triều một người thư sinh, ôn nhuận như ngọc, để cho người ta rất thoải mái. Khách khí, thiên tộc chư vị, thỉnh. Nghe vậy, Khương Vô Nhai gật đầu một cái, chợt chìa tay ra. Chuyến này lấy vạn thanh thần cầm đầu, còn có hai tên thiên tộc trưởng lão. Một vị trong đó, người mặc hắc bào, lưng cong xuống, râu tóc hoa râm. Một vị khác, dáng người khôi ngô, mang theo đỏ ửng, mắt hổ hàm sát, uy vũ phi phàm. Bọn hắn một trái một phải đi theo ở vạn thanh thần sau lưng, từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói một câu, vô cùng lạnh lùng. Ân. Vạn thanh thần gật đầu, xuất lính hai người đi theo Gừng Vô Đạo mấy người tiến vào linh lung giới. Đợi bọn hắn rời đi về sau, các đại thế lực mới thở phào. Thiên tộc mang tới cảm giác gáp bách quá cường liệt, để cho bọn hắn không thở nổi. Thậm chí một chút thế lực nhỏ càng là sợ mất mật, sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lần này đến hội, chú định đem nhấc lên sóng to gió lớn, mà lại là sóng to gió lớn. Hoa Khuynh Tiên linh con mắt nhất chuyển, đội vàng điều động diễm thần hạc lôi kéo loan xe đi theo. Đây là một cái thoát khỏi Lâm Vô Đạo dây dưa cơ hội tốt nhất. Quả nhiên, Lâm Vô Đạo cũng không đuổi theo. Bây giờ chỉ thấy mặt mũi của hắn phía trên đầy khói mù. Trong ánh mắt, phản phất có lửa giận đang tiêu đốt. Đi. Hắn hướng về phía trở đi Hoàng Kim Lầu các côn bằng quát lên nói. Lần này, hắn là vì Họa Khuynh Tiên mà đến. Vốn định tiêu phí một chút đền bù, thu hoạch giai nhân phương tâm. Thực sự không được thì bức hôn. Nhưng tiên tộc xuất hiện, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nếu như tiến vào Linh Lung giới tham gia yến hội, cùng bọn hắn cùng bàn, hoặc thấp hơn, hắn lại nhịn không được cơn giận này. Hơn nữa, nếu là không cẩn thận đắc tội thiên tộc, vậy không phải xong đời. Hắn là hoàn cố tử đệ, nhưng không phải kẻ ngu. Vẫn là rời đi. Dù là chỉ có một chút khả năng tính chất, hắn đều không nguyện ý nếm thử. Dù sao, đây chính là thiên tộc a. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vô Đạo gầm nhẹ một tiếng. Lúc này, đáy lòng của hắn lửa giận bốc lên, muốn tìm cửa phát tiết. Hắn rội ra đại thủ, lôi kéo bên cạnh hai tên tuyệt sắc mỹ nhân Nuji, tiến nhập Hoàng Kim Cắt trong lầu, đại môn tùy theo đóng chặt, ba người bắt đầu tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Trận chiến này tất nhiên là khai thiên tích địa. Côn bằng toàn thân phát sáng, thái âm chi lực bộc phát, trực tiếp chấn vỡ phía trước hư không, xông vào trong cái khe. Hiu. Sau một lát, côn bằng biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này bây giờ, tại chỗ chúng thế lực, nhưng như cũng lòng còn sợ hãi. Không biết một lần này thịnh hội, rốt cuộc sẽ náo ra như thế nào động tĩnh tới đâu. Linh Lung giới phụ cận trên một hành tinh cổ, một tòa nguy nga cự thành cao vút, trong đó đỉnh đài lầu các dày đặc, đường đi răng khắp nơi, san sát nối tiếp nhau, biển người phun trào. Trong thành trì, kinh khủng tiên linh chi khí tràn ngập, từng tòa kiến trúc tất cả phát ra bảo quang, tràn đầy lấy tiên vận. Trong thành chỗ, có một tòa rộng lớn bàng bạc phủ viện, chiếm địa diện tích cực rộng, có tới ngàn vạn trượng phạm vi. Toàn bộ bên trong phủ viện có rất nhiều khu kiến trúc, giường cột chạm trổ, quỳnh lâu ngọc vũ, tráng lệ. Trong đó, càng có đậm đà pháp tắc tràn ngập, phù văn xen lẫn, hóa thành cấm chế, đem chọn tòa phủ đệ bao phủ, bảo vệ. Tòa phủ đệ này chính là Khương gia kỳ sĩ phủ, thu nạp lấy Khương gia phần lớn bên ngoài họ Thiên Tiêu. Bây giờ, phủ đệ chỗ sâu, một đạo bạch y thân ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân thần huy quấn quẩn. Hắn song mi như kiếm, con ngươi sâu sắc, như vực sâu như ngục. Oanh! Đột ngột, một cỗ mênh mông hùng hồn uy thế từ trên người hắn bộc phát. Đạo này khí tức càng ngày càng đáng sợ, sau cùng bao phủ bát hoàng, như lũ quét bộc phát. Bá! Sau một khắc, bạch y thân ảnh mở to mắt, lập tức có thần quang nở rộ. Hắn đứng dậy, nắm chặt hai nắm đấm, mệnh cung cảnh tam trọng thiên khí tức không có chút nào che giấu, giống như đại dương chảy xiết mà ra. Hô, ta thành công. Nam tử áo trắng phun ra một ngụm trọc khí, tự lẩm bẩm: "Chúc mừng Lý huynh." Một thanh âm vang lên, mang theo cung kính. Theo tiếng kêu nhìn lại, chính là nhìn thấy một cái màu vàng nhạt váy dài nữ tử chậm chậm tới. Nàng dung mạo tú lệ, long lanh như dương, khí chất dịu dàng, giống như bách hợp tiên bà, thuần khiết mà không diễm tụ. Chính là Khương Tử Cẩm. Thời khắc này nàng đã đổi váy tím, đã biến thành một bộ nga hoàng sắc váy dài, càng tăng thêm mấy phần vũ mị cùng đoan trang. Mà trong miệng nàng người, tự nhiên chính là Lý Tiêu. Còn muốn đa tạ Khương cô nương giúp ta tranh thủ được một quả này Quy Nguyên Đan. Lý Tiêu sắc mặt trang nghiêm, hướng Khương Tử Cẩm ôn quyền thi lễ. Quy Nguyên Đan chính là đan dược thất phẩm. Đối với mệnh cung cảnh tu sĩ phá bỏ, hiệu quả vô cùng lớn, có thể xưng chân quý. Đặc biệt là tại bên trong kỳ sĩ phủ cái này, càng là chân quý dị thường. Nếu không phải Khương Tử Cẩm nguyên nhân, Lý Tiêu hoàn toàn lấy không được. Ha ha, Lý huynh khách khí, cái này Quy Nguyên Đan cũng là ngươi bằng vào thực lực của mình thắng được, ta bất quá chỉ là giúp ngươi muốn một cái danh ngạch mà thôi. Khương Tử Cẩm khẽ cười duyên. Tiến hội muốn bắt đầu, chúng ta đi nhanh một chút. Hàng An tộc thúc nói, chuẩn bị để cử ngươi tiến vào thánh pháp động. Nghe nói lời này, Lý Tiêu đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thánh pháp động, tên như ý nghĩa, chính là Khương gia một chỗ đỉnh cấp bí cảnh. Chỉ có thiên tư chắc tuyệt người mới có tư cách bị mang đến bên trong tu luyện. Tục truyền, thánh pháp động bên trong ẩn chứa rất nhiều tạo hóa cùng bí mật. Nếu như vận khí thật tốt, có thể có được hỗn độn chí tôn truyền thừa. Bởi vậy, đối với kỳ sĩ phụ tất cả thiên tiêu tới nói, đều có khó mà kháng cự dụ hoặc. Tốt. Lý Tiêu đáp. Lập tức, hai người không có chỉ hoãn quan âm, đi ra ngoài. Đồng nhiên, nghe nói lần này tiên tộc cũng tới a. Vừa đi không bao lâu, Khương Tử Cẩm tùy ý mở miệng nói. Nàng đôi mắt đẹp lập lòe tinh mang, tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nghe vậy, Lý Tiêu cước bộ đột nhiên đình trệ. Cái kia trương bình thường trên khuôn mặt, hiện ra một vẻ dữ tợn chi sắc, khiến lòng run sợ. Mặt đen giống như là tích cho đáy nổi. Chương 73, chạy trốn, Khương Viên Thánh, thiên tử hạ lệnh đuổi bắt người. Chương 73, chạy trốn, Khương Viên Thánh, thiên tử hạ lệnh đuổi bắt người. Lý Minh nhìn thấy Lý Tiêu chợt người cứng ngắc, Khương Tử Cẩm kinh ngạc không hiểu. Lý Tiêu rất khác thường. Không có gì, Lý Tiêu miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó cấp tốc cất bước đi ra ngoài. Tâm tình của hắn hỏng bét cực độ. Thiên tộc thế mà cũng tới Khương gia, cái này khiến hắn rất lo nghĩ. Dựa theo bộ tộc kia thân phận, địa vị, tuyệt đối sẽ được thỉnh mời thượng tọa. Nếu là chính mình xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đến nỗi sử dụng cái gì ngụy trang bí thuật, tại chính thức trước mặt cường giả, những cái kia cũng là đàm tiếu thôi. Thiên tộc cỡ nào tồn tại, sao lại nhìn không thấu? Đáng chết, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác hôm nay tới, đây không phải cho ta ở mức sao? Lý Tiêu thầm mắng một câu. Chợt trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán chi sắc, không thể, ta không thể đi dự tiệc. Thừa dịp thiên tộc còn không biết, ta nhất thiết phải nhanh chóng đào tẩu. Hắn biết rõ, lần này dự tiệc hung hiểm và phần. Nếu như dẫn đội người là cái kia thiên tộc thiếu tổ, chết, sợ cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Bởi vậy, Lý Tiêu không dám mạo hiểm như vậy. Tử Cầm cô nương, không biết phụ cận đây có cái gì thượng cổ truyền thống trận, không gian thông đạo, hoặc cái khác có thể rời đi vùng vũ trụ này phương pháp. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu quay đầu hỏi: "Lý huynh vì cái gì hỏi cái này?" Khương Tử Cầm đôi mi thanh tú cao lại, hơi có vẻ kinh ngạc: "Ta có chuyện trọng yếu muốn đi làm, cho nên chỉ có thể trước thời hạn cáo tử." Lý Tiêu trên mặt mang nụ cười khổ sở, thuận miệng đuổi theo, cũng không lựa chọn nói cho nàng chân tướng. Tuy nói hắn đối với Khương Tử Cầm ấn tượng không tồi, nhưng quan hệ đến tính mệnh đồ vật, nhưng lại coi là chuyện khác. Hơn nữa, Nam Cung Mạt Vãn phản bội cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, làm hắn tâm thần trầm thống, khó mà quên. Hắn sợ hãi, chính mình sẽ tiếp tục gặp phản bội. Tại hiện nay Lý Tiêu xem ra, thế gian này bất luận người nào cảm tình, đều không nhịn được khảo nghiệm, càng không cách nào lâu dài. Hắn bây giờ cần, chỉ là thực tế lợi ích, chỉ thế thôi. Đại khái tại gia cổ thành sau, hướng về cái hướng kia khoảng 500 dặm có một cái sân cốc, trong đó có thượng cổ truyền tống trận, cũng có thể rời đi giới này, nhưng cực không ổn định, dường như thấy được Lý Tiêu trong đôi mắt dãy rủa cùng chần chờ. Khương Tử Cầm do dự một chút, chậm rãi mở miệng. Nàng cũng là bằng phẳng, trực tiếp chỉ rõ truyền tống trận phương hướng. Dù sao, Lý Tiêu cứu được nàng một lần, xem như ân nhân. Tuy nói tại nàng để cử Lý Tiêu tiến vào Khương gia kỳ sĩ phủ thời điểm, ân tình này đã tính toán thanh toán xong, nhưng Khương Tử Cầm vẫn cảm thấy thiếu nợ một chút. "Xin lỗi, Khương cô nương, nếu chúng ta có lần sau gặp mặt, Lý Mô nhất định có hậu báo." Lý Tiêu chắc tay, sau đó quay người hướng về nơi xa bay lượn. Khương Tử Cầm ngơ ngẩn nhìn qua hắn rời đi, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ mất mát chi ý, nàng không rõ Lý Tiêu tại sao muốn ở thời điểm này lựa chọn rời đi, nhưng nàng vẫn có phát giác, phải cùng tiên tộc có liên quan. "Thôi, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi." Thở dài, Khương Tử Cầm sử dụng một loại bí pháp, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tựa như chưa từng tới, vẹn vẹn trong chốc lát cũng đã đến Linh Lung thế giới bên trong. Linh Lung thế giới trung tâm, một hồi tiên yến, kéo ra màn che. Chu vi ăn uống linh đình, mùi rượu tràn ngập. Hàng trăm hàng ngàn cung khuyết tiên các lang không, tựa như tinh thần treo, đem to lớn thế giới làm nổi bật đến phảng phất giống như một cảnh. Những cung điện này, lầu cát, toàn bộ từ đủ loại linh mục, cổ liệu chế tạo mà thành. Mỗi một tấc cũng có huyền diệu phù văn lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đến mơ hồ, làm cho người rung động. Mà tại những cái kia trong cung điện, lại có không ít tuổi trẻ nam nữ tụ tập. Bọn hắn tụ ba tụ năm trò chuyện, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn qua trên không trung cái kia sân khấu, trong mắt tràn đầy hướng tới chi sắc. Nơi đó, là đế ngự cấp thế lực đế. Nghe nói, liền cái kia thiên tộc cũng tới. Trên sân khấu, thiên tộc ba người thình lình ngồi ngay ngắn. Đối diện, nhưng là Khương tộc tộc trưởng Khương Quý Nhai, cùng với Khương gia mấy tên đức cao vọng trọng thế hệ trước cường giả. "Không biết, chúng ta lúc nào mới có thể sử dụng Khương gia tổ khí?" Vạn Thanh Thần nhìn về phía Khương Quý Nhai, mở miệng hỏi. "Đây là bọn hắn tới đây mục đích." "Ha ha, Vạn Thanh Thần công tử không cần gấp gáp. Chờ tiên yến sau khi kết thúc, ta Khương gia tự sẽ mở ra tổ khí." Khương Quý Nhai cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm trả lời. "Đã như vậy, vậy bọn ta liền chờ tin tốt lành." Vạn Thanh Thần gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Mà Khương Quy Nhai đồng dạng im miệng không nói. Toàn bộ yến hội hoàn toàn yên tĩnh, duy chỉ có cái kia sân nhảy bên trong, nhạc sĩ nhẹ nhàng nhảy múa, âm thanh dễ nghe êm tai. "Oanh!" Đột nhiên, Linh Lung giới chỗ sâu, một tòa trong cổ điện, đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức, dẫn tới đám người ghé mắt. Cuồn cuộn kim quang từ chỗ sâu xông ra, hoành quán hư không, đem toàn bộ Linh Lung giới đều nhuộm thành rực rỡ chói mắt hoàng kim màu sắc. Theo sát lấy, cái kia chói mắt kim quang tú liễm, hóa thành một đầu hoàng kim đại đạo. Đại đạo lắt thành, kéo dài mà đến. Bên trên, pháp tác chi ấn bồn bay, thần thánh trang nghiêm, giống như thần linh đặt chân phàm trần. Dâm dâm hoàng kim trên đại đạo, có bóng người hiện lên. Đây là các phương thế lực cường giả nhao nhao nhìn lại, lập tức trừng lớn hai mắt, con ngươi thu nhỏ như cây kim. Chỉ thấy hoàng kim trên đại đạo, một đạo khôi ngô thân ảnh to lớn, chân đạp hoàng kim đại đạo, đạp không mà đến. Người kia người mặc kim y liễu, uy phong lâm lâm, toàn thân tản ra khí thế khủng bố, giống như là một tôn thái dương thần, nóng bỏng mà lóa mắt. Chính là lần này tiên yến nhân vật chính, Khương gia tân tấn hóa pháp cảnh cường giả, Khương Huyền Thánh. Sau người còn đi theo một chút trẻ tuổi thân ảnh, đều là Khương Huyền Thánh một mạch hậu bối tử tôn. Khương Hằng An cũng tại, chỉ là biểu lộ hơi có vẻ vội vàng sao động, tựa hồ tại lo nghĩ cái gì. "Chúng ta gặp qua Huyền tổ." Trong lúc nhất thời, các phương thế lực cùng nhau đứng lên, cùng kính hành lễ. Mà Khương Huyền Thánh, nhưng là khẽ gật đầu, cũng không để ý tới. Trong mắt hắn, những thế lực này bất quá là sâu kiến thôi, hoàn toàn không cần để ý bá. Hoàng Kim Đại Đạo lắt thành, Khương Huyền Thánh từng bước đi ra, đăng lâm tiên đài. "Chư vị, thỉnh tiếp tục." Theo Khương Huyền Thánh đăng lâm, tiên yến lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, người của các phe thế lực mã cũng tiếp tục nâng chén uống. Khương Huyền Thánh đăng lâm chỉ là vừa mới bắt đầu. Bù bù, hai vệt độn quang bạch phá bầu trời, rơi vào tiên thai chi thượng. Trong khi thân hình hiện lộ mà ra, lập tức để cho rất nhiều thế lực hai mắt tỏa sáng. Đây là hai vị khuynh thế giai nhân, khí chất thoát tục. Trong đó một tên nữ tử một bộ vàng nhạt váy dài lôi kéo đến mắt cá chân, eo thon tinh tế luyện chuyển vừa ôm, da thịt phóng ánh trong suốt, giống như thổi qua liền phá, dung nhan xinh đẹp, mang theo một tia vẻ ôn nhu. Một thiếu nữ khác thì thoáng thấp một nửa, ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, nhất là một đôi ngập nước mắt to, nhìn quanh sinh huy, làm cho người tim đập thình thịch. Nàng dáng người xinh xắn lanh lợi, tư thái cũng không có cái gì chập trùng, váy xanh bồng bềnh, lộ ra rất là non nớt, nhưng lại có một loại đặc thù ý vị, để cho người ta không nhịn được nghĩ nhìn nhiều vài lần. Cái này hai nữ chính là Khương Tử Cầm cùng Khương Mộng Ngư. "Thánh gia gia tốt." Khương Mộng Ngư tiểu chạy đến Khương Huyền Thánh trước mặt, giòn tan kêu một câu, âm thanh ngọt đu. "Ân, tiểu nha đầu, lại muốn bảo vật gì?" Khương Huyền Thánh trên mặt mang lên nụ cười hiền lành, đưa tay vuốt ve một chút Khương Mộng Ngư đầu, cười tủm tỉm dò hỏi. Tuy nói Khương Ngọc Ngư không phải hắn mạch này dòng dõi đích tôn, nhưng Khương gia mấy mạch có cùng nguồn gốc. Bao quát hắn ở bên trong, tất cả mạch lao tổ tất cả xem Khương Ngọc Ngư vì bản thân ra, thậm chí so con cái ruột thịt còn đau yêu. Chớ đừng nhắc tới nàng một thân phận khác. Ngọc Ngư nào dám a? Ngọc Ngư lần này tới, thuần túy là nghĩ chiêm ngưỡng một chút thánh gia gia. Khương Ngọc Ngư hì hì cười một tiếng, nghịch ngợm nháy máy mắt. Nghe vậy, Khương Viên Thánh Bông cảm giác im lặng, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Tiểu nha đầu này, quỷ tinh rất nhiều đâu. Hắn lắc đầu, giương tay áo bung lên, nàng liền lơ lửng lên, vào chỗ ngồi vị, rơi xuống Khương Quy Nhai bên cạnh. Ha ha, lại lấy được đồ tốt. Khương Ngọc Ngư thấp giọng lẩm bẩm. Nàng liếc trộm một mắt cha mình Khương Quy Nhai, đã thấy cái sau mặt mỉm cười, một loại cảm giác nguy hiểm đang tràn ngập, lập tức thè lưỡi, không còn dám hồ nháo, ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng nàng trong bàn tay nhỏ, lại đem chơi lấy một cái ngọc bội. Đây là Khương Viên Thánh Bụng trộm kín đáo đưa cho nàng bảo vật. Ngọc bội này chính là tiên thiên linh ngọc rèn luyện mà thành, ẩn chứa cực mạnh thiên địa nguyên khí, chính là tu luyện chi bảo. Trừ cái đó ra, càng có một bộ sắt trận thượng cổ ẩn tàng trong đó, uy lực cực lớn, đủ để diện sát một vị thần tôn cảnh cường giả. Đem vật này thu nạp tiến chứa vật giới chỉ bên trong. Nàng nhìn về phía đối diện Vạn Thanh Thần ba người vị trí, gặp không được là thiên tử đến, đưa thở dài một hơi. Còn có một tia liền nàng cũng không nhận thấy được thất vọng. Tử Cầm nha đầu, tên kia đâu? Khương Hằng An mày nhăn lại, lấy bí pháp truyền âm, hỏi thăm Khương Tử Cầm. Hôm nay chính là tiên yến thiên, hắn để cho Khương Tử Cầm mang Lý Tiêu tới dự tiệc, muốn để Lý Tiêu tại thánh tổ phía trước lộ diện, vì hắn trưởng thành trải đường. Nhưng bây giờ, nhưng không thấy tung tích. Cái này Khương Tử Cầm đôi mi thanh tú nhíu lên, có chút chần chờ. Nếu là không nói ra, khó tránh khỏi sẽ chọc cho buồn bực Khương Hằng An. Nhưng mà, lời nói ra, thế nào? Thấy thế, Khương Hằng An hơi nhíu mày, kinh ngạc hỏi một câu. Lý huynh hắn Khương Tử Cầm cắn môi một cái, cuối cùng vẫn lời nói thật, đem kỳ sĩ phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Cái gì? Ngươi nói cái kia Lý Tiêu? Chạy. Dù là Khương Hằng An, bây giờ cũng không khỏi ngẩn người, sắc mặt âm trầm xuống, hừ lạnh nói, cái này một tình huống dị thường, tại tiên bữa tiệc rất chú mục. Tất cả thế lực toàn bộ nhìn chăm chú mà đến, tràn đầy nghi hoặc. Hằng An, Khương Viên Thánh, Khương Quy Nhai hai người đều là chuyển mắt xem ra. Thánh tổ, tộc trưởng cảm nhận được hai người quăng tới ánh mắt, Khương Hằng An tâm thần nhảy một cái, liền muốn giảng giải, nhưng mà lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bị cách đó không xa Vạn Thanh Thần đánh bật mất. Ngươi nói Lý Tiêu, thật là người này. Vạn Thanh Thần đưa tay bung lên, trên bàn tay kéo lên một khối màu tím ngọc bài, đang tỏa ra mở mịt hào quang. Ông, ngọc bài chiến minh, trong đó một tia khí tức chậm rãi bốc lên. Lý Tiêu khuôn mặt rõ ràng lộ ra. Không tệ. Nhìn thấy trong ngọc bài hiện lộ quen thuộc khuôn mặt, Khương Hằng An gật đầu một cái. Đồng thời, vẻ nghi ngờ từ hắn trong lòng dâng lên. Thiên tộc làm sao biết Lý Tiêu tin tức? Bát phương thế lực, tất cả nghĩ như thế, giống như nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn. Sau lưng Vạn Thanh Thần, một cái thiên tộc trưởng lão chậm rãi mở miệng, "Lý Tiêu, là ta thiên tộc tội nữ chi tử, cũng là ta thiên tộc thiếu tổ hạ lệnh đuổi bắt người." Chương 74, Phục Ma Thiên Điện, nạp tiếp, Lý Tiêu rời đi. Một, chương 74, Phục Ma Thiên Điện, nạp tiếp, Lý Tiêu rời đi. Một, oanh. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đều là đầu nao chấn động, kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là Khương Hằng An, cả người đều mơ hồ. Không nghĩ tới, cái kia Lý Tiêu lại còn liên lụy đến thiên tộc. Hơn nữa, lại còn cùng cái kia thần bí thiên tộc thiếu tổ có quan hệ. Cái này hắn cũng là minh bạch tên kia vì sao muốn chạy trốn. Đổi lại là người nào, ở dưới loại tình huống này đều có thể lựa chọn trốn mất. Khương Tử Cầm cũng là trường lớn đôi mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tràn đầy rung động. Nàng mặc dù đoán được Lý Tiêu cùng thiên tộc có liên quan, nhưng cũng không có nghĩ đến, lại có thể liên lụy tới thiên tộc thiếu tổ, người trong truyền thuyết kia tồn tại. Trong lúc nhất thời, lòng của nàng đều nhắc tới cổ họng, vô cùng khẩn trương. Còn xin chư vị đem Lý Tiêu giao ra. Vạn Thanh Thần liếc nhìn phía trước, ánh mắt sắc bén. Thanh âm của hắn, giống như thiên lôi vang vọng linh lung giới, để cho tâm thần mọi người chấn động. Chúng ta đương nhiên cũng nghĩ, nhưng hắn sợ là đã trốn Khương Hằng An đem Lý Tiêu muốn sử dụng thượng cổ truyền tống trận rời đi sự tình nói ra. Thượng cổ truyền tống trận nghe xong Khương Hằng An miêu tả, Vạn Thanh Thần nhíu mày. Thượng cổ truyền tống trận tính thực dụng không thể nghi ngờ. Như là sử dụng, nhất định có thể trong nháy mắt rời đi vùng vũ trụ này. Đến lúc đó muốn lại tìm đến, cơ hội là không có khả năng lắm. Thanh Thần sau lưng Vạn Thanh Thần, cái kia dáng người khôi ngô, mắt hổ hàm sát thiên tộc trưởng lao đứng lên, đột nhiên mở miệng. Không có chút nào giao lưu, Vạn Thanh Thần giống như an ý gật đầu, lập tức nhìn về phía Khương Hằng An. Thỉnh. Giống như hai người không có giao lưu, Khương Hằng An đứng dậy thăm dự, hóa thành độn quang rời đi, hiển nhiên là phải mang theo vị này thiên tộc trưởng lão đi tới thượng cổ trận pháp chặn giết Lý Tiêu. Thấy vậy một màn, Khương Tử Cầm mặt tái nhợt, lạnh cả người. Sự tình phát triển vượt quá dự liệu của nàng. Thiên tộc tội nữ chi tử, thiên tộc thiếu tổ hạ lệnh đuổi bắt đối tượng, tất cả những thứ này đều giống như từng quả quả bom nặng ký, tại bên thai nàng không ngừng oanh minh, thật lâu không tiêu tan. Lý Minh, khi bọn ngươi đã rời đi. Khương Tử Cầm song quyền nắm chặt, trong lòng thì thào. Giờ này khắc này, nàng có thể làm, chỉ có vì đó cầu nguyện mà thôi. Dù sao, nàng một mạch thật vất vả ra Khương Huyền Thánh, một cái hóa pháp cảnh cường giả, chung quy là chống đỡ lên nửa bên môn đỉnh, tại cái này lớn như vậy Khương gia có quyền nói chuyện. Nếu như lúc này nàng đứng ra vì Lý Tiêu nói chuyện, không thể nghi ngờ lại bởi vậy đắc tội thiên tộc, đem bị Khương gia mặt khác mấy mạch bài xích, từ đó cô lập với Khương gia bên ngoài. Đánh đổi như vậy quá lớn. Tử Cầm tỷ tỷ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Khương Tử Cầm suy nghĩ xuất thần bộ dáng, một bên Khương Ngọc Ngư không nhịn được mở miệng hỏi. A, không có gì. Nghe được âm thanh, Khương Tử Cầm lúc này mới phản ứng lại. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu. A Khương Ngọc Ngư cũng là thông minh, cũng không hỏi nhiều. Lần này tiên yến, nguyên bản vô cùng náo nhiệt, kết quả biến cố nảy sinh, thoáng cái lâm vào lúng túng. Nhất là Khương Vô Nhai cùng Khương Huyên Thánh hai người, đều là mặt đen lên. Đồng nhiên, Chư Tiên Cung, Phục Ma Tiên Điện đến. Một đạo to đến cực điểm tiếng ca hát đột nhiên truyền đến. Chỉ một thoáng, toàn bộ tiên bữa tiệc khách mời nhau nhau chuyển mắt nhìn lại. Kế thiên tộc sau, Chư Tiên Cung cũng tới rồi sao? Chư Tiên Cung, Cựu Tiên Điện một trong Phục Ma Tiên Điện, cũng phái người tới. Đám người kinh ngạc. Giống. Theo cao vút tiếng long ngâm, tại chúng thế lực chú ý một đầu huyết khí đại long gào thét mà đến, trên không trung lôi ra một đầu cái đuôi thật dài, giống như chân long ngao du. Ha ha ha, các vị đạo hữu hành ngộ. Theo đầu này huyết long buông xuống, một đạo hào phong tiếng cười cũng là chợt vang lên. Chỉ thấy cái này huyết long đỉnh đạp lên một bóng người, đó là một tên nam tử trẻ tuổi, thân hình phong dài, hắc bạch đạo bào dương ra lay động, anh tư bộc phát. Trung quanh hắn còn có từng cái cường tráng huyết khí giao long, chiếm cứ hư không, phun ra nuốt vào phong vân. Từng cỗ hung lệ chi khí tại bốn phía lăn lộn, giống như vạn thú gào thét. Phục Ma Tiên Điện Tam Vương một trong linh vương, Khâu Tiên Chi. Có người nhận ra thân phận của người đến, lập tức hoảng sợ nói: Phục Ma Tiên Điện là chư tiên trong cùng, duy nhất lấy thân thể chứ danh tiên điện, am hiểu luyện thể chi pháp. Trong đó đệ tử càng là từng cái dũng mãnh vi phạm, chiến lược ngập trời. Nhảy qua biên giới chiến đấu cũng như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Mà cái gì là Tam Vương? Bọn hắn đều là Phục Ma Tiên Điện trong thế hệ thanh niên, tại trăm tuổi trước đó, thân thể thành thần quái thai, đều là có thể lấy đạo huyền cảnh tu vi, lực kháng chân thần trăm chiêu mà không bại vương. Bây giờ, Khâu Tiên Chi đạp huyết khí đại long mà đến, bá tuyệt vô song. Chư thế lực tiên chi tiêu nữ đều là mắt buốc hoa đảo, xuân quang dạo dựng. Nam nhân như vậy, ai không thích? Không chỉ là cái này tuổi trẻ đồng lứa nữ tu sĩ nhóm, chính là liền rất nhiều thế hệ trước cường giả, cũng là nhịn không được âm thầm gật đầu. Người này chính là một khối đã tạo hình hình thành ngọc thô, sau này nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Chư Tiên Cung bạn thanh thần nhìn chăm chú Khâu Tiên Chi, lãnh đạm con mắt chỗ sâu lóe ra một vòng tinh mang. Lúc này, Khâu Tiên Chi bạn chúng chú mục, toàn trường không có mấy người chú ý tới sau lưng bạn thanh thần, cái kia người khoác hắc bảo thiên tộc trưởng lão sớm đã lặng yên tiêu thất. Đương nhiên những cái kia coi như chú ý tới, cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái thôi, không có quá nhiều quan tâm. Bọn hắn có thể không quản được thiên tộc sự tình. Rất nhanh bạn thanh thần cũng là chú ý tới chuyện này, nhưng lại cũng không để ở trong lòng. Dù sao, hắn mục tiêu của chuyến này là Khương gia tổ khí. Đến nỗi những thứ khác, hắn tạm thời không có hứng thú để ý tới. Ha ha ha, tin tưởng Khương gia chủ sẽ không đề nghị Khâu Mỗ ở đây đưa ra một chuyện nhỏ. Khâu Tiên Chi cao giọng cười một tiếng, dưới chân khí huyết đại long tiêu tan thiên cùng, hắn chắp tay đứng ngạo nghễ, từ trong hư không chậm rãi mà rơi. Ha ha, Khâu công tử nói quá lời. Khương Vô Nhai ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay, mở miệng đáp. Vậy là tốt rồi. Khâu Tiên Chi nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lướt qua bên trong sân rất nhiều thiên tiêu, cuối cùng rơi vào trên thân Khương Tử Cầm. Sắc mặt người sau trì trệ, trong lòng đống nhiên lộn bộp nhảy một cái, mơ hồ cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác áp bách, hướng về nàng đánh tới, giống như là một giây sau liền sẽ ngạt thở. Một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Một màn này, rất nhiều thế lực cũng là phát giác. Bọn hắn mắt lộ ra hiếu kỳ, không biết Khâu Tiên Chi vì cái gì nhìn chằm chằm một vị Khương thị chi thứ xem đi xem lại, đến tột cùng là vì cái gì. Bên cạnh Khương Ngọc Ngư đôi mi thanh tú một đám, đang chờ nói cái gì lúc. Đồng nhiên, Khâu Tiên Chi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Khương Vô Nhai chỉ hoan âm thanh mở miệng. Khâu Mỗ, muốn cùng Khương gia chủ thương lượng một kiện hôn sự. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Hôn sự? Khương Vô Nhai sững sờ, mà bên người mấy vị Khương gia cao tầng, nhưng là đồng loạt nhìn về phía Khương Tử Cầm, sắc mặt lộ vui, thậm chí còn có chút chờ đợi. Nếu như cùng Phục Ma Tiên Điện đám hỏi mà nói, cũng không tệ. Như Khương Tử Cầm bực này đế tộc tiểu nữ, vốn cũng không có lựa chọn chính mình hôn nhân quyền lợi. Hết thảy đều phải tuân theo gia tộc căn bài. Chương 74, Phục Ma Tiên Điện, nạp tiếp, Lý Tiêu rời đi. 2. Chương 74, Phục Ma Tiên Điện, nạp tiếp, Lý Tiêu rời đi. 2. Bây giờ có thể có một cái lương duyên, há không tốt hay? Cùng chi tương phản, Khương Tử Cầm thì trong nháy mắt biến sắc, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, xinh đẹp vô cùng gương mặt, nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, một cố đậm đà tĩnh mịch hiện lên. Hôn nhân. Trong óc nàng vù vù vang dội. Khâu Tiên Chi mặc dù mỗi phương diện cũng là tuyệt đỉnh. Chẳng những, anh tuấn tiêu sái, thực lực không tầm thường, càng thêm, cô Phục Ma Tiên Điện bối cảnh, tương lai chắc chắn là một tôn nhân vật cái thế. Nhưng, nàng căn bản cũng không muốn gả cho dạng này người. Cho tới nay, nàng cũng là nghĩ đến như thế nào thoát khỏi loại này vận mệnh. Hơn nữa, nàng đối với cái này Khâu Tiên Chi không có chút nào cảm giác. Dù là vừa rồi nhìn đối phương cái kia xoáy khí bức người bộ dáng, cũng chỉ để cho nàng cảm thấy chán ghét. Trong chớp nhoáng này, trong đầu của nàng hiện ra một tấm bình thường khuôn mặt, chính là Lý Tiêu. Lý huynh, nàng thì thào nói nhỏ, đôi mắt đẹp ảm đạm vô quang. Tử Cầm tỷ tỷ. Bên cạnh Khương Ngọc Ngư nhìn xem đột nhiên thất hồn lạc phách Khương Tử Cầm, không khỏi lo lắng hô. Nhưng mà, Khương Tử Cầm lại giống như là không có nghe được, vẫn như cũ đờ đẫn ngồi ở chỗ đó. Đây là ta mang xính lễ, còn xin Khương gia chủ xem qua. Khâu Tiên Chi khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười nhàn nhạt, sau đó hai tay vỗ. Ba ba ba. Trong khoảnh khắc, linh lung giới ngoại, một trận ánh sáng hoa phun trào. Ngay sau đó, từng hàng thánh nhân cảnh tu sĩ bay lượn mà ra, tất cả giơ lên mấy ngàn vải đỏ hộp gấm đi vào giới này. Mỗi một cái hộp gấm bên trong cũng là tản ra rực rỡ hào quang, hiện ra bên trong chứa đồ vật. Mà tại những này hộp gấm hàng trước nhất, một cái kim quang chói mắt lệnh bài dạng người rực rỡ. Phục Ma lệnh. Nhìn thấy lệnh bài này, tứ phương chư thế lực tất cả đều còn người co rụt lại. Thế, không nghĩ tới, Khâu Tiên chi thế mà đem phục ma lệnh lấy ra. Truyền thuyết cái này lệnh bài chính là hàng dùng một lần, chỉ cần thôi động, có thể chạm giết hỗn độn chí tôn phía dưới tất cả cường giả. Hơn nữa, đây vẫn là một cái tiêu chí, đến này lệnh bài người liền nắm giữ hướng phục ma tiên điện đưa ra một điều kiện tư cách. Khâu Tiên chi thế mà coi trọng như thế nàng này, xem ra hai người thông gia là ván đã đóng thuyền. Tứ phương kinh thán không thôi. Không tệ, không tệ, mà nhìn thấy một màn này, Khương Vô Nhai cùng một đám trưởng lão cũng là có chút hài lòng, cười ha hả nói. Khương Vô Nhai mặc dù không biết Khâu Tiên chi tại sao lại đối với cái này Khương Tử Cầm một bộ trung ý bộ dáng, nhưng có thể cùng phục ma tiên điện kết minh, đối với hắn Khương gia tới nói, tự nhiên là cực tốt. Lúc này cũng sẽ không do dự, trực tiếp mở miệng nói, tất nhiên Khâu công tử như thế có thành ý, muốn cưới Tử Cầm làm vợ, vậy thì chọn một ngày lành đẹp trời, ta Khương gia tất nhiên chuẩn bị thỏa đáng. Khương Vô Nhai sảng khoái mở miệng nói, cứ như vậy, Khương gia cùng phục ma tiên điện thông gia chính là chắc chắn. Nhưng kế tiếp, sự tình ngoài ý liệu xảy ra. Chỉ thấy Khâu Tiên chi nghe lời nói này, lập tức khẽ lắc đầu, ủy dị cười nói, ta à là tới nạp Khương Tử Cầm cô nương làm tiếp. Lời này vừa nói ra, giống như long trời lở đất, để cho toàn bộ quảng trường ồn ào náo động chợt yên tĩnh. Thiếp vốn là có chút bi thương, Khương Tử Cầm nghe được một chữ này, cơ thể đột nhiên cứng ngắc, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, trong mắt đẹp, nước mắt không cầm được trượt xuống. Linh lung giới ngoại, một hành tinh của một chỗ sơn cốc. Nơi này rất là rách nát, cỏ hoang um tùm, một mảnh tiêu điều, dường như rất lâu đều không người tới. Ầm ầm, một đạo khai thiên của sáng, cùng với vô lượng không gian phù văn, đột nhiên từ trong sơn cốc phóng lên trời. Sau đó, thiên băng địa liệt, phong vân cuốn ngược, nguyên bản cổ tinh bị xé rách ra từng đạo lỗ thủng to lớn. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh thon gầy đạp không dựng lên, áo quần hắn phần phật, quanh thân bao phủ từng sợi mông lung sương mù, nhất cử nhất động lúc đều mang không hiểu về liền diệu. Rõ ràng là Lý Tiêu. Thành công. Nhìn lên trước mắt hết thảy, Lý Tiêu cảm xúc bành trướng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Không nghĩ tới cái này phá trận pháp, hắn đạp một cước liền đã sửa xong. Vừa tới nơi đây lúc, hắn liền phát hiện trận pháp này quá lâu đời, phù văn không trọn vẹn, thần vận trôi qua, đã coi như là phế bỏ. Tức giận hắn là trực tiếp một cước đá tới, ai có thể nghĩ, trận văn lấp lóe, thế mà tự động khôi phục. Không do dự, Lý Tiêu liền muốn bước vào trận pháp rời đi. Ân. Đột nhiên, hắn không động được, giống như là thân xa vào đầm lầy. Cái này khiến Lý Tiêu cực kỳ hoảng sợ. Hư không bị định trụ. Mà đúng vào lúc này, cái kia trong hư không, giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền ra. Tiểu tạp toái, ngươi đây là muốn đi đâu nha? Âm thanh băng hàn thấu xương, giống như vạn năm hàn băng, để cho người ta như rơi xuống vực sâu. Chỉ thấy phía trước, tại trong tầm mắt của hắn, hư không bặm mẹo, hai thân ảnh chậm rãi bước ra, chắn đường đi của mình phía trên. Người cầm đầu chính là Thiên tộc trưởng lão. Một người khác tự nhiên không cần nhiều lời, tự nhiên là Khương Hằng An. Lúc này Khương Hằng An sắc mặt có thể nói là âm trầm vô cùng, song quyền bóp răng rắc vang dội, hận không thể đem Lý Tiêu nghiền xương thành tro. Chính mình là Thiên tộc tội nữ chi tử, chuyện này Lý Tiêu cũng không có nói với hắn, để cho hắn cảm nhận được lừa gạt. Thấy là Khương Hằng An mang Thiên tộc người đến bắt hắn, Lý Tiêu lập tức sắc mặt dữ tợn. Hừ, hắn gầm thét một tiếng, toàn thân pháp lực bộc phát, nhưng vẫn không có gì chứng dụng. Thiếu tổ có lệnh, đem ngươi cầm xuống. Cái kia Thiên tộc trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói. Đồng thời, hắn một trưởng nô ra, hướng về Lý Tiêu bắt giữ. Ầm ầm, thiên địa chấn động, hư không sụp đổ, lực lượng kinh khủng bao phủ bát phương, hóa thành cuồng bạo phong bạo. Một đạo hùng vĩ trường ấn, giống như ngũ chỉ sơn, từ trên trời giáng xuống, muốn chấn áp Lý Tiêu. Bàn tay kia chưa tới gần, chính là áp chế Lý Tiêu như muốn ngạt thở. Đáng chết. Lý Tiêu cắn răng, trong lòng vừa hãi vừa sợ. Chẳng lẽ liền thật sự xong đời như vậy? Mẫu thân bị cầm tù, diệt thần sư tôn giao phó, từng kiện sự tình không ngừng tại Lý Tiêu trong đầu hiện lên. Trong lúc hắn cảm thấy vô vọng lúc, giống. Đột nhiên, hắn nghe được bên tai truyền đến một hồi long ngầm, ngay sau đó một cỗ bàng bạc vô song hút nhiếp chi lực, vô căn cứ sinh ra. Sau một khắc, cái kia Thiên tộc trưởng lão trưởng ấn vậy mà từng khúc cho bụi, cuối cùng hóa thành điểm điểm tia sáng tiêu trừ cho vô hình. Ông. Một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Lý Tiêu, người khoác áo bào đen, hình thái có chút còn xuống. Cút đi, tìm một cái địa phương nhỏ sống khỏe mạnh, vĩnh viễn không cần cùng Thiên tộc còn nữa bất luận cái gì gặp nhau. Thanh âm giàn mua vang lên, như lôi đình nổ tung. Sau một khắc, Lý Tiêu chỉ cảm thấy hoa mắt. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, người đã ở thượng cổ truyền tống trận bên trong. Thanh âm quen thuộc để cho hắn sững sờ. Người lời còn chưa dứt, truyền tống trận khởi động, tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lý Tiêu rời đi, còn sót lại ba người. Khương Hằng An thấy vậy một màn, thân hình nửa lui, cấp tốc trốn đến phương xa đi. Chuyện này đã không phải là hắn người ngoài cuộc này có thể lẫn vào. Thiên, Hình, ngươi có thể biết mình đang làm cái gì sao? Nhìn xem đạo kia còn xuống thân ảnh, cái kia cùng Khương Hằng An tới đây Thiên tộc trưởng lão hốc mắt một nước, mở miệng quát to. Hắn tiếng như thần lôi, đánh vỡ sân gốc, đại địa trầm luân. Chương 74, Phục Ma Tiên Điện, nạp tiếp, Lý Tiêu rời đi. 3, chương 74, Phục Ma Tiên Điện, nạp tiếp, Lý Tiêu rời đi. 3, đương nhiên biết do nghe vậy, đạo kia còn xuống thân ảnh quay đầu trông lại, duỗi ra một đôi bàn tay gầy guộc, mở ra áo bào đen mũ túi, lộ ra một tấm giàn mua vô cùng, làn da nếp gấp, tràn đầy nếp nhăn mặt mò, đôi mắt tử càng là hỗn độn vô cùng, giống như là hai quả mục nát hạt châu. Nhưng khóe miệng của hắn lại mang theo một vòng cười thảm, bi thương vô cùng. Chính là Lý Tiêu ngoại công, Thiên Hình. Người điên rồi sao? Lần này phạm vào loại này sai lầm lớn, cho dù là bát tổ lần nữa vì ngươi cầu tình, Thiên Luân Cung cũng sẽ không lại bỏ qua ngươi. Vị kia thiên tộc trưởng lão khàn cả giọng, vô cùng phẫn nộ. Tuy nói giống giận, nhưng hắn một lời một chữ bên trong đều là lộ ra lo âu nồng đậm. Hiển nhiên là đang lo lắng thiên hình hạ trạng. Thiên Luân Cung chính là thiên tộc một cái đặc thù hình pháp cơ quan, cùng Tiên Diêm Điện khác biệt, Thử Cung chính là chuyên môn thẩm phán thiên tộc nhân, từ được xưng là thiên chi thủ ngũ đại người chấp pháp cùng tài quản. Hơn nữa, ngũ đại người chấp pháp đều là hóa pháp cảnh cường giả, thực lực cực kỳ khủng bố. Bọn hắn cũng bị thiên tộc sinh linh xưng là ngũ chỉ, như ma chỉ, thần chỉ, các loại. Đây chính là thiên tộc hình pháp, Tiên Diêm Điện chủ bên ngoài, Thiên Luân Cung chủ bên trong. Lần trước, thiên tử lựa chọn tùy tùng lúc, thiên hình mang theo tội nữ chi tử tiến vào thiên tộc, chuyện này sau khi kết thúc, hắn bị các trưởng lão khác liên danh mà tội. Thiên Luân Cung cũng là nghiêm trị thiên hình, vĩnh thế không thể về lại thiên tộc, hơn nữa, phong ấn pháp lực trở thành một phế vật, phát ra đến nơi hẻo lánh, kéo dài hơi tàn. Không tệ, vậy liền coi là nghiêm trị. Dù sao, đối mặt đồng tộc nhân, coi như thiên tộc như thế nào đi nữa lên gốc, cũng không nguyện ý sát hại tộc nhân. Lại thêm, đối với tu tiên giả tới nói, cái này đã không thể nghi ngờ là nghiêm trọng đến cực điểm hình phạt. Tại tu tiên giả xem ra, tu luyện một thế chỉ vì trường sinh, tiêu giao thiên địa, nếu như không có tu luyện hy vọng, còn không bằng trực tiếp chết đi đâu. Hắn vốn nên bị xử phạt, vĩnh viễn không được trở về thiên tộc. Kết quả, thiên tộc thứ hai tôn cầm trong tay một cái không biết từ nơi nào lấy được tổ lệnh, tỉnh lại thiên tộc bắt tổ. Tại thiên tử từ tiểu thiên giới sau khi trở về, bế quan phía trước, nhận được hắn sau khi đồng ý, miễn xá thiên hình tội lỗi. Nghe nói bởi vậy bắt tổ là bỏ ra cái gì giá thật lớn. Mặc dù khai ân đặc xá, nhưng thiên hình cũng từ đây đã mất đi tự do, chỉ có thể một mực thông qua hoàn thành thiên tộc phái cho hắn đủ loại nhiệm vụ, mới có thể duy trì tài nguyên tu luyện ổn định, không giống lấy trước kia giống như xa xỉ, chỉ cần ngồi hưởng thụ là đủ rồi. Như giảng đạo, bồi dưỡng nguyên thực, đủ loại nhiệm vụ đều có, mỗi ngày đều bận rộn dị thường. Nhưng hắn không chút nào oán hận, bởi vì đây đều là hắn nên phải. Ta không điên, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Thiên hình nhàn nhạt trả lời. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, tiểu nữ, đã đến tối hậu quan đầu, lão phu muốn nhập thiên ngục liếc nhìn nàng một cái, tiểu quỷ kia xuất hiện, coi là cơ hội trời cho a. Thiên hình thì thào nói nhỏ, thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh khó lường, làm cho không người nào có thể ước đoán. Nghe lời này, ngày đó tộc trưởng Mi Giả Vũ ở giữa lửa giận, lập tức dập tắt rất nhiều. Hắn trầm mặc phút chốc, sau đó gật đầu. Thiên ngục chỉ có hai loại người có thể đi vào, một loại là Thiên Luân Cung người chấp pháp, một loại khác dĩ nhiên chính là bị xử phạt giả. Loại thứ nhất, Thiên Hình cũng đừng nghĩ. Hắn thân là tội nhân, hơn nữa còn tự chém căn cơ tu luyện, tu vi khó mà tiến thêm một bước, căn bản không có khả năng trúng tuyển Thiên Luân Cung người chấp pháp. Chỉ có loại thứ hai, lần nữa phạm phải sai lầm lớn, bị lưu vong tiến thiên ngục. Chương 75, Phược Thiên Tỏa, Tiên Mệnh Sơn, ta không đồng ý. Chương 75, Phược Thiên Tỏa, Tiên Mệnh Sơn, ta không đồng ý. Đã ngươi quyết định xong, vậy thì thúc thủ chịu trói đi. Lời nói rơi xuống, một cỗ mênh mông khí thế từ trong cơ thể hắn bắn ra, giống như đại hải khiếu như vậy, hướng về bốn phía quét ngang. Trong chốc lát, cái này một hành tinh cổ đều bị khí thế của hắn bao phủ, trong chốc lát, như rớt vào hầm băng, đám mây trên trời đều bị đông lại, ngưng trệ ở trên không. Ước vạn sinh linh nằm rạp xuống run rẩy, run lẩy bẩy. Mà hết thảy này, chỉ là hắn tản mát ra khí tức thôi, cũng không phải là toàn bộ uy áp, bằng không, đủ để nghiền nát cổ tinh. Làm, một đầu màu bạch kim dây khóa từ trong tay áo của hắn bay ra, tựa như dao long, chạy thẳng tới thiên hình mà đến. Đầu này dây khóa tản mát ra ngập trời phong ấn phù văn, trên đó đường vân dày đặc, chảy xuôi huyền ảo tối tăm ba đậu. Rõ ràng là một kiện phong ấn cổ khí. Đồng thời, cũng là Thiên Luân Cung người chấp pháp mang tính tiêu chí của bảo, Phược Thiên Tỏa. Này khí chính là căn cứ vào tiên tộc một trong thất đại tổ khí Trần Thiên Tỏa, đặc thù chế tạo, phòng chế pháp khí, phẩm giai đạt đến chí tôn khí cấp bậc, có kinh người phòng cấm hiệu quả. Nhất là đối với tiên tộc người, càng có được tuyệt đối khắc chế. Xoẹt. Phược Thiên Tỏa phát ra bạch quang bay ra, từng viên phong ấn phù văn nhảy vọt, giống như nòng nọc du tẩu, trong chớp mắt liền đem thiên hình buộc chặt ở trong đó, để cho hắn không thể động đậy. Phong. Vị kia thiên tộc trưởng lão khẽ quát một tiếng, Phược Thiên Tỏa đột nhiên rút lại. Chỉ một thoáng, từng vòng màu bạch kim vợn sóng lan truyền, cuốn quanh lấy thiên hình thân thể. Những cái kia màu bạch kim phong ấn phù văn, cũng như rắn tin như vậy, chui vào trong cơ thể của thiên hình, phong cấm máu thịt xương cốt. Ngắn ngủi mấy tức, thiên hình bị bạch quang bao phủ, tiếp đó kịch liệt thu nhỏ, hóa thành một quả cầu ánh sáng, lơ lửng tại đó. Hừ. Vị trưởng lão kia hừ lạnh, Phược Thiên Tỏa đột nhiên thu hồi, đem thiên hình thu vào ống tay áo. Hắn muốn đem thiên hình mang về Thiên Luân Cung, tiếp nhận tần phạt. Người tốt nhất đem nhìn thấy quên mất tại trước khi đi, vị kia thiên tộc trưởng lao ánh mắt sâu thẳm liếc Khương Hàng An một cái, cảnh cáo một câu. Là. Khương Hàng An vội vàng khom lưng cúi đầu, hết sức sợ sệt đáp lại. Đi thôi. Hai người xé rách hư không, quay về Linh Lung Giới. Linh Lung Giới trung tâm. Vốn nên cái kia tiếng cười nói trên đến tiệc, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị Khâu Tiên Chi lời nói rung động đến. Nhất là Khương gia tuổi trẻ các thiên tiêu, từng cái trợn tròn đôi mắt, con mắt trợn tròn. Nạp Lam tiếp. Đây quả thực là xích lỏa lỏa nhục nhã. Phải biết, Khương Tử Cầm mặc dù không phải chủ mạch đệ tử, nhưng dầu gì cũng là bọn hắn Khương gia thiên chi tiểu nữ. Không ít người càng là ái mộ không thôi. Bây giờ, vị này thiên chi tiểu nữ lại muốn biến thành người khác thiết thất. Đây quả thực khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí dương cung bạc kiếm, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát xung đột. Khâu công tử, ngươi là nghiêm túc? Khương Vô Nhai trầm mặc rất lâu, mới hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra mấy chữ. Đương nhiên. Khâu Tiên Chi gật đầu, đồng thời nhếch miệng lên một vòng đường cong, lãnh đạm liếc qua Khương Tử Cầm, đáy mắt thoáng qua một tia trào phúng. Khương Vô Nhai hai đầu lông mày khói mù dày đặc. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiên Yến thủ vị Khương Huyền Thánh, do hỏi: "Thánh tổ, Khương Tử Cầm là người nhất mạch kia, cửa hôn sự này ngươi nhìn thế nào?" Khương Huyền Thánh cau mày. Hắn cũng bị Khâu Tiên Chi lời nói này chấn kinh. Tiểu tử này qua cuồng bạc đi. Liền xem như Phục Ma Tiên Điện điện chủ đích thân đến, cũng không ai dám khinh thị bọn hắn Khương gia, huống chi một tên tiểu bối như vậy. Xem ra vẫn là bọn hắn Khương gia ẩn tàng quá lâu a. Bất quá, hắn dù sao sống mấy vạn năm tuế nguyệt, lòng dạ rất sâu. Mặc dù trong lòng có lửa giận bốc lên, mặt ngoài như cũng duy trì trấn định. Lúc này nghe được Khương Vô Nhai lời nói, hắn khẽ gật đầu, do dự một hai sau, chậm rãi mở miệng nói: "Khâu công tử chuẩn bị sính lễ chính xác phong phú, nên đáp ứng, nhưng mà," hắn cố ý trì hoãn một chút ngữ điệu, sau đó cười thần bí nói: "Dựa theo tổ huấn, Khâu công tử muốn nạp ta Khương gia con cái làm tiếp, nhất định phải hoàn thành một hạng khảo nghiệm mới có thể, bằng không, tha thứ lão hủ không thể đáp ứng." "Cái gì khảo nghiệm?" Nghe được lời này, mọi người tại đây toàn bộ đều bên tai lắng nghe. Đông đảo Khương gia thế hệ tuổi trẻ, bao quát Khương Tử Cầm cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy vẻ ước ao. Nàng cũng không phải là không có nghĩ qua phản kháng, chỉ là nàng biết rõ, cái kia bất quá chỉ là vô dụng cử chỉ thôi. Cứ việc nàng không biết khảo nghiệm nội dung cụ thể, nhưng cũng tin tưởng, đây là nàng duy nhất đào thoát vận mệnh cơ hội. Chỉ có Khương gia các tộc lão, bây giờ một mặt mừng rỡ, hiển nhiên là mười phần tán thành đề nghị này. "A, xin hỏi là cái gì khảo nghiệm?" Nghe vậy, Khâu Tiên Chi cũng lộ ra vẻ hứng thú. Bất quá, tại hứng thú kia phía dưới, cũng là một vòng trào phúng. Hết thảy đều do hắn dự đoán như vậy. Đế ngự cấp thế lực, không gì hơn cái này, trong lòng bàn tay đồ chơi thôi. Khảo nghiệm rất đơn giản, rời núi. Dựa theo ta Khương gia quy củ, nếu muốn hiện ra thành ý, nhất định phải di chuyển ta Khương gia tổ khí, Tiên Mệnh Sơn. Khương Viên Thánh cười nhạt, đưa tay hướng về nơi xa một ngón tay, cao giọng nói: "Ầm ầm." Trong chốc lát, thiên địa biến ảo. Đang lúc mọi người trước mắt, một tòa nguy nga cự nhạc vô căn cứ hiện lên, che đậy mặt trời, vắt ngang ở trong hư không, giống như chống lên toàn bộ thương khung, để cho người ta kính sợ. Cùng lúc đó, một cỗ cổ pháp khí tức tăng thương tràn ngập tứ phương. Toàn núi cao này cao vút trong mây, toàn thân hiện thanh bạch ngọc sắc, hiện ra một tầng ánh ánh bảo quang, như lưu ly như vậy bóng ánh trong suốt, tựa như một tôn thần linh tọa lạc ở thế gian, quan sát chúng sinh, uy nghiêm khó lường. Khương gia tổ khí, Tiên Mệnh Sơn. Trông thấy cảnh này, không thiếu khách mời hít vào một ngụm khí lạnh, hãi nhiên thất sắc. Vạn Thanh Thần cũng con ngươi co bảo, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Đây chính là công tử nói tới Khương gia tổ khí, quả nhiên không hề tầm thường. Uy thế cỡ này, cho dù cách nhau ngàn dặm, vẫn như cũng để cho hắn cảm thấy ngạt thở cùng áp bách, hô hấp khó khăn. Thậm chí, ngay cả tốc độ máu chảy đều chậm 3 điểm. Đông đảo ánh mắt tụ vào, tất cả rơi vào Khâu Tiên Chi trên thân, muốn nhìn một chút hắn như thế nào tiếp chiêu. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện, đối phương trên mặt không hề sợ hãi, thậm chí mang theo nồng đậm trêu tức. "Rời núi, cầu còn không được, ha ha ha." Lúc này, Khâu Tiên Chi cười to, hào khí ngất trời, ống tay áo vung vẩy, tràn đầy hưng phấn. "Bất quá, dựa theo các ngươi Khương gia tổ huấn một cái khác quý củ, chỉ cần có người có thể rời động Tiên Mệnh Sơn, mặc kệ người nọ là ai, đều có thể thu được sử dụng một lần Tiên Mệnh Sơn tư cách, phải không?" Nói xong, Khâu Tiên Chi mí mắt vẩy lên, nhìn về phía Khương Vô Nhai. Lời vừa nói ra, lập tức để cho không ít người xôn xao, liên tưởng đến nạp tiếp sự tình. Bọn hắn đều hiểu rồi, đây là một hồi cục. Một hồi Khương gia dù là coi như nửa đường biết rõ, cũng không cách nào đổi ý cục. Nạp tiếp chỉ vì chọc giận Khương gia, dựa theo tổ huấn, dẫn xuất Tiên Mệnh Sơn, cho chính mình một hạ mã uy, mà hắn thì thuận thế xuống, đưa ra tổ huấn một cái khác quý củ. Có phải là vì sử dụng một lần Khương gia tổ khí? Đương nhiên, vì để cho Khương gia mọi người tại chính mình nói ra nạp tiếp thời điểm, không muốn bãi bỏ hôn ước ý niệm. Hắn cố ý đem một cái phục ma lệnh lấy ra, xem như sính lễ. Bởi vì phục ma lệnh chân quý, cho nên Khương Huyền Thánh đám người do dự, thậm chí tự cho là thông minh, đem tổ huấn chuyển ra, muốn cho Khâu Tiên Chi một hạ mã uy, giết một giết hắn nguyệt khí. Hơn nữa, sau đó còn có thể ngoại giới tuyên dương, Khâu Tiên Chi vì cưới bọn hắn Khương gia tiêu nữ làm tiếp, đi tổ huấn, chuyển tiên sơn, đủ thấy thành ý chuyển đi, cũng coi như là một cọc giai thoại. Ai có thể nghĩ đến, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn đã lọt vào cái bẫy. Bất quá, thảm nhất tất nhiên vẫn là Khương Tử Cầm. Dưới toàn bộ hành trình chính là một cái công cụ người. Thậm chí coi như chuyện này kết thúc, nàng trở thành thiết thị, sợ rằng cũng phải chịu đến lệnh đãi. Mà bây giờ cự tuyệt, đã không có cơ hội. Tổ khí đã xuất, há lại là như trò đùa của trẻ con. Giờ này khắc này, Khương Tử Cầm gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, tâm loạn như ma. Không chỉ là nàng, liền những thứ khác Khương gia tộc lão cũng đều từng cái mặt lộ vẻ khổ tâm. Ai có thể nghĩ tới, một tên tiểu bối lại có tính toán như thế. Bất quá, có chút kỳ quái là, Khâu Tiên Chi như thế nào rõ ràng như vậy bọn hắn Khương gia tổ huấn. Phải biết đầu này tổ huấn, cho dù là tại bọn hắn Khương gia trưởng lão, trong hàng đệ tử cũng là hiếm ai biết, nếu không phải bây giờ Khâu Tiên Chi nhắc lên, bọn hắn khả năng. Nhưng chuyện này bất kể như thế nào, kết cục cuối cùng cũng là Khâu Tiên Chi được lợi. Đệ nhất chính là thu được Khương gia ủng hộ, coi như Khâu Tiên Chi dù thế nào tính toán, chỉ cần hắn đã cưới Khương Tử Cầm, chính là ván đã đóng thuyền Khương gia con rể, Khương gia nếu là nghĩ đến lợi, cái kia ha không quản lúc trước làm cái gì, đều chỉ có thể làm không có phát sinh. Dù sao, Khâu Tiên Chi phía sau là Phục Ma Tiên Điện, cùng hắn đối nghịch, quả thật không công ngoan. Cái thứ hai là có thể đạt tới mục đích của mình, sử dụng Khương gia tổ khí. Cái thứ ba là vang danh thiên hạ, thay đổi kết cấu. Tại Phục Ma bên trong tiên điện, trừ hắn ra còn có hai cái vương, chỉ cần lần này kế hoạch thành công, những cái kia bên trong tiên điện bảo trì trung lập thế lực, cường giả nhất định sẽ thay đổi lề lối, đứng tại sau lưng của hắn. Một mũi tên trúng ba con chim. Người ở bên ngoài xem ra chính là như thế không sai. Nhưng thật sự sẽ cùng bọn hắn nghĩ như vậy sao? Mà giờ khắc này, Khương Vô Nhai hai con ngươi nheo lại, lấp lóe tinh mang. Hắn mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không nguyện ý ở trên ngoài sáng đánh vỡ tổ vấn. Bây giờ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt gật đầu một cái, xem như chấp nhận. Nhưng mà, sau một khắc, một thanh âm vang vọng toàn trường. Ta không đồng ý. Chương 76, tổ vấn và ước định, hảo, cuối cùng nổi giận. Chương 76, tổ vấn và ước định, hảo, cuối cùng nổi giận. Ân. Âm thanh bất tình lình, làm cho nguyên bản ồn ào náo động náo nhiệt tiên yến, trong nháy mắt an tĩnh lại. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Ngay cả Khâu Tiên Chi cũng kinh ngạc ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy, ở dưới con mắt mọi người, Vạn Thanh Thần chậm rãi đi ra, thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng vô cùng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào Khương Vô Nhai trên thân. Công tử từng nói, Khương gia tổ khí, ngàn năm một lần. Mỗi một lần sử dụng sau, phải qua 3000 năm mới có thể lần nữa sử dụng, các ngươi Khương gia trước đó đã cùng ta thiên tộc có ước định, bây giờ đây là muốn bội ước hay sao? Lời này vừa ra, lập tức để cho Khương gia đám người á khẩu không trả lời được. Bọn hắn không nghĩ tới, Vạn Thanh Thần vậy mà thẳng thừng như vậy. Nhưng chính như hắn lời nói, Khương gia cùng thiên tộc sớm đã có minh ước, nếu như vi phạm, sẽ gặp lôi đình lửa giận. Thiên tộc lửa giận, Khương gia gánh không được. Nhưng tổ vẫn không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, lại càng không nhan sắc trả đạm. Thiên tộc cũng tới. Khâu Tiên Chi mày kiếm vẩy một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe Vạn Thanh Thần lời nói, thiên tộc giống như phải tham gia cùng đi vào. Cùng hắn như vậy, vì tiên mệnh sơn mà đến. Dạng này lời nói, sự tình cũng có chút khó giải quyết. Bây giờ, Khương Viên Thánh nhíu mày suy tư, muốn nói lại thôi. Sớm biết, lúc trước chưa kể tới gia tổ vẫn một chuyện. Bây giờ biến kéo thành bụng, đâm lao phải theo lao, tiến thoái lưỡng nan. Nguyên bản chỉ là muốn cho trận này nạp tiếp thông gia biến thành một cọc câu chuyện mọi người ca tụng, lại không nghĩ rằng ngược lại đã biến thành một cái khoai lang bằng tay. Bọn hắn Khương gia tính toán tưởng tận thương sinh, thôi diễn tiên cơ, chấp cờ thiên hạ. Bây giờ lại bị buộc nhảy xuống cái bẫy này, không thể không nói, trầm trọng. Chẳng những bị một tên tiểu bối lửa, mất hết mặt mũi, hơn nữa còn có thể bị thiên tộc vấn trách. Đây quả thực là mất cả trì lẫn trải. Nghĩ tới đây, Khương Viên Thánh không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Ta Khương gia từ trước đến nay thủ tín, tất nhiên cùng thiên tộc có ước định, liền đánh gãy sẽ không nuốt lời. Đối mặt Vạn Thanh Thần chất vấn, Khương Vô Nhai không có chút nào hốt hoảng, chấn định trả lời. Sau đó, hắn ngắm nhìn bốn phía, bát phương khách đến thăm, đã như vậy, liền thỉnh chư vị làm chứng. Khương Vô Nhai lời này vừa nói ra, lập tức gây nên chúng thế lực quan tâm. Cái gì chứng kiến? Khâu Tiên Chi ánh mắt ngưng lại, ẩn ẩn cảm thấy được một tia không ổn. Xuống khoảnh khắc, hắn dự cảm linh nghiệm. Chỉ nghe Khương Vô Nhai cao giọng mở miệng, tổ vấn mặc dù không thể trái, nhưng ta Khương gia sớm đã cùng thiên tộc có ước định, cho nên Khâu công tử coi như hoàn thành rời núi cử chỉ, cũng chỉ có thể lần sau sử dụng nữa. Nghe vậy, Khâu Tiên Chi thần sắc trầm xuống. Khương Vô Nhai lời này, rõ ràng muốn bày hắn một thanh. Lần sau sử dụng, 3000 năm sau sao? Khương gia chủ, không cảm thấy lời này làm trái tổ vấn sao? Hắn lạnh lùng một lời. Tổ vấn chính là Khương gia thế hệ tương truyền thiết luật, há có thể tùy tiện thay đổi. Ha ha, Khâu công tử, tổ vấn chỉ nói, chỉ cần có thể di chuyển tiên mệnh sơn liền có thể sử dụng một lần, hơn nữa, vô luận bất luận kẻ nào lại không có nói nhất định là lập tức thực hiện. Khương Vô Nhai khỏe miệng phát hỏa, lộ ra một vẻ giễu cợt, nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa nói ra, Khâu Tiên Chi cái kia trương gương mặt tuấn tú bên trên, lập tức trời u ám, hàn phong lạnh thấu xương. Trong mắt của hắn phun ra hàn ý trong kế hoạch duy nhất sơ hở, chính là thiên tộc. Không phải vậy liền xem như Khương gia, đem một cơ hội sử dụng tiên mệnh núi cho người khác lại như thế nào? Bằng sau lưng hắn phục ma tiên điện, cái nào dám ngỗ nghịch quyết định của hắn? Nhưng thiên tộc nhúng tay, dẫn đến kế hoạch của hắn triệt để sụp đổ. Cùng là vô thượng thế lực, rõ ràng thiên tộc kinh khủng hơn. Hơn nữa cùng thiên tộc so sánh, chư tiên cung cựu tiên điện lẫn nhau tranh phong, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hoàn toàn khó mà mặt trận thống nhất. Lần này là hắn kinh thường, không có chuyện trước tiên điều tra đến thiên tộc cũng tới, hơn nữa còn muốn sử dụng tiên mệnh sơn, bởi vậy mới thất sách. Bất quá hắn dù sao bụng dạ cực sâu, rất nhanh liền tập trung ý chí, lạnh nhạt nói, vậy theo Khương gia chủ ý tứ, Khâu mộ phải chờ tới 3000 năm sau mới có thể lần nữa nắm giữ sử dụng tiên mệnh sơn quyền lợi. Thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh, giống như cửu u hàn phong, để cho người ta không rét mà run. Khâu công tử, tổ huấn không thể sửa đổi, nhưng ta Khương gia nguyện ý lấy ra 7 đầu cực phẩm tiên mạch, dùng để đền bù Khâu công tử, không biết Khâu công tử có thể hay không hài lòng. Khương Vô Nhai thần sắc trang nghiêm, bây giờ ôm quyền thi lễ, cung kính mở miệng. Thượng phẩm tiên mạch. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiên yến trong nháy mắt xôn xao. Đây là đại thủ đô ta. Không giống với tiên nguyên linh mạch, tràn ngập tạp chất. Tiên mạch tinh khiết không tì vết, ẩn chứa bảng bạc tiên linh khí. Có thể để luyện ra phẩm tướng rất tốt tiên nguyên dịch, mặc kệ là dùng cho phong ấn tự thân, hoặc là tu luyện, tất cả hiệu quả phi phàm. Mà tiên mạch còn chia làm thứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm. 7 đầu cực phẩm tiên mạch tuyệt đối được gọi là trọng lễ. Đông đảo thế lực tất cả mắt lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng Khâu Tiên Chi lại không có bao nhiêu mừng rỡ. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm Khương Vô Nhai. Khương Vô Nhai cử động lần này, mặc dù mặt ngoài cho đủ Khâu Tiên Chi mặt mũi, nhưng trên thực tế là tại nói kế tiếp cùng ta Khương gia không quan hệ, ngươi nếu là không cam tâm, tìm viên tộc phiến tốt đi. Hoàn toàn đem chính mình cùng Khương gia trích ra. Bất quá lời này hắn không có khả năng nói rõ, nếu không thì là bị mặt. Hảo. Khâu Tiên Chi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng phun ra một chữ. Coi như không chiếm được một vài thứ, hắn phải đem ích lợi của mình tối đại hóa, không đến mức ăn thiệt thòi quá nhiều. Mà nhìn thấy hắn đáp ứng, Khương Vô Nhai nhẹ nhàng thở ra. Cử động lần này mặc dù có chút thiệt hại, nhưng tóm lại là không có chỗ xấu. Khâu Tiên Chi cưới Khương Tử Cầm sau, hai nhà liền kết thành thân gia. Chút tổn thất này, sau này chậm rãi bù đắp liền có thể. Ha ha ha, Khâu công tử sảng khoái, như thế thì tốt. Nhìn thấy Khâu Tiên Chi nhà ra, Khương Vô Nhai lập tức vui mừng quá đỗi. Lúc này hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp tay háo hất lên, ba cái hộp ngọc bay về phía Khâu Tiên Chi. Khâu công tử, bảy đầu cực phẩm tiên mạch đã chuẩn bị thỏa đáng, còn xin mở ra thưởng thức một phen. Khương Vô Nhai cười ha ha, thái độ cực kỳ nhiệt tình. Bá, ba cái hộp ngọc bay ra, rơi vào Khâu trong tay Tiên Chi. Giang giác, hắn con ngón đúng ra, ba cái hộp ngọc cùng nhau nứt ra, trong đó trang bị chi vật thình lình lộ ra tại mọi người trước mắt. Tê nhìn thấy trong hộp ngọc bảo vật, không ít người hít vào khí lạnh. Chỉ thấy ba cái trong hộp ngọc, tiên tính đặt vào bảy đầu giống như bạch long uốn lượn quanh quần tiên mạch, toàn thân phát ra mở mịt tiên quang. Bởi vì là bị thu nhỏ sau bộ dáng, mỗi một đầu tất cả như tiểu xà, kích thước cũng gần như giống như vật sống. Bên trong tiên linh khí nồng đậm, làm cho người say mê. Không hổ là Khương gia, bảy đầu cực phẩm tiên mạch, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền lấy ra. Hừ, Khương gia chính là một phương đế tộc, bảy đầu cực phẩm tiên mạch tính là gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người đều toát ra vẻ hâm mộ. Liên Chí Tôn cường giả cũng không nhịn được ghé mắt. Cái này bảy đầu cực phẩm tiên mạch, nếu như giao cho bọn hắn, nhất định có thể để cho thực lực đột phi mãnh trướng, bước vào mặt khác một tầng cảnh giới. Nhìn xem trong hộp ngọc tiên mạch, Khâu Tiên Chi ánh mắt lấp lóe, một lát sau đông nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vạn Thanh Thần, đạm mạc nói: "Các hạ có dám cùng Khâu Mỗ đánh cược một lần?" Ân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình, không hiểu nhìn xem Khâu Tiên Chi. Đánh cược? Vạn Thanh Thần đầu lông mày nhướng một chút, không rõ ràng cho lắm. Không tệ. Khâu Tiên Chi nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục nói: "Đánh cược hai người chúng ta thiên phú, người nào càng hơn một bậc. Hai người chúng ta đồng thời hấp thu cái này bảy cái tiên mạch, người nào đột phá cảnh giới càng nhiều, người nào liền chiến thắng, như thế nào? Ngươi thua, liền từ bỏ cái này sử dụng tiên mệnh sơn cơ hội, mà ngươi thắng liền có thể được vật này." Nói xong, hắn tự tay bung lên, một quả màu ngọc bạch linh quả xuất hiện trong lòng bàn tay. Cái này linh quả tựa như một trái tim, bóng ánh trong suốt, bên trên hiện đầy phù văn huyền ảo. Linh quả phía trên càng có từng trận kỳ dị mùi thơm tiêu tán, thấm vào ruột gan. Vẹn vẹn ngửi một chút, liền có một loại muốn ngộ đạo cảm giác. Đạo tâm quả. Nhìn thấy quả này, không ít người kinh hô một tiếng, lộ ra vẻ chấn động. Đạo tâm quả chính là thượng cổ thánh dược, sớm đã tuyệt tích, nghe nói sau khi uống có thể tiến vào trạng thái ngộ đạo, lĩnh ngộ đại đạo chân lý, chính là hiếm có chí bảo. Một cái đạo tâm quả liền có thể bù đắp được 10 đầu cực phẩm tiên mạch. Không nghĩ tới, cái này Khâu Tiên Chi thế mà cam lòng lấy ra. Mà nghe được Khâu Tiên Chi lời nói, nhưng bạn Thanh Thần cũng không có phản ứng gì, căn bản không quan tâm, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, lạnh lùng. Không có hứng thú, ngươi vẫn là nhanh lên bắt đầu đi. Đừng lãng phí thời gian của ta, ta muốn tại công tử xuất quan trước đó hoàn thành nhiệm vụ. Vạn Thanh Thần mở miệng, không chút do dự cự tuyệt Khâu Tiên Chi đề nghị. Ngươi, giờ khắc này, mà lấy Khâu Tiên Chi lòng dạ, cũng không nhịn được con ngươi kịch liệt co bảo, lửa giận bốc lên. Hắn không nghĩ tới Vạn Thanh Thần sẽ dứt khoát như vậy cự tuyệt mình, mảy may mặt mũi không lưu. Một màn này, để cho bốn phía trong lòng mọi người lâm nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, Khâu Tiên Chi đề nghị, vậy mà lại lọt vào cự tuyệt. Ngươi chẳng lẽ là sợ? Khâu Tiên Chi đôi mắt âm trầm, hắn cười lạnh một tiếng, niệm ai mở miệng. Liền ngươi. Vạn Thanh Thần lắc đầu, thần sắc vẫn như cũ bình thản. Hắn thấy thiên tử mệnh lệnh mới là trọng yếu nhất, chỉ là một cái Khâu Tiên Chi, lại há có thể để cho hắn động dung. Còn không chờ Khâu Tiên Chi mở miệng, Vạn Thanh Thần trực tiếp quát tay trở lại. Muốn làm cũng nhanh chút làm, đừng chậm trễ ta sự tình. Lời ấy để cho Khâu Tiên Chi sắc mặt tái xanh, như muốn phun máu. Sau một khắc, trong nháy mắt ra tay. Tuy nói hắn quen dùng nhu lực, nhưng hắn không phải một cái tốt tính người, nhất là tại loại này trường hợp, càng không thể yếu đi uy nghiêm. Oanh! Khâu Tiên Chi toàn thân huyết khí lan lộn, như giang hà trào lên, uy áp kinh khủng bao phủ bát phương. Một trường vô ra, giống như trời đất sụp đổ. Một đạo cực lớn trường ảnh hiện lên, che đậy hư không, hung hăng hướng về Vạn Thanh Thần chấn áp mà đến. Một trường này mang theo bài sơn đảo hải chi lực, cho dù là mệnh cung cảnh tu sĩ gặp phải, cũng khó thoát khỏi cái chết, không biết sống chết. Nhìn xem cái kia to lớn trường ảnh đánh tới, Vạn Thanh Thần lạnh rên một tiếng. Hắn toàn thân phát sáng, rực rỡ chói mắt, giống như cựu thiên tiên người buông xuống. Sau đó hai tay bắt pháp quyết, đột nhiên đẩy. Trong chốc lát một cỗ mênh mông pháp lực từ trên người bộc phát ra, giống như thủy triều mãnh liệt, phô thiên cái địa, mênh mông ngông ngẩn. Lệ, chỉ thấy một đạo tiếng rít chói tai vang vọng toàn bộ linh lung thế giới, giống như thiên địa chu chéo. Một cái kim xí đại bằng hư ảnh hành kích mà ra, chỉ thấy nó giang hai cánh ra như đám mây che trời, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt xông phá bức tường âm thanh, vạch phá thứ cùng. Mắt thấy sau một khắc, hai đạo sát chiêu liền muốn đụng vào nhau. Còn xin hai vị dừng tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo quát khẽ bỗng nhiên truyền ra. Lực lượng phát tắc theo âm thanh mà rơi. Trường ảnh cùng kim xí đại bằng hư ảnh chạm nhau, lập tức như băng tuyết tan rã như vậy, trừ khử vô hình. Chương 77, Khương gia thất tổ, thiên tử xuất quan. Xuyên qua là cái nhân vật phản diện. Chương 77, Khương gia thất tổ, thiên tử xuất quan, xuyên qua là cái nhân vật phản diện. Mà thanh âm kia nơi phát ra chỗ, càng là vô căn cứ nhiều ra một cái lao hổ. Nàng mặc lấy màu tím đen áo bào, còn lưng vòng eo, chống gậy, làn da nhăm nheo, giống như quýt da. nhưng lại để cho người không dám khinh thường nửa phần. Một cỗ khí thế kinh khủng đập vào mặt, đem mọi người bao khỏa. Mặc kệ là khí vẫn là nguyên thần, tại này cổ dưới khí thế đều run run rẩy rẩy, không dám chống lại. Linh bà bà nhìn thấy lao hầu, Khương Ngọc Ngư tiểu nha đầu này nhãn tình sáng lên, lập tức nhảy nhót mà đi, thân mật kéo lao hầu cánh tay. Bái kiến thất tổ. Lấy Khương Vô Nhai cầm đầu Khương gia đám người nhanh chóng hành lễ. Rõ ràng đối với lao hầu có chút cung kính. Hai vị cũng là trẻ tuổi tuấn kiệt, cần gì phải liều cái sinh từ đâu. Lao hầu mặt mũi hiền lành, âm thanh tang thương, mang theo dấu vết tháng năm. Nhưng nàng ánh mắt đảo qua Khương Ngọc Ngư lúc, lại tràn đầy nhu hòa, giống như là yêu chiều tốt nữ. Tiền bối nói phải, là vãn bối lô mãng. Nhìn thấy lao hầu xuất hiện, Khâu Tiên Chi cũng không dám kinh thường, không người cúi đầu. Tuy nói hắn là cao quý phục ma tiên điện đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng cũng không thể như cái ngu rốt tùy ý chọn hắn một vị hóa pháp cảnh cường giả, trừ phi đầu bị lửa đá. Huống chi, hắn nhìn ra lão hầu tại trong Khương thị nhất tộc địa vị cực cao. Cho dù là tiên điện trưởng lão, thấy phải lễ nhượng ba điểm. Hắn mặc dù cùng ngạo, nhưng cũng có chút phân tức. Vạn Thanh Thần mặt không biểu tình, không có mở miệng, nhưng cũng hơi hơi ôm quyền, tính toán làm thi lễ. Hai vị cũng là ta Khương thị khách nhân, luận bàn tỉ thí, điểm đến là dừng liền tốt. Lão hầu mỉm cười, mở miệng nói ra. Nàng âm thanh rất ôn hòa, giống như gió xuân hiu hiu, làm cho người ta cảm thấy yên ổn an lành cảm giác. Đã như vậy, vãn bối nguyện ý nhận thua, lần này ta thua rồi. Khâu Tiên Chi lấy lui làm tiến, chủ động chắp tay thi lễ. Nếu bàn về chân thực chiến lực, hắn có lẽ có thể thắng, nhưng phải đánh đổi một số thứ. Bá. Tiếng nói vừa ra, bước chân hắn bước ra, trong nháy mắt bay lượn mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi tới dưới Tiên Mệnh Sơn. Hắn phải kết thúc hết thảy, coi như mất đi sử dụng Tiên Mệnh Sơn cơ hội. Cái kia cũng nhất định phải đem còn lại lợi ích tối đại hóa. Tuy nói hắn vẫn như cũ không cam tâm, nhưng không có biện pháp. Sau một khắc, hắn toàn thân khí huyết sôi trào, thể nội xương cốt lốt bốt văng rội, giống như giang đầu. Hắn cách hư không, hướng Tiên Mệnh Sơn nắm chặt, chậm rãi nâng lên. Lực bà sơn hề khí cái thế. Khâu Tiên Chi giờ khắc này khí thôn sơn hà, giống như cổ thần tái thế, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa bàng bạc vĩ lực, để cho người ta sợ hãi thán phục. Lên. Hắn một chữ phun ra, giống như là thần linh tuyên án. Cả người khí huyết hóa thành 10 đạo ngàn trượng trường long, vờn quanh toàn thân, bào hao thiên địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là trừng lớn hai mắt, mắt lộ ra hãi nhiên. Đây là khí huyết cường đại thể hiện, cũng là sức mạnh chứng minh. Ầm ầm, Tiên Mệnh Sơn kịch chấn, 10 vạn dặm trường không tất cả tại bên mình, phản phất có thần lôi nổ tung, kinh thiên động địa. Sau một khắc, tại rất nhiều ánh mắt chăm chú, vạn trượng thất thải hào quang từ Tiên Mệnh chân núi bộ bắn ra mà ra, thẳng vọt tận trời cao. Giống như một đầu thông thiên đại đạo, hướng về phía chân trời lan tràn mà đi. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo cầu đồng, kết nối thiên cùng địa. Tiên quang mờ mịt, hà vụ tràn ngập, thủy khí bốc hơi, phản phất là cửa tiên giới mở ra. Bây giờ, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số người ngu như gà gỗ. Khâu Tiên Chi một tay nâng đỡ hư không, khí diễm ngập trời. Tiên Mệnh Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, treo ở thiên địa. Đây quả thực giống như chuyện thần thoại xưa, làm cho tâm thần người rung động, khó có thể tin. Khâu công tử lại có phách lực như thế, ngươi cùng tử cầm hôn sự, ta Khương gia đồng ý. Bây giờ Khương Vô Nhai cũng là hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Các phương quý khách cũng là rất phối hợp, nhao nhao chúc mừng. Chỉ có Vạn Thanh Thần sắc mặt bình thản, không có chút nào hâm mộ, ngược lại lộ ra một vòng lạnh lùng chế giễu. Sau 3 tháng hôm nay là ngày tốt, ngươi đợi chuẩn bị đi. Nghe được Khương Vô Nhai trả lời chắc chắn, thả xuống Tiên Mệnh Sơn sau đó, Khâu Tiên Chi thuận miệng nói một câu. Sau đó, liền dẫn những cái kia khiêng xính lễ tới thánh cảnh các cường giả, rời đi linh lung giới. Từ đầu đến cuối, cũng không có lại nhìn Khương Tử Cầm một mắt. Để cho Khương Tử Cầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì hắn. Tử Cầm tỉ tỉ bên người, Khương Ngọc Ngư giữ chặt tay áo của nàng, không biết nên nói cái gì. Mà đổi thành một bên, Khương Viên Thánh sắc mặt thì trầm mặc vô cùng. Thật lâu mới phát ra thở dài, ai, thế giới này đủ loại đều có chỗ liên hệ, được một vài thứ liền sẽ mất đi một vài thứ. Khương Viên Thánh lời nói trầm thấp, dường như lâm vào chính giữa hồi ức, để cho người ta suy đoán hắn đang chỉ cái gì. Trên bầu trời, hư không một hồi vặn mèo, hai thân ảnh xuất hiện. Khương Hàng Màn cùng Thiên Tộc trưởng lần trước đồng quy tới. Tiên Yến tiếp tục, nhưng người nào cũng không có tâm tư. Mấy chục canh giờ sau đó, Tiên Yến mới là tan đi, rất nhiều thế lực cũng lần lượt cáo tử. Vạn Thanh Thần bắt đầu sử dụng Tiên Mệnh Sơn. Hắn bay đến đỉnh núi, liền nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ hiện lên. Vòng xoáy này thông thiên triệt địa, vắt ngang ngàn trượng, phát ra hai màu huyền hoàng, giống như hỗn độn không mở thái sơ chi địa. Thật là kỳ lạ. Nhìn thấy tòa này vòng xoáy, Vạn Thanh Thần mắt con mắt ngưng lại. Hắn giơ tay một chiêu, một cái thanh đồng mảnh vụn từ lòng bàn tay hiện lên. Mảnh vụn tràn ngập hồng mông tử khí. Vật này chính là thiên tử giao cho hắn, chính là vì bây giờ. Đi. Chỉ thấy hắn con ngón đúng ra, cái kia thanh đồng mảnh vụn gào thét phá không, trực tiếp chui vào vòng xoáy kia bên trong. Ông. Trong chốc lát toàn bộ vòng xoáy một trận rung động, tốc độ xoay tròn tăng tốc, cuối cùng tạo thành một đạo quang trụ, xông vào thiên cung. Chúng kia sáng này xuyên qua hoàn vũ, chiếu rọi vạn giới, dẫn động vô tận linh vũ, dị tượng xuất hiện, lộng lẫy. Mãnh liệt vận mệnh chi lực từ Tiên Mệnh Sơn phía trên phun ra, dung nhập trong cổ sáng kia, đến không rõ phù văn nổi lên. Những phù văn này lấp loé, mỗi một cái cũng giống như bật sống, tại cổ sáng trung quanh du tẩu. Cuối cùng, một đoàn quả cầu ánh sáng màu tím ở giữa không trung sinh ra. Đáp án liền như vậy công bố, nhìn thấy viên kia quả cầu ánh sáng màu tím, Vạn Thanh Thần thần sắc kích động, khóe miệng phát họa ra vẻ hưng phấn đường cong. Sau một khắc, hắn đại thủ nhô ra, bắt được quả cầu ánh sáng màu tím, hung hăng đem bóp nát. Một đoạn chữ cổ nhảy vọt tại Vạn Thanh Thần Thức Hải bên trong. Bắc Linh thế giới, giới tâm chi địa, Thiên U vũ trụ, Trường Sinh Đế mộ. Giờ khắc này, Vạn Thanh Thần song đồng nở rộ tinh mang, tựa như tinh thần rực rỡ. Hắn đã chiếm được câu trả lời mong muốn. Hai tháng sau, Thiên tộc, một chỗ trong thượng cổ bí cảnh. Đây là một chỗ thần thổ, mọc đầy đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Những thứ này đại thụ đều là thần dị, thân cây cứng cỏi, xuyên qua thiên cùng địa, điểm điểm tinh quang tươi sáng, tựa như đem tinh không chiếu rọi ở tán cây bên trong, tràn ngập một cỗ thần bí không hiểu ý vị. Bây giờ, Thiên Tử xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, trước mặt hắn nổi lơ lửng một khối bóng ánh trong suốt tiên cốt, rậm rạp chẳng chỉ phù văn chảy xuôi, thần huy rực rỡ. Kinh khủng luân hồi chi ý từ tiên cốt bên trong tiêu tán mà ra, để cho bốn phía hư không đều tại chấn động. Mà Thiên Tử dưới thân cự thạch đồng dạng không đơn giản, cũng có luân hồi phù văn đang bay múa, lượn lờ hắn quanh thân, để cho hắn giống như cựu thiên tiên vương, không nhiễm hồng trần. Đây là một khối luân hồi cổ thạch, vì một kẻ chuẩn đế thánh linh di hải, chính là bát tổ vì hướng thiên hình cầu tình, đưa cho Thiên Tử. Ông. Đột nhiên, Thiên Tử toàn thân chấn động, nguyên bản bao phủ tại quanh thân luân hồi phù văn, cùng nhau bay vào trong mi tâm của hắn. Lập tức, mảnh này thượng cổ bí cảnh biến thành ảm đạm mấy phần, giống như bị rút lấy sinh cơ, lộ ra cực kỳ điều hữu khô bại. Mà theo luân hồi phù văn tiêu thất, Thiên Tử cũng là chậm rãi đứng dậy. Hắn đã thành công lĩnh ngộ Thái Sơ Thần Vương thể cửa thứ ba dị tượng. Thiên Liên truyền thừa càng là hấp thu thành công, mỗi cảnh giới càng là rèn luyện đến viên mãn. Nên xuất quan. Bí cảnh bên ngoài, một cái thanh niên mặc áo đen cung kính đứng bên cạnh, chờ rất lâu. Ông. Thư không nứt ra, Thiên Tử từ trong đó dậm chân mà ra. Hắn một bộ bạch bào, dung mạo yêu tuấn, hai mắt bị phù đầu che lấp, nhìn không rõ ràng. Tham kiến công tử. Thanh niên mặc áo đen nhìn thấy Thiên Tử sau đó, nhanh chóng không mình hành lễ, cung kính hô. Nói một chút. Thanh thần Thiên Tử lạnh lùng mở miệng, âm thanh mở mịt mà uy nghiêm. Là. Thanh niên mặc áo đen gật đầu đáp dạ. Lập tức, hắn êm tai nói, một năm một mười sẽ đạt được đáp án nói một lần. Còn có Lý Tiêu sự tình. Nghe tới Bắc Linh thế giới lúc, Thiên Tử hơi sững sờ. Nghĩ tới một người, Nam Cung Mạc Vãn, cùng tên A. Mặc dù không biết có phải hay không cùng một cái thế giới, nhưng đáng giá hoài nghi. Mà Thiên Đũ vũ trụ hắn nghe nói qua, chính là Vô Vọng Thiên một trong thập đại thần thoại vũ trụ, từng có đi ra mấy cái đại đế, chuyển thừa vô lượng, càng có một cái sinh mệnh cấm khu. Đến nỗi Lý Tiêu xuất hiện, Thiên Tử vẫn có chút nho nhỏ kinh ngạc. Đoạn ký ức kia, giống như có ý tứ đứng lên đi. Nghe tới Lý Tiêu bị thiên hình thả đi thời điểm, không hề tưởng tượng nổi giận, ngược lại rất có hứng thú. Liên tựa như một vị thợ săn đang quan sát một hồi đi săn vợ kịch. Đối với Thiên Tử mà nói, Lý Tiêu tồn tại chính là một kiện thú vị đồ chơi, hoặc là con mồi. Bất quá, tuần vui này cũng nên hạ màn kết thúc, trở về Vĩnh Hằng Tiên Cung. Thiên Tử nhàn nhạt nói một câu, sau đó bước ra một bước, trong chớp mắt hóa thành một vệt thần quang, bạch phá thương cung, hướng về nơi xa lao đi. Bắc Linh thế giới, thần linh cổ thành. Đây là toàn bộ Bắc Linh trung tâm của thế giới. Thành này tọa lạc ở một tòa khổng lồ cổ đại lục phía trên. Truyền thuyết nơi đây chính là mấy vạn năm trước Bắc Linh thế giới tối cường thế lực, Phiêu Miểu Thánh Cung căn cơ chi địa. Đương nhiên, đây đã là chuyện trước đây thật lâu. Bọn hắn về sau dọn đi rồi, dĩ nhiên không phải tự nguyện. Nhưng bây giờ nơi này vẫn là thánh địa, là Chiêu Thánh chi địa. Thần linh cổ thành gần nhất 10 phần náo nhiệt, trở thành toàn bộ Bắc Linh thế giới tiêu điểm, ngàn vạn thế lực tề tụ. Bởi vì một việc trọng đại sắp cử hành, đó chính là Vạn Cung Triều Hội. Đơn giản tới nói điểm chính là Bắc Linh thế giới tất cả thế lực hội tụ, triều bái thần linh cổ thành kẻ thống trị, cũng là bây giờ Bắc Linh thế giới tối cường thế lực, Huyền Long thần triều. Một tòa nguy nga rộng lớn hoàng điện bên trong. Huyền Long Vương, ngươi cái này hỗn đản. Chúng ta Phiêu Miểu Cung rõ ràng đều dựa theo ngươi nói tới, ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta rời đi? Dưới đài, một cái thanh tú thiếu niên đang bị hai cái chân thần cường giả áp quỳ ở nơi đó. Hắn không sờn lòng chửi rủa, nộ trừng lấy cao đầu hoàng vị đầu trên ngồi một cái long bào thanh niên. Cách đó không xa, các phương thế lực đại biểu cũng đều nhìn xem một màn này, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều đều là sắc mặt khó coi, đang sợ thiếu niên chọc giận Huyền Long Vương bị liên lụy. Bọn hắn thận trọng đánh giá hoàng vị bên trên Huyền Long Vương, lại phát hiện đối phương khi thì ngẩng đầu, nhìn xung quanh, khi thì nhíu mày do dự, tựa như căn bản không để ý phía dưới thiếu niên, mà là tại quan sát bốn phía, trong lòng mọi người kinh ngạc, Huyền Long Vương rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nhưng coi như này, đám người vẫn câm như hến, bọn hắn cũng không dám lộ động. Vị này hỉ nộ vô thường, mặc kệ là địch nhân hay là muốn người mà giúp đỡ hắn, cũng không có quả ngon để ăn. Lúc này, bọn hắn không biết vị này cao cao tại thượng Huyền Long Vương đang có chút mê mang, tâm tư toàn bộ đều tại mới vừa rồi thông qua quan sát lấy được trên tình báo, cuối cùng, hắn cho ra một cái kinh người kết luận. Hắn xuyên qua, là cái nhân vật phản diện. Chương 78, Tần Vũ Tức Ngự Lâm Cúc, nhân vật phản diện hệ thống, Thiên Ảnh Linh Nhi. Chương 78, Tần Vũ Tức Ngự Lâm Cúc, nhân vật phản diện hệ thống, Thiên Ảnh Linh Nhi. Huyền Long Vương, hay là nói, Tần Vũ. Hắn cũng không có trí nhớ của cổ thân thể này, chỉ có thể thông qua quan sát tình huống xung quanh, phỏng đoán chính mình chẳng những xuyên qua, hơn nữa, là một tên nhân vật phản diện. Hắn nhìn xuống phía dưới bị đè quỷ ở nơi đó, miệng đầy thô tục, trong mắt chứa hận ý thiếu niên, mày kiếm vậy một cái. Thiếu niên này hẳn là cái gọi là khí vận chi tử. Cái này một bộ không sợ cường quyền, tha chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Ngược lại là thật phù hợp trong tiểu thuyết nhân vật chính hình tượng. Một đời trước, hắn vì thế lực ngầm đế vương, nắm trong tay một mảnh thế giới mặt tối, có thể nói vô pháp vô thiên. Thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quả đoán. Đã từng vì một kiện giá trị liên thành đồ cổ, Chu diệt 138 người, máu chảy phiêu mái trèo. Nhưng lại bởi vì một lần sai lầm mà thất bại trong gang tấc. Đế quốc của hắn hủy diệt, chính mình vì không bị bắt được mà uống đạn tự vận. Lại tỉnh lại, liền đã đến cái thế giới xa lạ này. Nhìn phía dưới dãy rủa không ngừng, gầm thét thiếu niên, Tần Vũ trong đôi mắt lại toát ra vẻ tự dễ ước. Từ nhỏ tại viện mồ côi lớn lên hắn, đã từng hướng tới từng cái tinh mỹ cố sự cùng trong tiểu thuyết nhân vật chính, anh hùng, huyết tưởng chính mình có một ngày có thể giống bọn hắn tia sáng và trượng. Nhưng chờ hắn chạm đến thế giới chân tướng, mới phát hiện những cái kia nhân vật chính, anh hùng, kỳ thực chính là một đám ngu xuẩn. Một đám trong đầu lấp phân, bị tẩy trắng sau đã cảm thấy chính mình rất nhu xoa ngu xuẩn. Rõ ràng cũng là vì lợi ích, ngươi dựa vào cái gì nói mình là chính nghĩa? Còn muốn mang lên cái kia buồn cười chính nghĩa lại kỳ, một bộ đạo mạo nghiêm trang bộ dáng, thật khiến cho người ta ác tâm. Trong lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, đinh, cảm nhận được túc chủ đối với khí vận chi tử khinh thường, thành công khóa lại thiên mệnh nhân vật phản diện hệ thống, túc chủ phải chăng tiếp thu ký ức, chú, chỉ cần túc chủ dung hợp ký ức, vậy coi như là nguyên chủ cha ruột tại trước mặt cũng không sợ bị phát hiện. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn băng lên, lập tức để cho hắn lấy lại tinh thần. Tần Vũ mí mắt trầm xuống, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khó hiểu. Nhân vật phản diện hệ thống, sự tình giống như biến thành thú vị nữa nha. Tiếp thu, hắn không chút do dự, trong lòng lẩm nhẩm, trực tiếp lựa chọn tiếp thu ký ức. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Trong nháy mắt, hắn liền tìm hiểu được hết thảy. Hắn bị hệ thống mang theo cưỡng ép đoạt xác thân thể này, mà cỗ thân thể này chủ nhân ban đầu, Huyền Long Thần Triều chi chủ, người xưng Huyền Long Vương, tên thật là Ngự Lâm Quốc, chính là thế lực cấp độ bá chủ, Thất Kiếp Đạo thiếu chủ. Cha hắn Ngự Long An, Thất Kiếp Đạo chi chủ, một vị thánh tôn cường giả. Mẹ Vân Nguyệt, tuy chỉ là một vị thánh hoàng cảnh cường giả, nhưng phía sau là đế ngự cấp thế lực, Vân tộc. Thất Kiếp Đạo là Vân tộc thế lực chi nhánh một trong. Ngự Lâm Khúc xem như Thất Kiếp Đạo thiếu chủ, thân phận hiển hách, nhưng đó là một cái thường xuyên không kiềm chế được nỗi lòng, táo bạo dễ giận hàng người. Hắn thậm chí có mấy lần, kém chút đem từ tiểu cùng hắn lớn lên thị nữ cho tươi sống dằn vặt đến chết. Bởi vậy, Thất Kiếp Đạo bên trên rất nhiều người đều e ngại người thiếu chủ này. Nhưng đây thật ra là bởi vì hệ thống tại quái phá. Mỗi một cái hệ thống mặc dù cũng có rất cường đại ẩn tàng tính chất, nếu là không chủ động bạo lộ ra, trừ phi là đại đế bên trong cự đầu trở lên loại hình cường giả tự mình điều tra, bằng không ai cũng không có khả năng biết được. Nhưng loại này ẩn tàng tính chất đổi lấy, nhưng là cực kỳ yếu ớt bản thể. Một khi tao ngộ nguy hiểm, so phàm nhân còn không có thể. Dù chỉ là nhẹ thụ thương, cũng đủ để hủy diệt. Hắn cái này nhân vật phản diện hệ thống vì giúp hắn đoạt xá cô thân thể này mà không bị phát hiện, hao tốn thời gian 3 năm, trong thời gian này không ngừng chậm rãi thôn phệ Ngự Lâm Khúc nguyên thần, để cho hắn đau đớn và phần, cũng làm cho Ngự Lâm Khúc càng thêm nóng nảy. Trong thời gian này bất kể là ai cũng không có phát giác ra được Ngự Lâm Khúc nguyên thần bị ăn mòn. Cho dù là được đưa về mẫu tộc, đế tộc Vân gia cũng là chẳng ăn thua gì. Đến nỗi Huyền Long Vương xưng hảo, nhưng là Ngự Lâm Khúc bởi vì nguyên thần đau đớn không người biết, ngã ngửa sau, tìm cái này một cái từ Thất Kiếp Đạo nắm trong tay đại thiên thế giới, khai sáng cái này Huyền Long Thần Triều, thiết lập phong hảo. Cho tới bây giờ, hệ thống thành công, triệt để đoạt xác Ngự Lâm Khúc, thành tựu Tần Vũ. Thứ nay về sau, Tần Vũ tức Ngự Lâm Khúc. Bởi vì đau đớn không người biết, cho nên dứt khoát trực tiếp ngã ngửa, tìm một mảnh, tự sáng tạo làm vương, muốn giết cứ giết, không muốn giết liền lưu, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, thật mẹ nó sảng khoái a. Ngự Lâm Khúc tự lẩm bẩm. Tại cái này nhược nhục cường thực tu tiên giới, hắn chẳng những có nhân vật phản diện hệ thống gia trì, càng có cường đại bối cảnh, Tần Vũ tự nhận là đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Kế tiếp, cũng không phải là cái gì tiểu xã hội ngầm cãi nhau ở Mỹ, hắn muốn tại cái này thần ma khai thiên, vạn tộc tranh phong thế giới, khai sáng thuộc về hắn thời đại. Đinh. Giao diện thuộc tính tăng thêm thành công đinh. Phát hiện khí vận chi tử Diệp Phàm, Diệp Phàm. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, ngự trước khi khúc mục quang lóe lên. Hắn nhìn thấy, ở phía dưới bị đè quỷ ở nơi đó thiếu niên trên đầu, Diệp Phàm hai chữ, dạng người rực rỡ. Tên phía dưới, 10 vạn điểm điểm khí vận số lượng từ nổi lên, chiếu rọi trong hư không, phá lệ lóa mắt. A Ngự Lâm Khúc lạnh lùng cười nhạo. Danh tự này thật đúng là đủ nhân vật chính. Mở ra bảng hệ thống, Ngự Lâm Khúc ở trong lòng nói thầm. Sau một khắc, một khối chỉ có chính mình có thể nhìn đến nửa trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thiên mệnh nhân vật phản diện hệ thống tốc chủ, Ngự Lâm Khúc, Tần Vũ, cảnh giới, tế luân cảnh tam trọng thiên thân phận, Thất Kiếp Đạo thiếu chủ, Huyền Long Thần Triều chi chủ thiên phú thể chất, hai thành đế huyết, Hỗn Nguyên Long thể công pháp thần thông, Thất Kiếp Điện, Hỗn Nguyên thủ điểm khí vận, linh thiên mệnh trị, 66666, màu đen, không gian hệ thống, không hệ thống tương thành, đã khai phóng, bởi vì vừa khóa lại hệ thống, cử hành lớn bán hạng. Giá hoạt động, hết thể giảm 50 đi qua đường đừng bỏ qua, cơ hội khó được, cướp được chính là rất không tệ giới diện, thậm chí hệ thống thương thành chữ nơi đó, có điểm điểm pháo hoa nở rộ, rất vui mừng. Nhưng, hệ thống, ta thiên mệnh trị giá là cái gì là màu đen? Chẳng lẽ là nói cho ta biết, phải tiêu hao Diệp Phàm điểm khí vận mới có thể dâm chết hắn sao? Ngự Lâm Khúc trong lòng dò hỏi. Tiếng nói rơi xuống, trong đầu lập tức truyền đến hệ thống thanh âm lạnh lùng. Tự nhiên không phải, túc chủ tùy thời có thể chém giết khí vận chi tử, mỗi chém giết một cái khí vận chi tử, thiên mệnh trị liền sẽ nhân với hai lần, không có hạn chế về phần tại sao là màu đen, nhưng là thiên mệnh nhân vật phản diện tiêu chí, có thể miễn dịch khí vận chi tử hàng chí quan hoàn, hơn nữa không nhìn cái gọi là thiên đạo phản vệ, còn nắm giữ cùng số mệnh một dạng tác dụng, như tầm bảo các loại đều có hiệu quả trước thời hạn nói một chút, giết chết khí vận chi tử sau, chẳng những có thể thu được trên người tất cả điểm khí vận, còn có thể thu được khí vận chi tử bản thân đã lấy được truyền thừa cùng chí bảo hơn nữa, nếu như lại đánh giết cùng khí vận chi tử nhân vật có liên quan, còn có thể thu được ngoài định mức điểm khí vận a. Nghe xong lời này, Ngự Lâm Khúc nhãn tỉnh sáng lên, vẫn có chút ra vào nha. Vốn đang cho là cái hệ thống này giống như kiếp trước trong tiểu thuyết miêu tả những cái kia thằng hề nhân vật phản diện hệ thống, chẳng những phải từ từ tạo chết khí vận chi tử, còn muốn lo lắng không khống chế tốt cường độ, thoáng cái trục chết, tiếp đó thiên đạo phản phệ cái quỷ gì, siêu phiền phức. Không nghĩ tới vậy mà có thể trực tiếp giết chết. Tốt. Ngự Lâm Khúc mừng thầm trong lòng, đây quả thực quá phù hợp khẩu vị của hắn. Tất nhiên có thể trực tiếp giết chết Diệp Phàm, vậy thì giảm bớt hắn không thiếu thời gian. Như vậy, liền có thể chuyên tâm đề thăng thực lực bản thân. Hắn còn muốn khai sáng thuộc về mình thế lực, thành tựu tuyệt thế bá nghiệp. Đương nhiên, trước đó hay là trước làm thịt phía dưới sâu kiến. Giết hắn. Ngự Lâm Khúc nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lập lòe tàn nhẫn khát máu hàn mang. Cái kia lời lạnh như băng âm, giống như cao cao tại thượng đế vương tuyên án, để cho người ta dùng mình, sợ vỡ mật. Tuân mệnh, nô vương. Cái kia hai tên đè lên Diệp Phàm chân thần cảnh cường giả cung kính đáp, chợt liền duỗi ra ngón tay, hung hăng hướng Diệp Phàm mi tâm đâm tới. Phốc xích. Máu đỏ tươi bắn tung tóe. Giật mình một màn xuất hiện, chỉ thấy Diệp Phàm chô mi tâm, đột nhiên nổ bắn ra một đoàn kim quang sáng chói. Kim quang kia ẩn chứa kinh khủng uy nghiêm, giống như thiên kiếm như vậy quét ngang mà ra. Cái kia hai tên chân thần cảnh cường giả hoàn toàn không kịp tránh né, liền bị kim quang quét trúng, thân thể chợt nổ tung, hóa thành xương máu phiêu linh. Xương máu tràn ngập lúc, kim quang tiêu tan, hiện ra một cái ông lão mặc áo đen. Hắn khuôn mặt tiểu tụy, mặt mũi nhăn nheo, làn da lỏng, một đôi vẫn đục trong con ngươi, mang theo thâm trầm cơ trí cùng tăng thương. Ông lão mặc áo đen này chính là Diệp Phàm người hộ đạo. Từng bị trấn áp tại trong một chỗ hiểm địa, dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp Phàm đem hắn cứu ra, vì báo đáp hắn ân tình, lão giả đáp ứng vì Diệp Phàm ra tay ba lần bên trong, nhất định bảo đảm Diệp Phàm chu toàn. Hơn nữa, chỉ có Diệp Phàm sắp chết thời điểm mới có thể ra tay. Mà lần này, chính là lần thứ hai. Nghe đồn thật sự, Phiêu Miểu Cung thật sự có cường giả tại che chở. Nói như vậy, một năm trước tuyên cáo thiên hạ, muốn tiêu diệt Phiêu Miểu Cung Lâm Thánh Vương hà không? Trong tích tắc, toàn bộ hoàng cung chấn động. Vô số thế lực e ngại, nhìn về phía vị kia đột nhiên xuất hiện ông lão mặc áo đen. Mặc dù không rõ ràng đối phương rốt cuộc là thân phận gì, nhưng mà, bọn hắn lại có thể nhìn ra thực lực đối phương kinh khủng, chỉ dựa vào mượn khí tức ba động, đều có thể nghiền nát hết thảy thánh hoàng phía dưới cường giả. Gặp một màn này, Ngự trước khi mặt cong như chỉ thủy, không kinh ngạc chút nào, hắn khẽ nâng lấy đầu, nhìn xuống lão giả áo đen kia. Quả nhiên có người hộ đạo bất quá, các ngươi vẫn là đi chết đi. Tạp Toái, Linh Nhi, giết lão, lưu tiểu nhân cho ta. Ngự Lâm Khúc nhẹ nhàng phất tay. Là, bệ hạ. Theo một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên, ngay sau đó, một vòng xích hà vờn bay mà đến. Rõ ràng là một cái người khoác hỏa diễm váy dài, dáng người luyện chuyển yêu kiều thiếu phụ xinh đẹp. Nàng da thịt trắng như tuyết, eo thon luyện chuyển vừa ôm, trắng nõn cổ giống như thiên nga yêu nhã cao quý, một đầu tóc xanh co lại, lộ ra tinh xảo hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp, hai đầu lông mày hiển thị rõ phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Môi của nàng đỏ tươi mê người, giống như quả anh đào, lại như hoa hồng, câu hồn và phách, làm cho người mơ màng. Đây chính là Ngự Lâm Khúc người hộ đạo, Thiên Ảnh Linh Nhi. Chính là thất kiếp đạo một cái cung phụng trưởng lão. Nàng thực lực cực đoan dọa người, chính là một vị hàng thật giá thật chí tôn. Ân. Nhìn thấy cái kia tập kích đỏ rực như lửa bóng hình xinh đẹp, đông đảo thế lực đều là con ngươi co rụt lại, tâm thần rung mạnh. Bởi vì bọn hắn nhận ra người này, nàng là 3 vạn năm trước nhân vật, bây giờ Bắc Linh thế giới thứ 2 thế lực lớn, Cửu Phượng Điện khai sơn tổ sư. Nghe nói Phiêu Miểu Thánh Cung suy sụp chính là do nàng ban tạo. Tới đây trong thế lực liền có Cửu Phượng Điện cường giả, cũng là một mặt kinh ngạc, rất là ngoài ý muốn. Chương 79, Diệp Phàm tốt, lúc này không phải khi đó, khí vận chi nữ treo. Chương 79, Diệp Phàm tốt, lúc này không phải khi đó, khí vận chi nữ treo. Chí tôn. Diệp Phàm trước người ông lão mặc áo đen, cũng là cảm nhận được một cỗ lớn lao khí tức nguy hiểm, đáy lòng hốt hoảng, lôi kéo nổi Diệp Phàm nhanh lùi lại, đồng thời ngưng thần đề phòng. Nghe thấy hắn lời nói, Diệp Phàm lập tức trừng lớn hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn qua Thiên Ảnh Linh Nhi. Nói đùa cái gì? Nữ nhân này lại là chí tôn. Còn chưa tới cùng suy nghĩ nhiều, Thiên Ảnh Linh Nhi liền khẽ kêu một tiếng, tay ngọc nô ra, hướng về hai người bọn họ rơi xuống. Ầm ầm. Hư không sụp đổ, một đầu chín đầu phượng hoàng hư ảnh từ sau lưng nàng hiện lên sinh động như thật, giống như vật sống, vây vịch vỗ cánh, mang theo ngập trời liệt diễm, hướng về ông lão mặc áo đen cùng Diệp Phàm thôn phệ mà đi. Đáng giận. Diệp tiểu tử, ngươi hại ta a. Ông lão mặc áo đen gầm thét một tiếng, nhưng không có nửa phần do dự, thân hình bạo lướt, trong nháy mắt trốn xa bạn giảm. Hắn không dám đối cứng, bằng không tất nhiên sẽ chết ở nơi đây. Đi, đi hướng nào? Thiên Ảnh Linh Nhi xinh đẹp vô cùng, nàng khẽ hé môi son, lạnh rên một tiếng. Sau một khắc, một mảnh hỏa vân trải ra, bao phủ phương viên vạn trượng. Hỏa vân phần thiên, liệt diễm cuồn cuộn. Chín đầu phượng hoàng hư ảnh mang theo mênh mông sóng lửa, bao phủ mà đi. Đáng chết, này làm sao đánh? Tên kia ông lão mặc áo đen quát to một tiếng, mặt lộ vẻ hoảng loạn. Nhưng lúc này đã chậm, hỏa vân bao phủ, trong nháy mắt đuổi kịp hắn. Xoay một tiếng, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị hỏa vân bao trùm, thiêu thành cho tàn. Diệp Phàm nhưng là chỉ chịu một chút làm bỏng, cũng không có vấn lạc, bị Thiên Ảnh Linh Nhi lưu lại, phải giao cho Ngự Lâm Khúc xử trí. Trong đại điện, theo một đám lửa chi hoa nở rộ, Diệp Phàm thân ảnh thình lình xuất hiện. Bây giờ, hắn hai đầu gối quỳ gối tại chỗ, kinh ngạc nhìn bốn phía, đầy mắt mở mịt. Hắn nửa bên khuôn mặt bị thiêu hủy, há miệng, khét lẹ xương mủ xông ra. Trong đầu của hắn vẫn là tình cảnh vừa nãy, một mảnh hỗn độn. Hắc lão Diệp Phàm hô nhỏ một tiếng, nhưng cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Hắn chợt vật ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa kia cao lớn nguy nga trên ngai vàng, một người đàn ông đang ngồi ở chỗ đó. Dung mạo của hắn anh tuấn đến cực điểm, nhất cử nhất động tất cả tràn ngập quân lâm thiên hạ khí chất, giống như một tôn thần minh buông xuống trần thế. Lúc này Diệp Phàm không có bị cường giả áp chế, cũng rốt cuộc không có trước đây khuyến khích, ngược lại run lẩy bẩy. Xoẹt. Không do dự, Ngự Lâm Khúc con ngón tay gảy nhẹ, lập tức chính là một đạo lăng lệ kiếm quang chạm phá trường không, trong nháy mắt xẹt qua Diệp Phàm cổ, mang theo một vòng tinh hồng. Đinh. Đánh giết khí vận chi tử, Diệp Phàm, chúc mừng tốc chủ thu được 10 vạn điểm khí vận, thiên mệnh gặp gấp bội, chúc mừng tốc chủ thu được Diệp Phàm, từ quật khởi đến bây giờ lấy được truyền thừa cùng chí bảo, truyền thừa, luyện thần truy pháp, vạn thánh trưởng, phi. Nhờ co, chí bảo, Long Lân Thuẫn, Cổ Linh Kiếm, nhân tâm chủ y nhờ co, trong đầu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên, tựa như dễ nghe tiếng đàn, để cho Ngự Lâm Khúc rất cảm thấy thoải mái, thậm chí kém chút nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra vui sướng rên rỉ. Hắn thấy, đây chính là một cái khởi đầu hoàn toàn mới, mà dưới chân của hắn chính là chư thiên điểm xuất phát. Ân. Đột nhiên, Ngự Lâm Khúc trong mắt hơi híp. Ngoài điện, có một đạo thân ảnh khôi ngô đi đến, người mặc màu đen áo giáp, cầm trong tay chiến đao, uy vũ phi phàm. Bệ hạ, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, hiện đã đem Phiêu Miểu cung đám người chào trở về. Hắn quỳ một chân trên đất, thất cung thất kính nói. Nghe thấy lời ấy, Ngự Lâm Khúc khỏe miệng hiện lên một tia nụ cười. Để bọn hắn bảo. Tuân chỉ. Nam tử khôi ngô lúc này lĩnh mệnh, quay người rời đi. Tại vài ngày trước, Tần Vũ không có đoạt xá, nguyên chủ coi trọng Phiêu Miểu cung thiếu công chủ, cũng chính là Diệp Phàm vị hôn thê, vốn là muốn nhìn một chút mị lực chính phủ, kết quả tự nhiên vô dụng. Thẳng đến 3 canh giờ phía trước, muốn cường ngạnh. Phiêu Miểu cung mọi người đều trốn, Diệp Phàm lại lưu lại đoàn hậu. Diệp Phàm tại chém giết mấy cái Huyền Long thần triều thiên tiêu sau, bị chân thần cường giả một trường trấn áp. Tiếp đó liền xảy ra vừa mới bắt đầu một màn. Rất nhanh, theo tiếng bước chân nặng nề, một đám toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi bóng người xuất hiện tại đại điện. Trong đó một bóng người xinh đẹp càng bắt mắt. Nàng một bộ áo tím nhuốm máu, đen nhánh sáng bóng mái tóc lộn xộn, dáng người mảnh mai, nhưng vẫn như cũ không che giấu được ngạo nhân đường cong. Nhất là ngực một đôi kia đầy đặn cứng chắc, càng là để cho người ta không rời nổi con mắt, tản ra sức hấp dẫn chí mạng. Nàng là vị hôn thê Diệp Phàm, Phiêu Miểu cung thánh nữ tức thiếu công chủ, Lý Thi Tình. Mới vừa vào đại điện, Phiêu Miểu cung tầm mắt của mọi người lập tức tụ tập đến Diệp Phàm trên thân, muốn rách cả mí mắt. Tu vi của bọn hắn không có bị phong ấn, chỉ là một mắt, liền nhìn ra Diệp Phàm đã thân tử đạo tiêu. Phàm ca Lý Thi Tình ngây ngốc đứng ở nơi đó, nước mắt ngăn không được chảy xuôi. Thân thể nàng lảo đảo hai cái, hầu như ngã xuống. Nhưng cuối cùng, vẫn là cắn răng chịu đựng, không thể ngã xuống. Chỉ ít, không thể tại cái kia hỗn đản trước mặt ngã xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện đỉnh Ngự Lâm Khúc, trong mắt lập lòe hận ý cùng thù hận. Mà Ngự Lâm Khúc lại là lãnh đạm quan sát yên tĩnh im lặng, chỉ có một trận gió thổi qua, nhấc lên đỉnh điện rèm châu, phát ra rì rào âm thanh toàn bộ giết. Cuối cùng, Ngự Lâm Khúc chậm rãi mở miệng, phá vỡ loại an tĩnh này. Vừa rồi, hắn hỏi thăm một chút hệ thống, cái này diệt sát khí vận chi tử bên cạnh người, có tồn tại hay không cái gì hạn chế? Hệ thống trả lời là không có. Diệp Phàm đã chết, coi như không phải hắn tự mình động thủ, chỉ cần cùng Diệp Phàm nhân vật có liên quan tử vong, mặc kệ là lấy phương thức gì, hắn đều có thể ngoài định mức thu được điểm khí vận. Đã như thế, Ngự Lâm Khúc cũng lười lại chờ đợi, dứt khoát nói, cái gì? Huyền Long Vương không phải mê say Phiêu Miểu cung thánh nữ sao? Bây giờ, tại sao phải đem nhân ra giết đi? Nghe lời nói này, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt biến hóa, lộ ra chấn kinh. Huyền Long thần triều cùng Phiêu Miểu cung mặc dù riêng có ân oán, nhưng Huyền Long Vương tại lần thứ nhất tương kiến Lý Thi Tình thời điểm, liền biểu lộ thái độ, hắn muốn nạp Lý Thi Tình làm phi. Bây giờ, lại muốn đem nàng chém giết. Trong ngay mắt, trong đầu mọi người đều mở bức. Trừ Thiên Ảnh Linh Nhi, nàng được phái tới bảo hộ Ngự Lâm Khúc, từ nhỏ đến lớn, nàng đi theo Ngự trước khi Khúc trưởng đạt mấy chục năm, sớm thành thói quen đối phương tác phong làm việc. Bởi vậy, cũng không cảm giác bao nhiêu kỳ quái, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao, vị này chính là như thế, khi thì nổi điên, khi thì lãnh khốc, người nào lại đoán thấu đâu. Ngươi muốn giết ta? Lý Thi Tình thân thể mềm mại run rẩy, con ngươi xinh đẹp trợn tròn, khó có thể tin nhìn xem Ngự Lâm Khúc. Trong lòng nàng, Ngự Lâm Khúc tuy là bảo quân, nhưng lại dị thường mê say cùng ái mộ nàng, ba lần gặp mặt đều sẽ bị đưa nàng đủ loại của bảo, kỳ đan diệu dược, thậm chí còn đã từng hứa hẹn muốn cưới nàng làm phi. Bây giờ, nhưng phải giết nàng, cái này quá không chân thật. Thế giới nữ nhân ngàn ngàn vạn, mà trong bên cạnh chỉ có thể có nô không thể có người. Ngự Lâm Khúc từ tốn nói, lời nói băng hàn thấu xương, mang theo vô tận cao quý cùng lạnh lùng. Đây là đế hoàng đặc hữu khí phách. Mà nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều trong lòng mãnh liệt rung động. Cái này bất cần đời, kỳ nộ vô thường Huyền Long đế hoàng, thế mà lại nói ra bá đạo như vậy tuyệt luân lời nói. Đơn giản lật đổ bọn hắn nhận thức. Còn chưa động thủ, Ngự Lâm Khúc cao mày nói, là. Nam tử khôi ngô lập tức ứng thanh, tay cầm chiến đao, hướng về Phiêu Miểu cùng đám người đi đến. Hắn mỗi bước ra một bước, khí thế liền tăng thêm một phần, sau cùng giống như núi cao nguy nga, cảm giác gáp bách cực kỳ khủng bố. Phù phù. Cuối cùng, Phiêu Miểu cùng đám người không chịu nổi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Thánh nữ, bằng không ngươi liền ủy khuất một chút. Có Phiêu Miểu cung đệ tử nhỏ giọng khuyên giải nói. Theo bọn hắn nghĩ, nhất định là Lý Thi Tình chạy trốn cử động chọc giận Huyền Long Vương, mới đưa đến cái sau quyết định muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, để tiết phẫn nộ. Không phải vậy, dựa theo tình huống trước, Huyền Long Vương rõ ràng ưa thích Lý Thi Tình, há lại sẽ tùy tiện hạ lệnh chém giết? Đúng vậy a. Thánh nữ, vì tông môn hy sinh một chút đi. Còn lại Phiêu Miểu cung đám người cũng cầu khẩn. Bọn hắn biết rõ Phiêu Miểu cung hiện trạng, Diệp Phàm đã chết, nếu như ngày xưa cửu nhân quay đầu trả thù, tất nhiên máu chảy thành sông, thảm liệt vô cùng. Giống như lần trước, một cái tên là Lâm Nguyệt nam tử, bởi vì đắc tội Phiêu Miểu cung mà bị diệt tộc, còn sót lại một mình hắn sống một mình, khổ cực tu luyện mấy ngàn năm đạt đến thánh vương cảnh. Tại một năm trước, Lâm Nguyệt tìm tới Phiêu Miểu cung, lấy sức một mình giết chúng thần, đập cổ trận, toái cung trùng, đối cứng cựu trọng lôi kiếp, kém chút hủy diệt toàn bộ Phiêu Miểu cung. Nếu không phải là Diệp Phàm không biết từ nơi nào mời một tôn cường giả cái thế ra tay, đem trọng thương, bước lui đối phương, sợ là Phiêu Miểu cung cũng không còn tồn tại. Nhưng Phiêu Miểu cung cũng bỏ ra giá thật lớn, trong trận chiến ấy gần bạn đệ tử bất lạc, liền nửa bước thánh nhân đại trưởng lão cũng trọng thương hấp hối, suýt nữa mất mạng. Phiêu Miểu cung cung chủ Lý Thi Tỉnh phụ thân Lý Văn Tâm cũng là bất lạc. Nói tóm lại, Diệp Phàm bỏ mình, cái kia tuyệt thế cường giả không có khả năng sẽ giúp bọn hắn Phiêu Miểu cung, bọn hắn đã lâm vào khốn cùng. Nếu như không thỏa hiệp lời nói, hạ chẳng chính là bị giết. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu Lý Thi Tỉnh, hy vọng đối phương có thể hy sinh một chút chính mình. Dù sao, Lý Thi Tỉnh thân là Phiêu Miểu cung thiếu cung chủ, nên bảo vệ bọn hắn, không phải sao? Ha ha ha. Nghe được lời của mọi người, Lý Thi Tỉnh thê lương cười, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp có vẻ hơi tái nhợt. Nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, "Ta Lý Thi Tỉnh, đường đường Phiêu Miểu cung thiếu cung chủ, cần gì phải tùy ý người khác bài bố? Muốn chiến liền chiến, ta Lý Thi Tỉnh, thà chết chứ không chịu khuất phục." Tính cách nàng kiêu ngạo, há lại nguyện vọng làm trong tay người khác quân cờ. Dù cho bỏ mình, nàng cũng không hối hận. Hơn nữa, cùng Phiêu Miểu cung những người khác ý nghĩ hoàn toàn tương phản. Nàng cảm thấy Huyền Long Vương là nghiêm túc, không có nói đùa, gia hỏa này thật sự muốn đem nàng giết chết. Xoẹt. Nàng tiếng nói vừa ra, thì thấy đến cái kia nam tử khôi ngô một đao vung dậy. Rực rỡ đao mang xé rách không khí, mang theo uy thế vô cùng, hướng về nàng chém vào xuống. Lý Thi Tỉnh đôi mắt đẹp ngưng lại, cả người tinh khí thần hội tụ ở mi tâm, tạo thành một cái huyền ảo khó lường ký hiệu, tản mát ra vầng sáng mông lung, hóa thành kiếm hình ấn ký, đón lấy một kích này. Kết quả chính là không có kỳ tích. Đao mang kia thế không thể đỡ, trực tiếp xuyên thấu hình kiếm ấn ký, hung hăng đánh vào Lý Thi Tỉnh trên thân. Bành! Thân thể của nàng trực tiếp bạo toái, hóa thành huyết vũ, dài đầy bốn phía. Một chiêu, thánh nữ chết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đây chính là trong lòng bọn họ, giống như tựa tiên tử tồn tại, làm sao lại Hương Tiêu Ngọc Vẫn? Bọn hắn tất cả ngẩng đầu nhìn lại, vốn cho rằng lúc này Ngự Lâm Khúc hẳn là sẽ rất là đau đớn mới đúng, lại không nghĩ hắn vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng, hờ hững vô cùng. Giống như vậy căn bản không phải người hắn thích. Các phương thế lực đều âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Vốn là bọn hắn cho rằng Ngự Lâm Khúc chỉ là muốn hù dọa một chút Lý Thi Tỉnh, để cho cái sau chịu thua thôi. Nhưng không nghĩ tới, đối phương thật thống hạ sát thủ. Đây là ý chí sắt đá a. Cái này khiến bọn hắn đối với Huyền Long Vương càng thêm kiêng kỵ. Thánh nữ, nhìn xem Lý Thi Tỉnh thi thể, Phiêu Miểu cung một số người bi thiết một tiếng, hốc mắt phím hồng, song quyền nắm chặt, trong lòng tràn đầy cừu hận cùng lửa giận. Bọn hắn cũng là hiểu rõ ra, vừa mới có nhiều ngu xuẩn, cầu xin tha thứ đã là vô dụng, bọn hắn chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến. Bằng không đợi đợi bọn hắn, chỉ có hủy diệt cùng tử vong. Chương 80, điên cuồng cắt giao hẹ, Tuyết Vũ tinh vực, Phiêu Miểu cung. Chương 80, điên cuồng cắt giao hẹ, Tuyết Vũ tinh vực, Phiêu Miểu cung. Giết. Rất nhiều Phiêu Miểu cung đệ tử, thế ra thần thông, pháp thuật, dự định liều chết đánh cược một lần. Trong đại điện, lập tức nhấc lên hỗn loạn tương mừng, tiếng kêu giết rầm trời. Nhưng tức là, loại trình độ công kích này ở trong mắt nam tử Khôi Ngô, hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ thấy hắn chiến đao quét ngang, đao ý ngút trời, một cỗ cáo kình đao khí khuấy động, bao phủ bát hoang lục hợp. Phanh 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 chỉ một thoáng, đầy trời huyết vũ bay lên, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Trong nháy mắt, mấy chục cái Phiêu Miểu cung đệ tử bị tàn sát hầu như không còn. Máu tươi nhuộm dần đại điện, đem trọn ngôi đại điện đều nhuộm đỏ. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến làm cho người ngạt thở. Nguyên bản tình yến, trong nháy mắt đã biến thành nhân gian địa ngục. T. Cái này các phương thế lực trưởng lão, đệ tử tất cả nhịn không được run rẩy một chút, hít một hơi linh khí. Bọn hắn sớm đã từng nghe nói Ngự Lâm Khúc hung lệ khát máu, làm việc quái đản bạo ngược, nhưng hôm nay gặp mặt, vẫn như cũng nhịn không được hái hùng kết bĩa. Đinh. Túc chủ người hầu đánh giết Lý Thi Tỉnh, túc chủ thu được điểm khí vận 3 vạn. Đinh. Túc chủ người hầu đánh giết Trần Nhị Cẩu, túc chủ thu được điểm khí vận 1000. Đinh. Túc chủ người hầu đánh giết Đồng Lâm, túc chủ thu được. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang vọng, Ngự Lâm Khúc giao diện thuộc tính bên trên, điểm khí vận tăng vọt, trong nháy mắt siêu việt 15 vạn. Ngự Lâm Khúc một tay nâng má, đạm nhiên ngồi tại trên bảo tọa, khóe miệng phát họa ra tà mị nụ cười, hắn đã mê luyến cái này giọng điện tử, đơn giản chính là tự nhiên a. Bất quá, trận này cắt giao hẹ còn chưa kết thúc. Hắn muốn đem hết thảy cùng Diệp Phàm nhân vật có liên quan, hết thảy đưa vào phần mộ. Đầu tiên, liền muốn từ Phiêu Miểu cung bắt đầu. Linh Nhi, ngươi tự mình đi tới Phiêu Miểu cung, diệt hắn sân môn. Ngự Lâm Khúc chậm rãi đứng thẳng, hướng về phía trên hư không thiên ảnh Linh Nhi nói. Lời của hắn mặc dù bình tĩnh, lại tràn ngập ngập trời sát cơ. Hơn nữa hắn cũng không có tỉ ý cái gì, âm thanh to đến cực điểm, truyền khắp toàn bộ thần linh cổ thành. Tuân chỉ. Thiên ảnh Linh Nhi nũng nịu trả lời. Chợt, nàng thân hình lấp lóe, hóa thành một tia u hồn, cấp tốc hướng về Phiêu Miểu cung mà đi, chớp mắt liền đã mất đi bóng dáng, giống như quỷ mị. Thiên tộc, Vĩnh Hằng Tiên cung. Một tòa cự hình tượng cổ trước truyền tống trận. Một bóng người xinh đẹp đang đợi. Nàng một bộ tuyết áo nhẹ nhàng, từng chiếc tóc xanh óng ánh, theo gió nhẹ phẩy, màu da trắng hơn tuyết, đại mi giống như núi xa, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, môi tựa bôi son, thanh lệ thoát tục. Nhất là một đôi mắt, nhìn quanh lúc, làn thu thủy di động, tựa như hàm chứa xuân thủy đồng dạng, ôn nhu động lòng người. Nàng đứng lặng yên, giống như trong tranh đi ra tiên tử đồng dạng, làm cho lòng người sinh ái mộ chi tình. Chính là thiên tử tôi tớ, Nam Cung Mạc Vãn. Cái này một bộ tuyết áo chính là thiên tộc thị nữ tiêu chuẩn trang phục. Mà nàng dáng người hiểu điệu, duyên dáng yêu kiều, đứng tại trước truyền thống trận, phản phất di thế độc lập với giữa trần thế. Ông. Đột nhiên, một đầu hoàng kim đại đạo vô căn cứ hiện lên, thẳng tới nơi đây. Chín cái kim ô lôi kéo một tôn cổ kim liễn xa, tại 300 vị trí tôn vây quanh phía dưới chậm chậm buông xuống. Bái kiến công tử. Nhìn thấy cái kia cổ kim liễn xa, Nam Cung Mạt Vãn hơi hơi không mình hành lễ, thái độ cung kính. Thế nhưng trong một đôi thu mâu, lại có tí tí vẻ nghịch ngợm lướt qua. Bắt đầu đi. Cổ kim trong xe kéo, truyền tới một sáng sủa dễ nghe thanh âm. Nam Cung Mạt Vãn điểm đầu hẳn là. Sau đó nàng tay ngọc giơ lên, từng viên phù văn hiện lên, là gắn vào hư không ở trong, nở rộ quang hoa. Ầm ầm. Kèm theo trầm muộn lôi mình, hư không chấn động kịch liệt, từng đạo gợn sóng quét tán, giống như là trong hồ nước đầu nhập một khỏa cục đá, dạo dực mở từng vòng gợn sóng. Sau đó, một đạo hùng vĩ cột sáng ngút trời, không gian phủ văn hiện lên, càng đem cái kia cổ kim liễn xa tính cả cái kia 300 vị trí tôn toàn bộ bá phủ. Siêu. Cột sáng lóe lên, liền không trong mây biển sâu chỗ, khó tìm nữa tìm kiếm. Hy vọng lần này có thể để cho công tử biết, Mạt Vãn còn hữu dụng. Nam Cung Mạt Vãn nhìn trời bên cạnh, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng, thì thào nói nhỏ. Đây là một môn đặc thù truyền thống trận, chỉ cần hướng về trong đại trận khắc xuống xuất xứ tu luyện công pháp phù văn, liền có thể mượn nhờ đại trận chi lực, khóa vực tinh hà, hoành độ vũ trụ, đi tới loại này phù văn rất tập trung chỗ, thậm chí có thể đến bị ngạn tinh vực. Đây là thiên tử ngờ tới, coi như Nam Cung Mạt Vãn tông môn bị diệt, nàng khai sáng công pháp sẽ không bị lãng quên, hủy diệt, như cũng bảo lưu lại tới. Dù sao, đối với một phương đại tiên thế giới tới nói, một vị trí tôn khai sáng công pháp, đủ để có thể xưng tụng đỉnh tiêm. Cái này cũng là trong mấy chục cái biện pháp tối ưu, vô vọng tiên quả lớn, đại thiên thế giới nhiều như thế, cùng tên làm sao chỉ hơn bạn cái. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn nhất tìm được, thực sự quá khó khăn. Mà lấy công pháp vì hồng tâm, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bắc Linh thế giới, Tuyết Vũ tinh vực. Xem như Bắc Linh thế giới tứ đại trong tinh vực nhỏ yếu nhất một cái, chẳng những linh khí cực kỳ thiếu thốn, thậm chí còn có yêu thú tàn phá bừa bãi, các nơi quanh năm bị băng tuyết bao vây, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Nam Linh Tinh. Ngôi sao này vị trí tuy nói có chút bấm bẻ, nhưng linh khí tại toàn bộ Tuyết Vũ tinh vực bên trong cũng coi như là có chút đậm đà. Tại một chỗ trên ngọn núi cổ, từng tòa màu xanh trắng cung khuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, kéo dài mấy chục vạn dặm, rộng rãi hùng vĩ. Đây là Phiêu Miểu cung chú đóng tông môn sở tại chi địa. Lúc trước Phiêu Miểu cung chiếm giữ toàn bộ Nam Linh Tinh, tông môn nội tình thâm hậu, có không ít cường giả, thực lực hùng hậu, đủ để sánh ngang cổ chi đại giáo loại này thượng cổ truyền thừa. Còn có thập đại thần vương cường giả tọa trấn. Bởi vậy Phiêu Miểu cung uy danh tại toàn bộ Tuyết Vũ trong tinh vực cũng là lừng lẫy nổi danh. Nhưng một năm trước, những thứ này huy hoàng cảnh tượng cuối cùng theo gió mà qua. Phiêu Miểu cung thụ trọng thương, tổn thất nặng nề, chỉ còn lại hai tôn thần vương cường giả nỗ lực chèo chống. Mà trong đoạn thời gian này, thế lực khác cũng là đối nó nhìn chằm chằm. Cái này khiến Phiêu Miểu cung loạn trong giặc ngoài, nguy như trồng trứng. Nếu không phải là kiên kỵ Diệp Phàm sau lưng cường giả, chỉ sợ Phiêu Miểu cung sớm đã không còn tồn tại. Bá, một vệt sáng xẹt qua chân trời, buông xuống tại Phiêu Miểu cung phía trước. Nhìn kỹ lại, lại là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Diễm váy như lửa, da thịt trắng như tuyết, tóc xanh bay múa, mỹ lệ làm rung động lòng người, chính là Thiên Ảnh Linh Nhi. Bây giờ, Thiên Ảnh Linh Nhi nhìn qua Phiêu Miểu cung, trong mắt đẹp lướt qua một vòng lâm trầm. Bây giờ gặp lại, đã qua vạn năm, Thiên Ảnh Linh Nhi lẩm bẩm một câu, trong lòng dâng lên vô hạn phiền muộn. Phiêu Miểu cung, nguyên danh là Phiêu Miểu Thánh cung, chính là mấy vạn năm trước, Bắc Linh thế giới thế lực tối cường. Về sau Phiêu Miểu cung tổ sư vẫn lạc, Phiêu Miểu Thánh cung sụp đổ. Chẳng những Phiêu Miểu Thánh cung công pháp truyền thừa thất lạc đại bộ phận, liền Phiêu Miểu Thánh cung cửa cung cũng bị phá hủy. Cuối cùng tại các phương thế lực chèn ép, Phiêu Miểu Thánh cung đổi tên, di chuyển, trốn cái này chim không thèm bị Nam Linh Tinh, kéo dài hơi tàn. Ai? Thiên Ảnh Linh Nhi lắc đầu thở dài một tiếng, trong lòng cảm khái không ngừng. Nàng và Phiêu Miểu Thánh cung tổ sư Nam Cung Mạt Vãn quen biết, hai người giao tình rất sâu đậm, nhưng Nam Cung Mạt Vãn thiên tư thật sự là thật là đáng sợ. Không những ở ngắn ngủi 3000 năm bên trong bước vào chí tôn, càng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, thu được đời trước Bắc Linh thế giới chi chủ để lại chuẩn đế khí, có thể nói vô địch tại đại thiên thế giới bên trong, ngang dọc thiên vũ. Các phương thế lực đều cảm thấy, Nam Cung Mạt Vãn sẽ là đời tiếp theo Bắc Linh thế giới chi chủ, cho nên chỉ có thể đem nàng trừ đi. Ý niệm tới đây, Thiên Ảnh Linh Nhi thu liễm tạp tự, nên kết thúc hết thảy. Nàng ngón tay ngọc bấm niệm pháp quyết, hướng về Phiêu Miểu cung một điểm. Ầm ầm, lập tức, đủ loại màu sắc thần diễm tại sau lưng nàng hiện lên. Thần diễm hội tụ vào một chỗ, hóa thành 9 cái cực lớn thần hoàng, ngửa mặt lên trời hót vang, tản mát ra vô cùng nóng bỏng nhiệt độ cao. Thu, kèm theo 9 tiếng to rõ phượng mình, 9 đầu thần hoàng tha duệ rực rỡ chói mắt hào quang, hướng về Phiêu Miểu cung phóng đi. Thần viêm như thác nước, đốt cháy bát phương, những nơi đi qua, hư không rung dậy. Phản phất ngay cả hư không đều phải hòa tan thành thủy đồng dạng. Vâng. Một đoàn hừng hực ánh sáng nổ tung, 9 đầu thần hoàng đâm vào Phiêu Miểu cung hộ tông trên trận pháp, vậy mà đem toàn bộ hộ tông trận pháp đánh xuyên. Hộ tông trận pháp chính là Phiêu Miểu Thánh cung lịch đại tiên hiển hao phí suốt đời tâm huyết bố trí, nhưng ở chí tôn Thiên Ảnh Linh Nhi trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hưu. Theo thần hoàng đụng nát, Thiên Ảnh Linh Nhi cất bộ một bước, chính là xông vào bên trong Phiêu Miểu cung. Nàng dáng người nhẹ nhàng, giống như tiên điệp, nhưng mỗi đi một bước, trung quanh hư không chính là đột nhiên chấn động, phản phất chịu tải không được nàng uy lực kinh khủng. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì tập kích ta Phiêu Miểu cung? Khi Thiên Ảnh Linh Nhi bước vào Phiêu Miểu cung nội bộ thời điểm, trong Phiêu Miểu cung đột nhiên vang lên một đạo kinh sợ tiếng quát. Chỉ thấy một nam một nữ từ sâu trong quần cung bật ra, trong mắt mang theo kinh nghi bất định. Hai người bọn họ đều là thần vương cảnh tu vi, khí thế mênh mông. rõ ràng là Phiêu Miểu Cung còn sót lại hai đại thần vương, mà tại hai người bọn họ sau lưng, nhưng là vài tên Phiêu Miểu Cung trưởng lão cùng với đệ tử. Người sắp chết, không cần biết quá nhiều đối mặt chất vấn, Thiên Ảnh Linh Nhi thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đưa tay, hướng về hai người một trường gỗ tới. Cuồng vọng. Nghe lời nói này, nam tử kia giận tím mặt, lúc này giống to một tiếng. "Oanh!" Tiếng nói vừa ra, bề mặt cơ thể hắn pháp lực trong nháy mắt sôi trào lên, giống như nham tương đồng dạng. Một cỗ hung hãn bá liệt khí tức bao phủ ra, để cho người ta sợ hãi. "Giết!" Theo một đạo gầm hét, nam tử kia đùi phải hung hăng giẫm đất, như một cái như đạn tháo, bắn ra. Một quyền đánh ra, như rồng gào thét. Trong chốc lát, một đạo hùng vĩ quyền mang xé rách thương khung, giống như một đầu chân long gào thét, hướng về Thiên Ảnh Linh Nhi trực tiếp đánh tới. Một quyền này bên trong ẩn chứa sức mạnh, để cho hư không từng khúc chôn bụi. Cho dù là một tòa cổ thành, cũng biết trong khoảnh khắc đổ sụp, hôi phi yên diệt. "Hừ." Thấy thế, Thiên Ảnh Linh Nhi cười lạnh một tiếng, nàng cong ngón đúng ra. Trong chốc lát một tia ngọn lửa màu vàng nóng hiện lên. Ngọn lửa kia hiện lên hình đinh ốc, đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt, liền hóa thành một đầu linh động chu tước, dương cánh bay lượn. Chu tước những nơi đi qua, không gian bặm mẻo, tựa hồ cũng muốn bị xuyên thủng. Đây là chu tước thánh hỏa, chính là chu tước nhất tộc đặc hữu thánh hỏa, danh xưng có thể dung luyện hết thảy. Ầm ầm. Sau một khắc, chu tước cùng quyền mang va chạm, lập tức một tiếng kịch liệt bạo hưởng. Liền thấy nam tử kia công kích trực tiếp bị bại, bị thôn phệ. Mà chu tước nhưng lại không ngừng, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, đã đến nam tử kia phụ cận. Không tốt. Nhìn thấy chu tước đánh tới, nam tử kia biến sắc, con ngươi đột nhiên co lại. Bành. Không đợi hắn làm ra ứng đối, chu tước một ngụm đem hắn nuốt vào. Sau đó đột nhiên nổ tung, đem nam tử kia bao phủ hoàn toàn. A. Tiếng kêu thê lương truyền đến. Rất nhanh, nam tử kia thân thể chính là tiêu tan ở trong hư không, ngay cả cặn bã cũng không có còn lại. Một đời cường giả, cứ như vậy hồn về u minh. Chương 79, Diệt Phiêu Miểu Cung, Thủy Nam Linh Tinh, trước chỉ sau chết. Chương 79, Diệt Phiêu Miểu Cung, Thủy Nam Linh Tinh, trước chỉ sau chết. Bắc Linh thế giới, Tuyết Vũ tinh vực. Xem như Bắc Linh thế giới bốn bên trong đại tinh vực nhỏ yếu nhất một cái, chẳng những linh khí cực kỳ thiếu thốn, thậm chí còn có yêu thú tứ ngược, các nơi lâu dài bị băng tuyết bao vây, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Nam Linh Tinh. Viên này vị trí của ngôi sao tuy nói có chút vắng vẻ, nhưng linh khí tại toàn bộ Tuyết Vũ bên trong tinh vực cũng coi là có chút nồng đậm. Tại nơi một trên cổ sơn, từng tòa màu xanh trắng cung khuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, kéo dài mấy chục vạn dặm, rộng rãi hùng vĩ. Nơi này là Phiếu Miểu Cung đóng quân tông môn, nơi ở lúc trước Phiếu Miểu Cung chiếm cứ toàn bộ Nam Linh Tinh, tông môn nội tình thâm hậu, cũng có không ít cường giả, thực lực hùng hậu, đủ để so sánh cổ chi đại giáo trên loại này cổ truyền thừa. Còn có thập đại thần vương cường giả tọa trấn. Bởi vậy uy danh của Phiếu Miểu Cung tại toàn bộ Tuyết Vũ bên trong tinh vực cũng là lừng lẫy nổi danh. Nhưng trước một năm, những này huy hoàng cảnh tượng cuối cùng theo gió mà qua. Phiếu Miểu Cung thụ trọng thương, tổn thất nặng nề, chỉ còn lại hai tôn thần vương cường giả nỗ lực chèo chống. Mà trong đoạn thời gian này, thế lực khác cũng là đối với nó nhìn chằm chằm. Cái này khiến trong Phiếu Miểu Cung lo ngoại hoạn, nguy như trồng trứng. Nếu không phải là kiên kỵ sau lưng Diệp Phàm cường giả, chỉ sợ Phiếu Miểu Cung sớm đã không còn tồn tại. Bá, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, giáng lâm tại trước Phiếu Miểu Cung. Nhìn kỹ lại, lại là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, diễm váy như lửa, da thịt trắng như tuyết, tóc xanh bay múa, mỹ lệ làm rung động lòng người, chính là Thiên Ảnh Linh Nhi. Giờ phút này, Thiên Ảnh Linh Nhi nhìn qua Phiếu Miểu Cung, bên trong đôi mắt đẹp lướt qua một vẻ tâm trầm. Bây giờ gặp lại, đã qua vạn năm, Thiên Ảnh Linh Nhi lẩm bẩm một câu, trong lòng dâng lên vô hạn phiền muộn. Phiếu Miểu Cung, nguyên danh là Mờ Mị Thánh Cung, chính là trước vài vạn năm, Bắc Linh thế giới thế lực tối cường. Về sau Phiếu Miểu Cung tổ sư vẫn lạc, Mờ Mị Thánh Cung sụp đổ. Chẳng những Mờ Mị Thánh Cung công pháp truyền thừa thất lạc đa số, liền Mờ Mị Thánh Cung cửa cung cũng bị phá hủy. Cuối cùng dưới sự đè ép của thế lực khắp nơi, Mờ Mị Thánh Cung đổi tên, di chuyển, trốn cái này chim không thèm bị Nam Linh Tinh, kéo dài hơi tàn. Ai? Thiên Ảnh Linh Nhi lắc đầu thở dài một tiếng, trong lòng cảm khái không ngừng. Nam Cung Mờ Mị Thánh Cung tổ sư Nam Cung Mạt Vãn quen biết, hai người giao tình rất sâu đậm, nhưng Nam Cung Mạt Vãn thiên tư thật là đáng sợ. Không những ở ngắn ngủi trong 3000 năm bước vào chí tôn, càng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, trên thu được một nhiệm kỳ Bắc Linh thế giới chi chủ để lại chuẩn đế khí, có thể nói vô địch tại bên trong đại thiên thế giới, tung hoành thiên vũ. Thế lực khắp nơi đều cảm thấy, Nam Cung Mạt Vãn sẽ là đời tiếp theo Bắc Linh thế giới chi chủ, cho nên nàng chỉ có thể đem trừ đi. Ý niệm tới đây, Thiên Ảnh Linh Nhi thu liễm tạp tự, nên kết thúc hết thảy. Nàng ngón tay ngọc bấm niệm pháp quyết, hướng về Phiếu Miểu Cung một chút. Ầm ầm. Lập tức, các loại nhan sắc thần diễm tại sau lưng nàng hiện hiện. Thần diễm hội tụ vào một chỗ, hóa thành 9 cái to lớn thần hoàng, ngửa mặt lên trời hót vang, tản mát ra vô cùng cực nóng nhiệt độ cao. Thu nương theo lấy 9 tiếng to rõ phượng gáy, 9 đầu thần hoàng kéo lấy chói lọi chói mắt hào quang, hướng về Phiếu Miểu Cung phóng đi. Thần viêm như thác nước, đốt cháy bát phương, những nơi đi qua, hư không run rẩy, dường như liền hư không đều muốn hòa tan thành nước đồng dạng. Oanh! Một đoàn hừng hực quang hoa nổ tung, 9 đầu thần hoàng đâm vào Phiếu Miểu Cung hộ tông trên trận pháp, vậy mà đem toàn bộ hộ tông trận pháp đánh xuyên. Hộ tông trận pháp chính là Mờ Mị Thánh Cung lịch đại tiên hiển hao phí suốt đời tâm huyết bố trí, nhưng ở chí tôn trước mặt Thiên Ảnh Linh Nhi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hưu! Theo thần hoàng đụng nát, Thiên Ảnh Linh Nhi bước chân một bước, chính là xông vào tới bên trong Phiếu Miểu Cung. Nàng dáng người nhẹ nhàng, như là tiên điệp, nhưng mỗi đi một bước, trung quanh hư không chính là đột nhiên rung động, dường như gánh chịu không được nàng uy lực kinh khủng. Ngươi là người phương nào? Vì sao tập kích ta Phiếu Miểu Cung? Làm Thiên Ảnh Linh Nhi bước vào bên trong Phiếu Miểu Cung thời điểm, trong Phiếu Miểu Cung đột nhiên vang lên một đạo kinh sợ tiếng quát. Chỉ thấy một nam một nữ theo nhóm chỗ sâu trong cung bò ra, trong mắt mang theo kinh nghi bất định. Hai người bọn họ đều là thần vương cảnh tu vi, khí thế mênh mông. Rõ ràng là Phiếu Miểu Cung còn xuất lại hai đại thần vương, mà sau lưng hai người bọn họ thì là mấy tên Phiếu Miểu Cung trưởng lão cùng đệ tử. Người sắp chết, không cần biết quá nhiều đối mặt chất vấn, thần sắc của Thiên Ảnh Linh Nhi đạm mạc, chậm rãi đưa tay, hướng phía hai người một trường bô đến. Cuồng vọng. Nghe nói lời ấy, nam tử kia giận tím mặt, lúc này giống to một tiếng. "Oan!" Vừa dứt lời, hắn pháp lực của bên ngoài thân trong nháy mắt sôi trào lên, giống như nham tương vậy. Một cỗ hung hãn bá cháy mạnh khí tức quét sạch ra, để cho người ta sợ hãi. "Giết!" Theo một đạo gầm hét, nam tử kia đùi phải mạnh mẽ đập mạnh, như một cái như là tháo, bắn ra. Một quyền đánh ra, như rồng gào thét. Trong chốc lát, một đạo hùng vĩ quyền mang xé rách thương khung, giống như một đầu chân long gào thét, hướng về Thiên Ảnh Linh Nhi trực tiếp đánh tới. Bên trong một quyền này sức mạnh của ẩn chứa, nhường hư không từng khúc cho bụi. Cho dù là một tòa cổ thành, cũng biết trong khoảnh khắc đổ sụp, hôi phi yên diệt. Thử. Thấy thế, Thiên Ảnh Linh Nhi cười lạnh một tiếng, nàng cong ngón đúng ra. Trong chốc lát một sợi ngọn lửa màu vàng nóng hiện hiện. Ngọn lửa kia hiện lên hình đinh ốc, đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt, liền hóa thành một đầu linh động chu tước, dương cánh bay lượn. Nơi chu tước đi qua, không gian bặm mẻo, tựa hồ cũng muốn bị xuyên thủng. Đây là chu tước thánh hỏa, chính là chu tước nhất tộc đặc hữu thánh hỏa, danh xưng có thể dung luyện tất cả. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Ầm ầm. Sau một khắc, chu tước cùng quyền mang va chạm, lập tức một tiếng kịch liệt bạo hưởng, liền thấy nam tử kia công kích trực tiếp tan tác, bị thôn phệ. Mà chu tước nhưng lại chưa ngừng, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, đã đến nam tử kia phụ cận. Không tốt. Nhìn thấy chu tước đánh tới, sắc mặt của nam tử kia biến đổi, con ngươi đột nhiên co lại. Bành. Không đợi hắn làm ra ứng đối, chu tước một ngụm đem nó nuốt vào. Sau đó đột nhiên nổ tung, đem nam tử kia bao phủ hoàn toàn. A. Thê lương tiếng kêu truyền đến. Rất nhanh, thân thể của nam tử kia chính là tiêu tán bên trong tại hư không, liền cặn bã đều không có còn lại. Một đời cường giả, cứ như vậy hồn về u minh. Chí tôn. Lúc này một vị khác thần vương mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Lời này vừa nói ra, Phiêu Miểu Cung đám người hít một hơi lãnh khí, tất cả đều dọa một bước. Chí tôn a, đây chính là đại thiên thế giới đỉnh cấp cường giả, quan sát ước vạn vạn sinh linh, uy áp tứ hải bát hoang. Như thế đỉnh cao nhất cường giả, vậy mà lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình. Điều này có thể khiến người ta không hãi nhiên. Ta đến tru sát các ngươi, hủy diệt Phiếu Miểu Cung. Lúc này, Thiên Ảnh Linh Nhi âm thanh của băng lãnh truyền đến. Chỉ thấy áo nàng phân phật, mái tóc bay lên, hai tay tung bay, cấp tốc bấm quyết. Trong chốc lát, vô tận thần diễm phun ra ngoài, phô thiên cái địa, hướng về Phiêu Miểu Cung đám người bao phủ xuống. Mau trốn. Thấy một màn này, vị yêu nữ thần vương hô to một tiếng. Trong tay nàng cầm một khối lớn chừng bàn tay ngọc phù. Đột nhiên thôi động, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lồng ánh sáng, ngăn khuất rất nhiều đệ tử bên cạnh. Đồng thời, cánh tay huy động liên tục, đánh ra một đạo lại một đạo phòng ngự pháp bảo, ý đồ ngăn cản kia đầy trời thần diễm. Giang giác. Chỉ là phòng ngự của nàng mặc dù cứng cỏi, nhưng ở trước mặt Thiên Ảnh Linh Nhi, vẫn như cũ lộ vẻ vô cùng yếu đuối. Vẹn vẹn giữ vững được một lát, chính là ầm vang vỡ vụn. Không. Nữ thần vương vô cùng hoảng sợ. Nàng trợn mắt nhìn đầy trời thần diễm rơi xuống, trong nháy mắt đem trọn tòa Phiêu Miểu Cung đều bao vào. Phốc phốc. Một đóa thất thải hỏa liên tại phía trên Phiếu Miểu Cung nở rộ. Điểm điểm hỏa tinh bay ra, hương hực thần hỏa thiêu đốt, đốt diệt sơn xuyên đại địa. Một đạo lại một đạo tiếng kêu thê thảm vang lên. Cuối cùng, cả tòa Phiếu Miểu Cung hoàn toàn hủy diệt. Vô số thi cốt hóa thành than cốc, khắp núi khắp nơi đều tràn ngập gây mũi mùi cháy khét. Chỉ thấy, lớn như vậy Phiếu Miểu Cung, giờ phút này lại không có một cái nào người sống. Các đệ tử, trưởng lão, hết thể hóa thành kiếp cho. Nam Cung Mạc Vãn, ngươi mọi thứ đều kết thúc, nhìn xem đầy đất cháy đen thi hải cùng chân của tay đức, Thiên Ảnh Linh Nhi ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Sau đó nàng lăng không mà lên, bay về phía tinh không. Trước mấy vạn năm, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, bọn hắn không có hủy diệt Phiếu Miểu Cung. Hiện nay, nàng muốn đem Phiếu Miểu Cung phế tích, ngay tiếp theo Nam Linh Tinh đều một lần hành động hủy diệt, kết thúc rơi một đoạn này ân oán. Ông chỉ thấy nàng tinh tế trắng nõn năm ngón tay mở ra, lăng không một chảo. Trong chốc lát, cuồn cuộn thần diễm trong giữa không trung ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Thiên Ảnh Linh Nhi khẽ nhả một chữ, "Trảm." Bá. Vừa dứt lời, thần diễm trường kiếm gào thét mà ra, ngang qua nhật nguyệt, nát bấy hư không. Chỉ thấy kia tuyết trắng sao trời bị chém ra một đầu to lớn khe rãnh, sau đó dài tới trăm vạn dặm khe rãnh lan tràn, trong nháy mắt liền đem làm ngôi sao một phân thành hai. Sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt tạm đạm. Trong lúc nhất thời, phía trên sao trời máu tươi chảy xuôi, thi cốt từng đống. Một trận đại tai nạn giáng lâm, như một vòng mặt trời nhỏ giống như sáng chói tinh hạch cũng là hiển lộ, làm cái ngôi sao lúc này dường như là một vi lò luyện, sóng nhiệt ngập trời, vô tận ngọn lửa phun ra nuốt vào, đem sao trời đốt cháy, đem thiên địa sấy khô, vô biên diễm hỏa đem tinh không đều nhuộm đỏ. Sau khi làm xong, nàng liền muốn ly khai. Vâng. Nhưng vào lúc này, dị tượng nảy sinh. Chỉ thấy kia bị Thiên Ảnh Linh Nhi hủy đi trong sao trời trung tâm, cỡ lớn không gian trong nháy mắt gợn sóng mà mở, một đầu hoàng kim đại đạo chậm rãi dâng lên. Ân, đây là. Thấy cảnh này, Thiên Ảnh Linh Nhi đôi mắt đẹp ngưng tụ, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì nàng cảm nhận được, đầu này hoàng kim đại đạo là từ ngàn vạn phù văn cùng đạo tắc tạo dựng mà thành. hạo đãng bằng bạc, giống như thiên lộ. Soạn. Mà liền tại Thiên Ảnh Linh Nhi vừa kinh vừa nghi, trên đầu đại đạo kia có một đám sinh linh đi ra, bọn hắn rất cường đại, bát phương tinh đấu vì đó rung động, pháp tác hóa mưa, rủ xuống tơ lụa vì đó khoát. Mỗi một cái đều khí vũ hiên ngang, cao ngạo phi phàm, giống như trên trời tiên vật. Tìm người hỏi đường đông nhiên, chỗ sâu trong đại đạo chuyển ra một hồi nhỉ non âm thanh. Sau một khắc, kia một đám sinh linh ra tay với nàng, bọn hắn rất bá đạo, trực tiếp liền phải đem Thiên Ảnh Linh Nhi bắt giữ. Đều một trường dò ra, giống như kình thiên thần nhạc, che đậy cả khôn, tựa như vô số thế giới chi thủ hướng về Thiên Ảnh Linh Nhi chụp tới. Thử. Thiên Ảnh Linh Nhi tiểu quát một tiếng, bàn tay tung bay, nên chiến mà lên. Tám sát thần hỏa sôi trào, thường hực vô cùng, quét sạch tinh không. Ngọn lửa kia quá chói lọi, thậm chí chiếu rọi toàn bộ Tuyết Vũ tinh vực. Nàng biết mình gặp phải phiền toái, bởi vậy căn bản không có lưu thủ, vừa lên đến chính là thi triển tuyệt hảo. Vâng. Song phương va chạm, trời đất quay cuồng. Thiên Ảnh Linh Nhi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, nhường thân thể nàng lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, khoe miệng càng là tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Hiển nhiên bị thương. Nàng trong thức hải, nguyên thần tiểu nhân cũng là vỡ vụn, bị trọng thương. Thử. Nếu là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, còn có sinh lộ. Chỉ thấy đám kia trong sinh linh người đầu lĩnh, chậm rãi nói rằng. Quanh người hắn hà trói, như cựu thiên huyền tiên đồng dạng, thánh khiết không tì vết. Giờ phút này dậm chân mà đến, bệ nghệ chúng sinh. Tốt. Thiên Ảnh Linh Nhi cắn răng, đáp ứng đối phương điều kiện. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hơn nữa, nàng tin tưởng, những sinh linh này rất khủng bố. Nàng cảm giác được trên người những sinh linh này đều tản ra chí tôn khí tức, tuy nói chính nàng cũng là chí tôn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới hiểu được có bao nhiêu chênh lệch. Những này kim quang chói mắt sinh linh, tuyệt không tầm thường. Bởi vậy nàng không dám do dự, trực tiếp chính là đáp ứng đối phương điều kiện. Chờ lấy, tộc ta thiếu tổ, có việc hỏi thăm ngươi. Người kia đạm mạc quét Thiên Ảnh Linh Nhi một cái, mở miệng nói ra. Lập tức, tại Thiên Ảnh Linh Nhi ánh mắt rung động bên trong, nguyên một đám cường đại chí tôn sinh linh theo hoàng kim trong đại đạo đi ra, sừng sững tại tinh không chi hạ. Chừng 300, mỗi một cái đều tản ra vô địch uy áp, giống như từng tôn tuyệt thế hung thú, làm cho người ngạt thở. Nơi này chính là Bắc Linh thế giới sao? Cuối cùng, theo một đạo cực kỳ âm thanh của tuổi trẻ vang lên, Thiên Ảnh Linh Nhi ngẩng đầu, chỉ thấy ở đằng kia hoàng kim đại đạo cuối cùng, một tôn cổ kim liên xa chìm nổi tại bên trong hỗn độn, chậm rãi lái ra. Kim màn phiêu động, rèm châu buông xuống, kéo xe chính là 9 vầng mặt trời, hoặc là nói 9 cái kim ô. Cái này là bực nào hùng vĩ, dù là cách xa ước vạn dặm xa, như cũng có thể cảm nhận được kia cỗ uy hoàng uy nghiêm. 9 cái kim ô đều là thật sự tồn tại, cũng không phải là huyễn thuật chỗ tạo. Khí tức của bọn nó vô cùng cường đại, giống như chân chính thần cầm đồng dạng. Toàn thân chiếu sáng rạng rỡ, có ánh sáng long lanh, dường như có thể thiêu đốt tất cả. Bái kiến thiếu tổ. 300 tên chí tôn đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cung kính vô cùng. Một màn này, cho dù là thường thấy sóng to gió lớn Thiên Ảnh Linh Nhi, đều là con ngươi co vào. Trong lòng hãi nhiên, cảnh tượng như vậy chưa từng nghe thấy. Cho dù là tại đế ngự cấp bên trong thế lực, chí tôn cũng là không thể nào như thế không đúng. Không phải là kia Tam Đại vô thượng sao? Nghĩ tới đây, mặt mũi Thiên Ảnh Linh Nhi biến tái nhợt rất nhiều. Một chuyến này lai lịch của sinh linh càng phát ra thần bí cùng đáng sợ. Quỳ xuống. Nhưng mà, coi như trong lòng Thiên Ảnh Linh Nhi suy nghĩ lúc, kia cầm đầu sinh linh lại là đột nhiên quát lên một tiếng lớn, danh chấn hoàn vũ. Bọn hắn đều quỳ, nàng làm sao có thể đứng đấy? Cắn răng một cái, Thiên Ảnh Linh Nhi cũng là theo chân quỳ sát xuống. Nhưng coi như quỳ sát, cũng duy trì cảnh giác. Bọn này sinh linh rất nguy hiểm. Nơi này chính là Bắc Linh thế giới. Chiếc kia cổ lão kim loan bảo tọa chậm chậm đình chỉ. Chỉ nghe một đạo âm thanh của bình tĩnh truyền ra, là Thiên Ảnh Linh Nhi trả lời. Ân, đạt được khẳng định hồi phục, cổ kim trong loan giá lần nữa lâm vào yên tĩnh. Không lâu sau đó, chỉ nghe một đạo âm thanh của nhàn nhạt truyền ra, giới tâm chi địa phải trăng mở ra. Thanh âm này mờ mịt, mang theo một loại vô thượng hoàng đạo, uy nghiêm tốt bụng, làm cho Thiên Ảnh Linh Nhi thân thể cứng đờ. Trước 3 vạn năm từng mở ra một lần, bây giờ sợ là Thiên Ảnh Linh Nhi hàm răng cắn chặt, mở miệng giải thích. Tới chậm á, thanh âm kia yếu ớt, tràn ngập bất đắc dĩ. Toàn bộ tinh không tại thời khắc này biến yên tĩnh, ngay cả 300 chí tôn đều là câm như hến, không dám mở miệng. Phương thế giới này mạnh nhất thế lực, kêu cái gì? Sau một hồi lâu, kia cổ kim loan giá âm thanh của bên trong lại lần nữa truyền ra. Huyền Long thần triều. Thiên Ảnh Linh Nhi tranh thủ thời gian đáp. Nàng giờ phút này đã ý thức được không ổn. Chỉ một cái phương hướng, cổ kim trong loan giá, cái kia đạo âm thanh của nhàn nhạt vang lên lần nữa. Là, lần này, Thiên Ảnh Linh Nhi không dám chần chờ, tranh thủ thời gian chỉ dẫn. Kết quả, vừa mới chỉ xong, một bàn tay lớn đột nhiên giở ra, trong nháy mắt bao trùm đỉnh đầu của chiếm hữu nàng. Giang giác. Cơ hội trong cùng một lúc, nguyên thần của nàng bị bóp nát, mà thân thể của Thiên Ảnh Linh Nhi cũng tại sát na băng diệt. Giờ phút này, nàng liền kêu thảm đều không có phát ra, chết được hoàn toàn. Là lúc trước gọi là nàng vì xuống nam tử, thân tự ra tay, gạt bỏ nàng tất cả vết tích. Về phần vì sao ra tay giết nàng, thì là bởi vì Thiên Ảnh Linh Nhi tại vị diệt nam linh tinh lúc, ảnh hưởng đến hư không thông đạo, kém một chút dẫn đến thông đạo vỡ nát, nếu không phải bọn hắn 300 chí tôn kịp thời xuất lực trấn áp, hậu quả sẽ rất phiền toái. Thiếu tổ, nàng này đã chết. Đem Thiên Ảnh Linh Nhi chém giết sau, nam tử kia đi đến cổ kim ngoài loan giá, mở miệng báo cáo. Trong thanh âm của hắn lộ ra lạnh lẽo chi ân, đi thôi. Lời nói rơi xuống, chỉ nghe được một đạo đạm mạc âm thanh âm vang lên. Trong chốc lát, cổ kim loan giá, 300 tên chí tôn, tất cả đều hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ sâu trong tinh không. Mà Nam Linh Tinh, chỉ có kia nóng hổi nham tương cùng vỡ vụn sông núi. Chứng minh, có một quả sáng chói tinh thần bất lạc. Hô! Đợi bọn hắn sau khi đi, một chút thế lực cũng là nhao nhao hiện thân. Thiên ảnh Linh Nhi hủy diệt Nam Linh Tinh một trận chiến. Sớm đã kinh động đến rất nhiều thế lực. Bởi vậy, đều điều động ra trước trưởng lao hướng điều tra. Chỉ là kia 300 chí tôn quá cường đại. Vẹn vẹn tiêu tán đi ra khí cơ, đều để bọn hắn run lẩy bẩy. Đành phải âm thầm quan sát. Bọn hắn tập hợp một chỗ đàm luận tình huống vừa rồi. Cũng không lâu lắm chính là tán đi. Liên bọn hắn những này tạm ngư thế lực, có thể làm gì? Về nhà sớm tắm một cái ngủ đi. Ưa thích ta, Cổ Thiên Đình thái tử, Quân Lâm vạn cổ tuyết nguyệt. Mời mọi người cất giữ, vđút sủ hai ghe. Net, ta, Cổ Thiên Đình thái tử, Quân Lâm vạn cổ tuyết nguyệt. Biển sách các tiểu thuyết internet đổi mới tốc độ toàn mạng nhanh nhất. Chương 80, nghĩ nguy, đồng loại tức con ngồi, tự sát a. Chương 80, nghĩ nguy, đồng loại tức con ngồi, tự sát a. Huyền Long thần triều, bên trong đại điện. Diệp Phàm đám người thi hải đã bị thanh lý. Tất cả như trước, huy hoàng thần võ. Không có nhiễm vết máu, cũng không nhìn thấy bất kỳ đánh nhau vết tích. Tựa như trước đây không lâu đổ sát, chỉ là mộng cảnh đầu dạng, chưa từng xảy ra. Thế lực khắp nơi cường giả, đệ tử, so với ngày xưa, càng thêm kính cẩn không biết gấp bao nhiêu lần. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Phía trên vương tọa, Ngự Lâm Khúc đang ở một bên hưởng thụ lấy bên trong náo hải, không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh, một bên tìm đọc hệ thống trong thương thành chư nhiều bảo vật. Đốt. Túc chủ người hộ đạo đánh giết Lâm Thần Dịch đạo, thu hoạch được khí vận điểm 1 vạn. Đốt. Túc chủ người hộ đạo đánh giết Lý Nguyên Bá, thu hoạch được khí vận điểm 500. Đốt. Túc chủ người hộ đạo đánh giết Bạch Hy Nước, thu hoạch được khí vận. Như là trích tiên tử đánh đàn đồng dạng, êm hai thanh âm nhắc nhở vang vọng, nhường sắc mặt Ngự Lâm Khúc càng thêm lưu hỏa. Giờ khắc này hắn, quả thực là tài nguyên rộng tiến, đắc ý. Hệ thống trong thương thành, các loại chân quý bảo vật rực rỡ muôn màu. Hơn nữa, trong đó không thiếu chí tôn pháp bảo, thậm chí còn có chuẩn đế khí. Bất quá, yếu không dùng được, mạnh không dùng đến. Bằng hắn hiện tại tế vòng cảnh giới của Tam Trọng Thiên, đừng nói chí tôn khí, liền xem như thánh khí, cũng vô phúc tiêu thụ. Hiện tại hắn muốn làm, hẳn là nhanh chóng tăng cảnh giới lên, tăng cao tu vi mới đúng. Mà tại bên trong chư thiên vạn giới, tăng lên cảnh giới, dựa vào không thể nghi ngờ là hai loại đồ vật. Tài nguyên tu luyện cùng thiên phú. Cái trước hắn cũng không thiếu, thân làm thế lực cấp độ bá chủ thiếu chủ, có tài nguyên tu luyện nhiều vô số kể. Cho dù rời đi thất kiếp đạo, mỗi một năm cũng là có vô số tài nguyên tu luyện đưa tới. Nhưng cái sau, tuy nói hắn có bộ phận theo mẹ tộc nơi đó chuyển thừa tới chi cao đế huyết, nhưng dù sao không được đầy đủ, căn bản là không có cách cùng thuần huyết so sánh, liền huyết mạch thần thông đều không có. Mà Hôn Nguyên Long thể, Chư Thiên 3000 thể chất bảng top 500 thần thể, nghe vào cũng không tệ lắm, nhưng nói thật Ngự Lâm Khúc cũng không hài lòng, cho rằng chỉ thường thôi. Tại bên trong Chư Thiên, trước chỉ có 50 thể chất người mới có cái gọi là đại đế chi tư, đương nhiên, cái này cũng không bao quát một chút cực kỳ biến thái phàm thể, hoặc khí vận nghịch thiên yêu nghiệt. Bởi vậy, Hôn Nguyên Long thể theo hắn, chỉ có thể gọi bình thường, bất quá mà thôi. Hắn ánh mắt đem nhìn về phía Thiên Phú loại thương phẩm. Mặt Trời Thánh thể 200 vạn khí vận điểm, Thái Âm Thánh thể 200 vạn khí vận điểm, Cửu U Ma thể 30 vạn khí vận điểm. Ân, tại sao không có thể chất bảng 30 vị trí đầu thể chất? Ngự Lâm Khúc hơi cao mày, vẻn vẹn nhanh chóng tra duyệt một phen, hắn liền phát hiện những thiên phú này bên trong thương phẩm cũng không có 3000 trước thể chất 30 bảo thể, lập tức tâm tình khó chịu lên. Đốt, túc chủ nếu là muốn mua sắm thể chất bảng 30 vị trí đầu bảo thể, trừ phi bổn hệ thống thăng cấp đến thiên mệnh lớn vai ác hệ thống trình độ, nếu không không cách nào làm được a. Hệ thống máy móc âm đông nhiên lần nữa tại Ngự Lâm Khúc trong não hải vang lên. Ngự Lâm Khúc kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Mẹ trứng, em gái ngươi a, thăng cấp. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng cái hệ thống này rất cao cấp đâu, bây giờ xem xét thì ra mẹ nó là hố hàng. Thế mà cần thăng cấp, khả năng mua sắm thể chất bảng trước xếp hạng 30 bảo thể, cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao? Cái này thăng cấp chẳng lẽ lại còn muốn ta lãng phí khí vận điểm? Ngự Lâm Khúc cắn răng hỏi. Đốt, cái này hiển nhiên không cần, chỉ cần túc chủ đánh giết 10 cái con của khí vận, hay là bổn hệ thống thôn vệ một cái khác hệ thống, tức có thể thăng cấp. Hệ thống trả lời rất thẳng thắn. Ý của ngươi nói là còn có cái khác chuyển thế người? Ngự Lâm Khúc híp mắt lại, hỏi. Hắn lúc này trước nay chưa từng có ngưng trọng như gặp đại địch. Là đát, túc chủ xin chú ý a, nếu là gặp phải hệ thống khác người sở hữu, các ngươi chỉ có thể sống một cái, mặc kệ là vai ác còn là nhân vật chính, đều chỉ có thể sống một cái. Nói cách khác, túc chủ ngoại trừ muốn đi săn con của khí vận bên ngoài, còn phải đề phòng đến từ cùng một nơi đám thợ săn, bọn hắn cũng biết giết chết túc chủ. Dù sao đồng loại không phải là không một loại con mồi đâu. Ngự Lâm Khúc nghe vậy trầm mặc hồi lâu, sau đó tay áo rung động, cười lạnh nói, ha ha, có ý tứ. Âm thanh của hắn to, phía dưới đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hắn bên trong hai con người lóe ra hàn mang, giống như nhắm người mà thị giã thú. Một màn này rơi vào trong mắt đám người đều là hãi hùng khiếp vía, nhao nhao cúi đầu xuống, chỉ sợ gây nên chú ý của hắn. Đã như vậy, như vậy ta ngược lại muốn xem ai mới là thợ săn. Ngự Lâm Khúc khỏe miệng phát họa ra tà mị độ cong, dường như tất cả đều nắm trong tay, khinh thường thiên địa. Đang lúc hắn muốn tiếp tục xem hệ thống thương thành thời điểm, đột nhiên, vang, thiên ngoại truyền đến một hồi nổ thật to, ngay sau đó, toàn bộ thần linh cổ thành đều run rẩy mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Đám người kinh hãi gần chết, không rõ ràng cho lắm. Ngự Lâm Khúc con ngươi co rụt lại, đột nhiên đứng thẳng mà lên, quát lên, đề phòng. Ầm ầm sau một khắc, toàn bộ thần linh cổ thành, ngàn vạn thần quang trên trời rơi xuống, tựa như mưa kiếm, hướng phía phiến khu vực này chút xuống. Giang giác, thần linh cổ thành cấm chế, tại trong khoảnh khắc vỡ vụn. Ngự Lâm Khúc chân đạp hư không, phóng ra ngoài. Cái gì? Có địch tập? Ai dám trêu chọc ta Huyền Long thần triều? Toàn bộ thần linh cổ thành đều lâm vào bên trong bối rối. Siêu siêu siêu. Ngự Lâm Khúc dẫn đầu thế lực khắp nơi cường giả, cưỡi mây đạp gió, bay đến bên trong giữa không trung, nhìn phía xa. Ở nơi đó, một đầu kim sắc đại đạo, vượt ngang thương cùng, kéo dài không dứt. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Tựa như đế hoàng con đường, lại giống là lệch trời chi cầu, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Kim sắc đại đạo hai bên thì là đều có 150 tên tài hoa xuất chúng cường giả, từng cái người mặc giáp trụ, dáng người thẳng. Mặt mũi bọn hắn kiên nghị, trên thân sát phạt chi khí nồng đậm tới biến hóa, hiển nhiên đều từng đấm máu chém giết. Kia là mặt trời. Có người thấy được kim sắc đại đạo cuối cùng, rõ ràng là chín vầng thái dương vọt tới, mỗi một quả đều sáng chói chói mắt, lóa mắt vô cùng, khiến cho toàn bộ thế giới đều mất đi nhan sắc. Ngự Lâm Khúc nhìn phía xa kia nóng hổi mặt trời, con ngươi kịch liệt co vào. Ầm 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 ầm. Chín vầng thái dương vọt tới, cuối cùng dừng ở thần linh cổ thành trên không, chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra hủy diệt tính ánh sáng cùng nhiệt, đốt cháy hư từng khúc mẫn diệt, lộ ra đen nhánh vết rách. Lúc này bọn hắn cũng là thấy rõ, kia chín vầng mặt trời, nhưng thật ra là chín cái chim thần màu vàng nóng, thần tuấn dị thường, lông vũ hóng ánh sáng long lanh, tràn ngập vô biên thần huy, cho người ta một loại cực hạn mỹ cảm. Tam Túc Kim Ô, thế lực khắp nơi cường giả, sắc mặt đều đại biến. Càng để bọn hắn kinh ngạc chính là, bọn này cổ của Kim Ô bên trên, có từng đầu trật tự tỏa liên quân quanh lấy. T. Một cái mắt, giữa sân vang lên trận trận hít vào âm thanh của khí lạnh, bất luận là ai, trên mặt đều hiện đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Kim Ô là bực nào tồn tại? Chính là trong thần cầm hoàng giả, hung tàn vô song, một khi bị nó để mắt tới, cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, những này Tam Túc Kim Ô trên cổ, lại cúp lấy trật tự tỏa liên. Điều này đại biểu cái gì? Bị nô dịch. Cái này cần là dạng gì đại nhân vật, khả năng làm đến bước này? Liên tại bọn hắn lo lắng thời điểm, chín cái Kim Ô cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài. Lệ một tiếng hót vang, rung động hoàn vũ. Sau một khắc, một tôn cổ liễn xa theo kim sắc chỗ sâu trong đại đạo lái tới, lơ lửng tại trên thần linh cổ thành không, xe đuổi bốn phía, tinh kỳ phân phận, hào quang mở mịt, một cỗ mênh mông có lượng, vệ nghệ bát hoang đáng sợ uy nghiêm, quét sạch mà ra. Đang lúc thế nhân ngây người lúc, ai cho phép các ngươi phi không, đi xuống cho ta. Đại đạo hai bên, một vị trí tôn đi ra. Rầm rầm rầm. Lời nói rơi xuống, hắn giương tay vồ một cái, một cỗ bảng bạc vĩ lực đống nhiên một phát. Rầm rầm. Những cái kia bay trong tại hư không tu sĩ, trên người trực giác dường như đè ép một tòa núi cao giống như, toàn thân xương cốt đều phát ra âm thanh của đông đốt, không tự chủ được rơi trên mặt đất. Đáng chết. Sắc mặt của Ngự Lâm Khúc khó xử, giận hư một tiếng, trung quanh hư không bặm mẹo, hắn áo bào phồng lên, một cái cổ ngọc phát sáng, chậm rãi bay ra, hóa thành một cái kết giới, bảo vệ toàn thân hắn. Chí Tôn kia hơi kinh ngạc, sau đó khinh miệt nói, sâu kiến mà thôi. Ngay nhưng mà, Chí Tôn kia vung tay lên, kết giới sụp đổ, cổ ngọc nổ tung, Ngự Lâm Khúc kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể rơi xuống đất. Phốc phốc. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực sụp đổ, bị khó có thể chịu đựng trọng thương. Còn không đợi bọn hắn thở ra hơi, một đạo bình tĩnh lời nói của như nước, chậm rãi bay tới. Ai là cái này thần triều quân vương? Đám người giật mình, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cổ trong liên xa, một cái thanh niên mặc áo đen chậm rãi đi ra, hắn tướng mạo tuấn giật, khí chất phi phàm, từng bước một bước đến, chính là Vạn Thanh Thần. Hắn. Trong chốc lát, đông đảo tu sĩ chỉ hướng Ngự Lâm Khúc. Ân. Vạn Thanh Thần nhíu mày, ánh mắt đem nhìn phía Ngự Lâm Khúc. Ngươi là người phương nào? Ngự Lâm Khúc lau khỏe miệng máu tươi, nhàn nhạt mở miệng. Vạn Thanh Thần, Thiên tộc thiếu tổ tùy tùng. Vậy mà ngươi là cái này thần triều quân vương, vậy liền tự sát ta. Một khi, không thể có hai vương, hiểu. Vạn Thanh Thần ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói bá đạo, lại hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, trên hắn thân, tràn ngập sát cơ ngập trời, làm cho tất cả mọi người kinh hoàng khiếp sợ. Bất quá, càng để bọn hắn kinh hãi, trên vẫn là một câu hai chữ. Thiên tộc. Không phải là cái kia thiên tộc a. Tạch 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 ken két. Nghe được Vạn Thanh Thần mấy lời nói này, Ngự Lâm Khúc nắm đấm đến kéo kẹt rung động, đáy mắt lướt qua một vẻ sừng sững lạnh ý ngươi muốn chết. Hắn mặc dù cũng trước mặt ý thức được người không thể chơi vào, nhưng là đối phương cũng phải làm cho hắn chết, kia còn có cái gì không dám trọng. Vâng. Nói xong, trong cơ thể hắn bắn ra mãnh liệt pháp lực của cuồng bạo chấn động, giống như triều tịch giống như cuộn cuộn. Bá. Sau một khắc, Ngự Lâm Khúc thả người nhảy lên, lăng không bay qua, nào về phía Vạn Thanh Thần. Ầm ầm. Đồng thời, tại trên cánh tay của hắn, toát ra sáng chói lôi đình, nương tụ thành một thanh sắc bén ngân điện chiến mâu, xé rách tầng tầng hư không, ám sát mà ra. Một kích này, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hơn nữa lực lượng cuồng bạo, liền hư không đều bị đâm xuyên. Nhưng là, đối mặt một kích này, Vạn Thanh Thần hai con người, vẫn như cũng là chút nào không gợn sóng, ngược lại có từng kia mỉa mai hiện lên. Tiểu côn trùng, thật không biết trời cao đất rộng a. Hắn lắc đầu, tay phải vươn ra, thời hợt hướng về phía trước vỗ tới. Một trường này rất chậm, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, chỉ là đơn giản một bàn tay, nhưng coi như thế, cũng làm cho Ngự Lâm Khúc sinh ra một loại nhỏ bé như hạt bụi hào giác. Phanh. Sau một khắc, trong tay Ngự Lâm Khúc ngân điện chiến mâu, hướng thanh mà đức. Ngay sau đó, hắn cảm giác được một cỗ vĩ lực từ đỉnh đầu ép xuống, lưng của hắn nỗ lượng, hai chân run rẩy. Phù phù. Một giây sau, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Ngự Lâm khúc mặt hướng đại địa, giống một con cóc giống như nằm sấp trên mặt đất, chật vật không thôi. "Ưa thích ta, Cổ Thiên Đình thái tử, Quân Lâm vạn cổ tuyết nguyệt. Mời mọi người cất giữ, vđvđvđ sủ hai ghe. Nè, ta, Cổ Thiên Đình thái tử, Quân Lâm vạn cổ tuyết nguyệt." Biển sách các tiểu thuyết internet đổi mới tốc độ toàn mạng nhanh nhất. Chương 81, Đạo Vương Đan, lại một cái chạy trốn hệ thống, ai dám làm tổn thương lão nương nhi tử? Chương 81, Đạo Vương Đan, lại một cái chạy trốn hệ thống, ai dám làm tổn thương lão nương nhi tử? Đạo Vương. Ngự Lâm khúc ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn thật lớn. Không chỉ có là hắn, thế lực khác trưởng lão, đệ tử, cũng tất cả đều hãi nhiên thất sắc. Người này vậy mà bước vào Đạo Vương chi cảnh. Cái này sao có thể? Giờ phút này, đám người trong não hải đều dâng lên một cái ý niệm như vậy. Thật là người của bộ tộc kia. Cần biết, tại bên trong Vô Vọng Tiên, thế hệ tuổi trẻ mệnh cung cảnh liền được xưng thiếu niên chí tôn, mà ba đạo cảnh thì được xưng là đạp tôn cấp yêu nghiệt, có hy vọng bước vào chuẩn đế cảnh. Làm những cái này điều kiện tiên quyết là trăm tuổi phía dưới. Cũng tỉ như một phương này đại thiên thế giới, có thể đạt tới ba đạo cảnh, đều là một chút phía trên trăm tuổi đại giáo thánh tử thánh nữ, mà đây là tại tài nguyên tu luyện cùng thiên phú đầy đủ dưới tình huống. Vậy mà, ngươi không nguyện ý tự sát, kia ta giúp ngươi. Vạn Thanh Thần nhìn xuống Ngự Lâm Khúc, nói, hai ngón tìm kiếm, đột nhiên vạch một cái. Xoẹt. Phía thiên địa này lập tức bị cắt đứt. Ông hư không chấn động, một sợi u mang chợt hiện, giống như là theo cựu lũ trong vực sâu xuất hiện, mang theo làm cho người sởn hết cả gai ốc hàn ý, chớp mắt chém về phía đầu của Ngự Lâm Khúc. Hệ thống nhanh, mua diệt Đạo Vương Đan. Thời khắc mấu chốt, Ngự Lâm Khúc khẽ quát một tiếng, trên người hắn khí tức bỗng nhiên bay vụt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Một cỗ hạo đãng Đạo Vương cảnh khí tức từ trên người hắn dâng lên mà ra, giống như là núi lửa bộc phát. Phía trên da thịt của hắn nổi lên một đạo đạo huyền áo phù văn, làm gỗ nhục thân giống như là hóa thành một cái bảo giáp, đem hắn bao khỏa. Đốt. Chúc mừng túc chủ thành công tốn hao 5000 khí vận điểm, mua sắm cũng phục dụng Đạo Vương Đan. Một đạo thanh thúy êm thai hệ thống nhắc nhở tiếng vang triệt náo hải. Ngươi, đi chết đi. Ngự Lâm Khúc giữ tợn cười một tiếng. Đạo Vương Đan chính là một loại cực kỳ đan dược của chân quý, ăn vào sau có thể trực tiếp tấn thăng đạo vương, bất quá, cũng có nhất định tác dụng phụ. Đầu tiên, loại cảnh giới này không phải cố định, dược hiệu qua đi liền sẽ hạ, hơn nữa, có tổn thương căn cơ. Bất quá, loại chuyện này, Ngự Lâm Khúc không xem bảo. Bởi vì, hắn chỉ cần ngắn ngủi tăng thực lực lên, trước mắt kiểm chân giá hỏa này là được rồi. Lúc trước cái kia một cái có thể gánh vác chí tôn uy áp cổ ngọc, nhưng thật ra là nguyên chủ phụ thân Ngự Long An, lưu cho nguyên chủ bảo bệnh chi vật. Vật này chẳng những có thể gánh vác chí tôn phía dưới tất cả công kích, hơn nữa, chỉ cần này ngọc vừa vỡ, kia Ngự Long An liền biết được hắn gặp phải nguy hiểm, tất nhiên sẽ đi mà đến, đến lúc đó, tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Bang bang. Cùng lúc đó, trên người Ngự Lâm Khúc bộc phát một hồi chói lọi thần uy, một cây ngân sắc chiến kích phá không, đón nhận một màn kia u mang. Oeng. Sau một khắc, va chạm kịch liệt một phát, hư không rung động, một đoàn lóa mắt thần hoa nở rộ. Oeng. 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 Sức mạnh của kinh khủng tứ ngược bát phương, chấn hư không không ngừng lắc lư. Một cỗ hủy diệt tính lực trùng kích, quét ngang bát phương. A, phù phù. Có tuổi trẻ thiên kiêu bị dư ba quét trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra ra miệng lớn máu tươi. Một chút cường giả như mày, ngăn trở tứ tán ra kinh phòng, tránh cho đệ tử của chính mình gặp bạ lây. Hừ. Ngự Lâm Khúc kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trầm xuống, nửa quỳ dưới đất. Sức mạnh của thật mạnh. Trong tâm hắn nhấc lên ngập trời thủy triều, trên mặt lộ ra vẻ kiêu rẻ. Đây chính là huyền huyễn thế giới chiến đấu sao? Vừa rồi giao thủ một phút này, hắn còn cho là mình phải chết. Nguyên chủ trong ký ức cũng không có giao thủ với những người khác người kinh nghiệm. Dù sao, nguyên chủ thân phận gì? Đường đường thất kiếp đạo thiếu chủ, há lại sẽ cùng người khác giao thủ? Bình thường đều là nô bộc xuất thủ, cho dù là giao thủ, đó cũng là người khác cầu cùng hắn đánh, muốn lấy lòng hắn. Điều này cũng làm cho Ngự Lâm Khúc căn bản cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, vừa rồi giao thủ, thuần túy chính là nương tựa theo bản năng tại chiến đấu. Ngươi vừa mới nói hệ thống. Đương nhiên, cổ trong liễn xa một đạo nghi hoặc tiếng vang lên. Lời vừa nói ra, trong sân lập tức yên tĩnh lại. Ánh mắt từng đôi nhau nhau nhìn về phía cổ liễn xa. Bên trong còn có người. Liên tưởng đến Vạn Thanh Thần nói lời, trong lòng đám người lập tức giật mình. Chẳng lẽ nói, cổ trong liễn xa ngồi là thiên tộc vị kia thiếu tổ? Bất quá, hệ thống là cái gì? Ân. Nghe nói như thế, Ngự Lâm Khúc con ngươi đột nhiên co lại. Trái tim dường như để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, toàn thân lông tơ tạt lợm. Vừa rồi, thật là quá gấp, không cẩn thận tốt ra. Liên tưởng đến hệ thống nói tới hệ thống khác người sở hữu, hắn càng thêm kiêng kỵ mấy phần, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, bờ môi khô ráo, trong lòng nào nào đến cực điểm. Hệ thống. Sau một khắc, hắn vội vàng tại bên trong thức hải kêu gọi hệ thống. Hắn mặc dù gan lớn, nhưng không có ngu đến mức lấy trứng chọi đá trình độ. Tại Ngự Long An trước khi đến, duy nhất sống sót biện pháp chính là gửi hy vọng ở hệ thống, nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đốt. Ngay tại kiểm chắc đối phương tin tức hệ thống đưa cho đáp lại, ngay tại điều tra cổ trong liễn xa tồn tại. Công tử nhà ta cha hỏi ngươi đâu? Tạp mái. Nhưng vào lúc này, vạn âm thanh của thanh thần vang lên lần nữa. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo chói mắt thần hoa, vạn thanh thần một bước phóng ra, một trường ấn về phía Ngự Lâm Khúc. Lan đi. Ngự Lâm Khúc gầm thét, thể nội đạo vương đang dược lực điên cuồng hiện lên, cả người hắn biến dũng mãnh như thần vô cùng. Pháp lực khuấy động, ngân sắc chiến kích phát sáng, giống như ngân hà chút xuống, mạnh mẽ bổ ra ngoài. Ầm vang. Toàn bộ thần linh cổ thành đều chập chờn một chút, hư không sụp đổ, đá vụn bắn tung trời. Lấy hai trong người vì tâm, trên mặt đất vô số vết rách dày đặc, giống như mạng nhện, hướng phía nơi xa lan tràn mà đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau trong đặc sắc cho. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, vô số phòng ốc sụp đổ, kiến trúc hài cốt bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn, bao phủ cơ hồ nửa tòa cổ thành. Khu khu cụ chờ bụi mù tan mất, Ngự Lâm Khúc ho khan hai tiếng, đứng lên, hắn đầy người chật vật. Mà trái lại một bên khác, Vạn Thanh Thần thì sừng sững tại trong phế tích trung tâm, vẫn như cũ lông tóc không hư hại, khí chất cao khiết. Cái này khiến trong lòng Ngự Lâm Khúc run lên. Hắn đã đem hết toàn lực, thế mà còn là thua. Hơn nữa, trên lệnh quá rõ ràng. Đem hắn tu vi phế đi, bắt tới. Lúc này cổ trong liễn xa, truyền đến một đạo âm thanh của đạm mạc. Thanh âm này băng lãnh, không chứa tình cảm, dường như cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn. Là. Vạn Thanh Thần đáp ứng nói. Sau một khắc, hắn nhấc chân hướng phía Ngự Lâm Khúc đi đến. Các ngươi còn không xuất thủ, nếu như chờ phụ thân ta giáng lâm, chẳng lẽ muốn được thanh toán? Giờ phút này, Ngự Lâm Khúc rốt cục luống cuống, hắn đối với bốn phía giận dữ hét. Nhưng mà, chu vi lại là hoàn toàn yên tĩnh. Không có một cái nào thế lực dám vọng động, thậm chí âm thanh của liền hô hấp đều thu liễm, sợ dẫn tới họa sát thân. Phía trên thương khung, kia 300 chí tôn đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống mênh mông, như là cựu tiêu tiên hoàng. Ai dám ngỗ nghịch ý chí của bọn hắn? Các ngươi, đáng chết. Ngự Lâm Khúc cắn răng, tức giận mắng không ngừng. Giờ phút này, hắn hận thấu bọn này cỏ mọc đầu tường. Đốt. Kiểm tra hoàn thành nhưng vào lúc này, một đạo máy móc giống như điện tử âm đột ngột vang lên, làm cho Ngự Lâm Khúc thân thể hơi cường, chợt giận dữ hét. Đem chỗ có khí vận điểm toàn bộ dùng để tăng cao tu vi, có thể tăng thêm thăng chức cao bao nhiêu. Giờ phút này, hắn không còn dám có bất kỳ may mắn tâm lý, đem chính mình chỗ có khí vận trị toàn bộ tiêu hao hết, tăng trưởng tu vi. Nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn đột nhiên trì trệ, đôi mắt trợn tròn. Kiểm tra tới đối phương, nắm giữ chỉ định mục tiêu cực kỳ nồng nặc huyết mạch khí tức. Đang giải trừ hệ thống trong khóa lại a. Ngự Lâm Khúc ngộp bức. Không đợi hắn hỏi thăm hệ thống tình trạng, đầu ông một tiếng nổ tung. Hắn cảm giác được, có đồ vật gì theo đầu của hắn ở trong, chui ra ngoài. Giờ phút này, ký ức bắt đầu mơ hồ. Hắn giống như là một ông già tuổi xế chiều, mí mắt úi, não hải hỗn độn, ý thức mê ly, sắp lâm vào bên trong hắc ám. Ngay sau đó, còn chưa kịp phản ứng, một cú cự lực từ trên xuống dưới, trong nháy mắt đem hắn chấn áp, trói buộc chặt. Là Vạn Thanh Thần ra tay, hắn một tay bắt ấn, phong cấm lại Ngự Lâm Khúc, sau đó, đem mang đi cổ trước liễn xa. "Công tử, người tới." Vạn Thanh Thần cung kính nói. "Ân." Âm thanh của trầm thấp theo trong toa xe vang lên. Sau một khắc, một bàn tay lớn chậm rãi đẩy ra cổ liễn màn cửa, từ đó dậm chân mà ra. Đó là một thiếu niên tóc trắng, dung mạo yêu tuấn, một bộ đồ đen, khí tức tĩnh mịch, tựa như một vũng nước sâu. Hắn bước ra một bước, chung quanh trên hư không, từng đóa đại đạo chi hoa nở rộ, tường hòa, sáng lạ. Thiên tử hiện thế, toàn bộ hư không tựa hồ cũng đông lại, tất cả mọi người không khỏi nín thở. Nhìn xem thiên tử, trong mắt Ngự Lâm Khúc lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn giống như trước về tới thế, kia một đêm tuyệt vọng, không người bạn hắn tả hữu, ngoài phong ốc, tiếng còi cảnh sát vang vọng trường thiên. Hắn run rẩy trước người theo bên trong ngăn kéo lấy ra một thanh súng lục cổ quay, nhắm ngay mi tâm của chính mình. A. Giờ phút này, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hai con ngươi xích hồng, cực kỳ bi thương. Ta không phục. Ngự Lâm Khúc quát to một tiếng, hắn dãy rủa lấy đứng dậy, pháp lực khuấy động, muốn mạnh mẽ thoát khỏi cấm chế. Ồn ào. Sau một khắc, âm thanh của thiên tử vang lên, như là hồng trung đại lữ, giữa thiên địa pháp tắc cùng quy tắc, trong nháy mắt hiện ra, hóa thành mấy trăm chuôi cổ kiếm, cùng nhau chém xuống. Phốc phốc. Cơ thể Ngự Lâm Khúc tại chỗ vỡ tan, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ hư không. Nguyên thần của hắn như một vệt kim quang, trong cơ thể theo sông ra, muốn chạy trốn. Nhưng trung quy là vô dụng tiến hành, thiên tử vung tay áo bảo, một cỗ giam cầm chi lực bộc phát, trực tiếp đem kia nguyên thần nắm bắt, nhập trong tay thiên tử, bắt đầu siêu hồn. Không. Ngự Lâm Khúc lấy nguyên thần dáng vẻ thảm thiết đều to. Một màn này, dọa sợ không ít người. Tại chư thiên, siêu hồn tiến hành chính là đại hủy kỵ. Tuy nói trong ở trong tối sử dụng không có gì, nhưng nếu là bày ở trên mặt bàn, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị cường giả khắp nơi vây quét. Không nghĩ tới, những người này vậy mà không kiêng nể gì như thế. Linh hồn pháp tắc xen lẫn, từng đạo kim mang tại hư không lập lòe. Rất nhanh, Ngự Lâm Khúc nguyên thần liền đình chỉ tiêu thảm. Quả nhiên, bất quá, cuối cùng vẫn còn có chút xuất nhập thiên tử khẽ thở dài, tự lẩm bẩm. Trên so với một lần, lần này tin tức càng nhiều. Hơn nữa, có ý tứ chính là lúc này là vai ác hệ thống. Còn có chính là, lúc trước giết chết nữ chí tôn, chính là hắn phải đi. Thiên tử đối kia Lam Tinh càng ngày càng hiếu kỳ. Đang lúc hắn suy tư lúc, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Ai dám làm tổn thương con trai của lão nương? Thanh âm bén nhọn, chất chứa ngập trời hung thần chi uy, làm cho người nghe vậy biến sắc. Giang giác, chỉ thấy một khe hở không gian hiện hiện, từ bắc hướng nam, ngang qua thương tiên mười vạn dặm, chiến miên lập cả côn, như là một trường thôn phệ thiên địa ác ma chi miệng. Ưa thích ta, cổ thiên đình thái tử, quân lâm vạn cổ tuyết nguyệt. Mời mọi người cất giữ, vê đút sủ hai ghe. Nét, ta, cổ thiên đình thái tử, quân lâm vạn cổ tuyết nguyệt. Biển sách các tiểu thuyết internet đổi mới tốc độ toàn mạng nhanh nhất. Chương 82, hiểu được lấy hay bỏ Ngự Long An, một gậy một táo, thiên tử rời đi. Chương 82, hiểu được lấy hay bỏ Ngự Long An, một gậy một táo, thiên tử rời đi. Rầm rầm. Trong vết nước không gian, vô tận cương gió thổi tới. Cái này cương phong sắc bén như đao, quét toàn bộ cổ thành kịch liệt lắc lư, trong thành thần điện, cổ tháp, linh cắt chờ đổ sụt vô số, mảnh vụn bay tứ tung, kêu rên khắp nơi. Bá. Sau một khắc, tại vô số bên trong ánh mắt hoảng sợ, một tôn cung bảo nữ tử từ trong khe hở cất bước mà ra. Nàng da thịt hơn tuyết, một đầu mái tóc đen nhánh tung bay, như là thác nước chút xuống, một trương mặt trái xoan, đại mi mắt hạnh, môi đỏ mũi ngọc tinh xảo, ngũ quan tinh xảo mà mị hoặc. Trong một cặp mắt đỏ hoa, sát phạt khí tức dày đặc, như là một tôn cái thế hung thú Tô Tình. Nàng toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố, một bước một cái hư không gợn sóng, chấn động thiên địa. Mẫu thân trong tay thiên tử, Ngự Lâm Khúc Nguyên Thần đang run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đỏ quanh, thì thào nói nhỏ: "Nàng này, thình lình chính là Ngự Lâm Khúc chi mẫu, Mây Nguyệt. Tiếp trước cô độc, theo bắt đầu đến nay, cuối cùng đến tử vong, loại tư vị này đều ghi khắc tại bên trong linh hồn, khó mà quên. Cái này đời thứ hai, hắn không muốn lại chết như vậy đi. Ít ra, không thể lại chết như vậy bất đắc." Nhìn thấy đã bị mẫn diệt nhục thân, chỉ còn nguyên thần Ngự Lâm Khúc, Mây Nguyệt đau lòng cơ hồ muốn ngạt thở. Đôi mắt đẹp phiếm hồng, sát khí sôi trào, nhường nàng như một tôn hung thú phục sinh, sát ý ngập trời. Nhưng cùng lúc, nàng cũng trước mắt thấy rõ tình huống. 300 chí tôn cao lập cửu tiền, kim sát thần mây cuộn cuộn, ngàn vạn thần hà chiếu sáng càn khôn, mỗi một cái đều như thiên binh giống như sừng sững tại trên thương khung, làm cho người ta vô hạn lực các bách. Cái này khiến Mây Nguyệt thân thể mềm mại run lên, sát ý co rụt lại, đáy lòng không khỏi tuôn ra một vẻ tuyệt vọng. Nàng biết mình đứa bé này, từ nhỏ điên, ưa thích bày nát, mà chính nàng cũng không thế nào quản giáo, dẫn đến tính cách bất thường. Bây giờ chọc tới người của không nên dây vào vận. Mây Nguyệt biết, hôm nay nàng sợ là không gánh nổi đứa bé này. Cái này đội hình, cho dù là sau lưng nàng vân tộc, sợ cũng là muốn ra nửa tộc chi lực mới có thể gom góp A300 chí tôn, không phải cấm khu, chính là vô thượng. Cái này khiến trong lòng nàng một mảnh lạnh bớt. Các người rốt cuộc là người nào? Mây Nguyệt không có trễ không, đến tới mặt đất, nhìn chằm chằm thiên tử một đoàn người, lạnh giọng nói. Tuy nói khả năng hy vọng xa vời, nhưng nàng còn là muốn tranh thủ một phen. Thiên tộc. Phía trên thiên cung, một vị thiên tộc chí tôn lạnh lùng mở miệng. Ầm ầm. Theo cái này vừa dứt tiếng, toàn bộ thiên địa đống nhiên ảm đạm, dường như đã mất đi hào quang đồng dạng, mọi thứ đều biến âm trầm. Con ta phạm vào cái gì sai? Nghe được thiên tộc hai chữ, Mây trong lòng Nguyệt đột nhiên trầm xuống, nàng cắn răng mở miệng. Nàng suy đoán, có lẽ là Ngự Lâm An bởi vì quá phép lối, nói cái gì lời nói của đại nghịch bất đạo, bằng không chính là coi trọng thiên tộc nữ tử, sau đó muốn cưỡng ép cưới, hay là làm cái gì khác, nhường thiên tộc cử động của đến báo thủ. Dù sao, loại chuyện này, Ngự Lâm An ngày thường làm cũng không ít. Cũng tỉ như, hắn còn lúc ở Thất Kiếp Đạo, phàm là coi trọng nữ đệ tử, hoặc là một chút tương đối tuổi trẻ nữ trưởng lão, đều bị hắn đặt vào bên trong phụ đệ. Nghe vậy, Ngự Lâm An nguyên thần đống cảm giác im lặng, dung hợp ký ức sau, hắn cũng biết nguyên chủ làm những cái kia hôn trướng sự tình, nhưng thật không có một cái nào là theo chân thiên tộc chuyện của có quan hệ. Mà căn cứ lúc trước vạn thanh thần nói, một khi không thể có hai vương, hiển nhiên bọn hắn chỉ là đến cướp đoạt huyền long thần triều hoàng quyền. Bất quá, cái này quá mức cường đại thiên tộc, muốn cái này nho nhỏ thần triều làm gì? Ngự Lâm Khúc cũng hơi nghi hoặc một chút. Tộc ta chuyện của thiếu tổ, như thế nào ngươi có thể hỏi thăm? Một cái thiên tộc chí tôn như mày, lạnh lùng mở miệng. Tu vi hắn hơn xa Mây Nguyệt, tự nhiên không muốn lý có thể như vậy sâu kiến. Cái khác thiên tộc chí tôn cũng giống như thế. Ta chính là đế ngự cấp thế lực, vân tộc đại trưởng lão, vân chân chí nữ. Thấy một màn này, Mây Nguyệt cắn răng mở miệng. Nàng minh bạch, bằng vào sức mạnh của chính mình, khẳng định cứu không đi Ngự Lâm Khúc. Nhưng nếu là chuyển ra vân tộc, ngược chưa hẳn không được. Dù sao, thiên tộc tuy mạnh, nhưng hẳn là cũng không muốn vô duyên vô cớ gây thù hằn a. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để ý cái này? Một cái thiên tộc chí tôn nhạt cười một tiếng, không chút nào trên để trong lòng. Vân tộc lại như thế nào? Tại trong mắt thiên tộc, chỉ thường thôi. Một cái khác thiên tộc chí tôn hừ lạnh. Mây Nguyệt tâm thần băng lãnh. Thiên tộc quá bá đạo, hoàn toàn không coi vân tộc ra gì. Nàng biết, chính mình lại nói cái gì cũng vô dụng. Ai dám làm tổn thương con trai của ta? Đột nhiên, lại là quát to một tiếng truyền đến, thiên băng địa liệt, toàn bộ cổ thành đều đang lắc lư. Một cỗ cùng bạo vô cùng khí tức, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Chỉ phía trên thấy bầu trời, kia ngang qua thương thiên 10 vạn dặm khe hở đột nhiên mở rộng. Ngay sau đó, một cái khổng lồ hư ảnh hiện hiện. Đây là một tôn to lớn yêu tượng. Đầu này yêu tượng chừng to như núi, toàn thân hiện lên xích hồng sắc, bốn vó giẫm đạp hư không, trà đạp bật bật. Một quả phía trên đầu lâu to lớn, sinh đầy dày đặc lông mờm. Bốn cặp răng nanh ung tùm, huyền như thần kiếm, để lộ ra hung tàn cùng dữ tợn. Xích dương thần tượng, huyết mạch thuần túy, là thuần huyết. Nhìn thấy tôn thần này tượng sát na, bên trong thần linh cổ thành, đông đảo tu sĩ đều là kinh hãi gần chết. Xích dương thần tượng chính là thái cổ dị chủng, huyết mạch cường hãn, trưởng khống trích dương chi hỏa, trưởng thành liền có thể nhập thánh hoàng cảnh, cực độ hiếm thấy. Tại bên trong yêu tộc, cũng là một phương vương tộc. Mau nhìn thần trên lưng voi. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Theo tiếng kêu nhìn lại, đám người quả nhiên thấy, tại xích dương thần tượng phía trên lưng, đứng vững một người đàn ông trung niên. Hắn người mặc cẩm tú áo bào màu vàng, chân đạp kim dày, thắt eo tử mang, sắc mặt trang nghiêm, như đế hoàng đồng dạng, uy nghiêm thâm thúy. "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." "Phu thân." Nhìn thấy trung niên nam tử kia, Ngự Lâm Khúc nhịn không được hô một tiếng. Hắn nhận biết, người đàn ông này đúng là hắn phụ thân của hiện tại, Ngự Long An. "Ân." Ngự Long An nheo mắt, triển vọng bắt phương. Cái này xem xét, trong lòng kia thiêu đốt lửa giận, trực tiếp bị bóc tắt. Giữa thiên địa, chí tôn san sát, từng cái đều khí tức bành trướng, thực lực cường đại vô cùng. Mỗi một cái đều không kém gì hắn. Hơn nữa tại bên trong đám người này, càng có mấy người cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, làm hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, ánh mắt hắn lấp lóe, nội tâm tràn ngập vô tận kiên kỵ. Phụ thân sắc mặt của Ngự Lâm Khúc tái đi, trong tâm hắn dâng lên một tia chẳng lành báo hiệu. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, trầm mặc không nói. Vừa mới còn phách lối dáng Lâm Ngự Long An, giờ phút này lại câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Ngươi muốn đứng tới khi nào? Rốt cục, thiên tử mở miệng, phá vỡ bình tĩnh. Vâng, vâng, vâng. Ba tiên thiên tộc chí tôn cùng nhau, đồng thời ra tay, pháp lực của kinh khủng như thương minh phá vỡ nhật nguyện giống như, hướng về kia Xích Dương thần tượng quét sạch mà đi, đem áp chế. Phúc. Xích Dương thần tượng không chịu nổi, máu tươi bắn tung tóe. Đông. Kia thân thể khổng lồ từ không trung rơi xuống, mạnh mẽ nện ở cổ thành phía trên mặt đất, phát ra kịch liệt chấn động. A. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bát phương. Xích Dương thần tượng vừa rơi xuống đất, phụ gần một chút tu vi yếu kém tu sĩ, trực tiếp hóa thành bùn máu, liền thi cốt đều tìm không được. Hàng trăm hàng ngàn cổ cát, thần điện đổ sụp, hóa thành phế tích. Giữa thiên địa, huyết vụ nổi lên một phía. Hừ. Mà nhưng vào lúc này, phía trên thiên cung, Ngự Long An lạnh hừ một tiếng. Lập tức thiên địa ngưng tụ, tất cả huyết vụ đều là tiêu tán vô hình. Tại thiên tộc chí tôn công kích Xích Dương thần tượng trong nháy mắt, hắn liền nhanh rời đi thần tượng. Nếu không, lấy tu vi hắn, sợ cũng muốn ho ra máu. Ánh mắt hắn liếc nhìn bát phương, cuối cùng hóa thành một đạo đột quang, trong nháy mắt đi vào mây nguyệt bên cạnh. Nương tử, đây là có chuyện gì? Ngự thần sắc của Long An lo lắng, lúc này hỏi. Cùng là một đời chí tôn, hắn càng có thể cảm nhận được bọn này sinh linh đáng sợ. Thậm chí hắn hoài nghi, vẹn vẹn là vừa rồi ba cái kia tiên tộc chí tôn, liền có thể đổ diệt hắn thất kết đạo. Bọn hắn mây trong lòng nguyệt đắng chát, giải thích. Rất nhanh, nàng liền đem chuyện nói rõ. Thiên tộc, thiếu tổ. Hai cái này từ, nhường ngự sắc mặt của Long An đại biến, khó coi tới cực điểm. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, con trai của chính mình, thế mà chọc tới như thế một cái phiền phải lớn. Phụ thân. Ngự Lâm Khúc Nguyên Thần, lúc này mở miệng, trong mắt hắn hiện ra chờ mong. Dù là biết được, lần này chính mình sợ là cựu tử nhất sinh, nhưng hắn vẫn là khát vọng mạng sống. Khúc nghe được lời nói của Ngự Lâm Khúc lời nói, Ngự Long An nhìn về phía hắn, vẻ mặt mười phần dãy rủa, hắn song quyền siết chặt, nhưng cuối cùng thở dài một tiếng, "Ai, là vì cha có lỗi với ngươi, nhưng tùy bọn hắn xử trí a." Hắn biết mình không ngăn cản được. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía rất nhiều thiên tộc chí tôn, chắp tay xin nhờ nói, "Các vị đạo hữu, còn mời cho con ta một thông bái." Thiên tộc cao ngạo, xem vạn tộc làm kiến hôi. Nhất là cái loại này đại thế, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số. Ngự Long An tự nghĩ chính mình cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng lúc này, lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn duy nhất có thể làm, chính là cầu một thống khoái kết quả xử lý. "Có thể a, cái này cho ngươi một kết quả." Cổ trước liên xa, thiên tử cười nhạt, tuyết trắng tóc dài bay múa, phong hoa tuyệt đại, dường như tiên nhân đồng dạng. Vừa dứt lời, tay phải vừa dùng lực, Ngự Lâm Khúc lập tức sụp đổ, thần hồn câu diện, tan thành mây khói. "A." Thấy cảnh này, mây nguyệt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngự Lâm Khúc là nàng duy nhất hài tử, càng là toàn bộ của nàng ký thác. Bây giờ nhưng đã chết. Cái này khiến nàng cơ hồ phát điên. "Các ngươi giết con ta!" Ta mây nguyệt đỏ ngầu cả mắt, nước mắt lăn xuống, vì vẫn đan sen. Nhưng nàng chưa nói xong, một trận âm phong phất qua. Mây nguyệt ý thức dần dần mơ hồ, trực tiếp bất tỉnh đi. Ngự Long An đại thủ bao quát, đem trong ngực cô bảo. Không nói gì, tung tiên mà đi. Đi thời điểm hắn rất bình tĩnh. Dù sao, chẳng qua là dòng dõi mà thôi. Nếu không phải là lo lắng ném đi mặt mũi, hắn căn bản sẽ không chạy đến. So với thất tiết đạo, cái này hắn vất vả tạo dựng lên thế lực, dòng dõi gì đó, về sau tái sinh chính là. Ngược lại là hắn tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần hắn còn sống, liền có hy vọng. Hơn nữa, nói thật, hắn cũng không thích Ngự Lâm Khúc. Nếu không phải, Ngự Lâm Khúc là Mây Nguyệt cùng hắn sở sinh dòng dõi, hắn làm sao có thể đem một phương này đại thiên thế giới giao cho đối phương đùa bỡn đâu? Bá. Trong chớp mắt, Ngự Long An đã đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Mà còn lại những tu sĩ kia, lúc này cũng nhao nhao ánh mắt thu hồi. Kế tiếp, hoặc là nghe lời, hoặc là chết. Hiểu. Âm thanh của thiên tử truyền khắp bát phương. Lập tức, toàn bộ thần linh cổ thành, ngàn vạn thế lực trưởng lão, đệ tử, hay là một chút độc lai độc vãng cường giả, cũng nhao nhao dập đầu, không dám thất lễ. Vâng. Thiên tử bên hông hổ lô màu đen tiêu khẽ, chỉ thấy từ đó bay ra một sợi khói xanh, một tôn huyết sắc nhỏ cổ lô theo gió chập chờn, đồng bền giữa không trung, thân hình cấp tốc tăng gọn, thình lình đạt đến vạn trượng lớn nhỏ, giống như sơn nhạc, toàn thân hiện lên xích hồng chi sắc, phía trên mài rũa huyền ảo đường vân. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau trong đặc sắc cho. Mà kia nồng đậm huyết sắc chi khí, càng là sông và mũi, dường như có ước vạn sinh linh vẫn lạc trong đó. Toàn bộ cổ thành sinh linh đều nhíu mày, đây là nhiễm nhiều ít máu a, vậy mà như vậy hung lệ. Rất nhiều người thấp giọng thì thảo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một chút tu vi yếu ớt sinh linh, càng là run lẩy bẩy. Bọn hắn minh bạch, kế tiếp chắc chắn có một trận tinh phong huyết vũ tai họa giáng lâm. Thế lực khắp nơi lại biểu ở đâu? Vạn Thanh Thần mở miệng, âm thanh của hắn mặc dù ôn nhuận, nhưng lúc này mọi người đều là câm như hến. Cửu Phượng Điện Thần một cung thánh hỏa cửa, cái này đến cái khác thế lực mở miệng báo cáo danh tự cùng lai lịch. Rất nhanh, trước mặt tại thiên tử liền hội tụ Bắc Linh thế giới, trên sắp xếp hảo thế lực khắp nơi, mỗi một phe đều không đơn giản. Mời điện hạ phân phó. Lúc này, các thế lực lớn người cầm quyền cùng nhau đi ra. Bên trong 3 tháng, bắt giữ thiên hạ yêu tộc, huyết tế phá cấm lô, cưỡng ép mở ra giới tâm chi địa. Thiên tử mở miệng, khí phách nghiêm nghị. Tuân mệnh. Lời vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đại biến. Nhưng bọn hắn cũng không có quyền cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Dù sao, quan hệ này tới bọn hắn có thể sống sót hay không, ai dám vi phạm. Ông. Sau đó, thiên tử vung lên tay áo. Trong chốc lát, một tòa thần bia hoành không, nở rộ sáng chói thần mang. Thần bia chừng cao ngàn trượng lớn, treo hư không, tản mát ra cổ pháp mênh mông khí tức. Phàm là bị thần bia chi quang soi sáng sinh linh, đều có ngộ hiểu, tu vi đột phá, hay là thọ nguyên gia tăng. Bên trong thần linh cổ thành, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Hiển nhiên, cái này thần bia chính là một cái bảo vật. Chỉ cần bắt yêu tộc huyết mạch càng mạnh, thiên thần bia hạ xuống chỗ tốt cũng càng nhiều. Thiên tử cặn nói, làm cho tất cả mọi người tinh thần rung động, mắt lộ ra nóng bỏng. Cho một gậy, lại cho quả táo ngọt, khiến cho nguyên bản sợ hãi rất nhiều tu sĩ lập tức phấn chấn vô cùng. Giờ phút này càng là hận không thể bắt lấy thiên hạ yêu thú. Thanh thần, kế tiếp liền giao xử lý cho ngươi. Đem đây hết thể an bài thỏa đáng về sau, thiên tử dặn dò nói. Là, công tử. Vạn thanh thần gật đầu, cung kính lĩnh mệnh. Đây là chức trách của hắn chỗ. Giờ phút này, một đạo thân ảnh của Khôi Ngô trong nháy mắt xuất hiện sau lưng tại thiên tử. Thiên được, kế tiếp liền do ngươi phụ trợ thanh thần. Sau 3 tháng, ta liền sẽ trở về, bất luận kẻ nào đều đừng theo tới. Không quay đầu lại, thiên tử mở miệng. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo lớn lao uy nghiêm. Nói xong, hóa thành đột quang, rời đi thần linh cổ thành. Ưa thích ta, cổ thiên đình thái tử, quân lâm vạn cổ tuyết nguyệt. Mời mọi người cất giữ, vê đút sủ hai ghe. Nét, ta, cổ thiên đình thái tử, quân lâm vạn cổ tuyết nguyệt. Biển sách các tiểu thuyết internet đổi mới tốc độ toàn mạng nhanh nhất. Chương 83, Hồng Trần du lịch, dâu ria gà, ta có một nguyện. Chương 83, Hồng Trần du lịch, dâu ria gà, ta có một nguyện. Hắc ám tinh không chi hạ, từng đóa không gian chi hoa lập lòe, thắp sáng dạ mạc, như mộng như ảo, đẹp đẽ vô cùng. Thiên tử thi triển một loại bộ pháp kỳ dị. Dưới chân, không gian chi hoa lập lòe, nở rộ. Trung quanh kỳ cảnh, toàn bộ rút lui, hóa thành lưu quang. Tựa như tại xuyên việt thời không đồng dạng. Thân này pháp danh là thời không bước, là thiên đế trải qua một thiên bí thuật. Cái này mỗi một bước đi không phải tốc độ, mà là thiên địa. Một bước một giới. Đại thành về sau, có thể không nhìn thẳng khoảng cách, thậm chí có thể đạp phá giới hạn, ngao du vũ trụ hồng hoang. Rời đi thần linh cổ thành sau, thiên tử vừa đi, một bên suy tư. Phía trên đạo quân chính là thiên môn. Hắn lại đem trở lại kia cảnh giới của cái trọng yếu sao? Thiên pháp bản nguyên, tùy từng người mà khác nhau. Mở ra thiên môn cũng giống như thế. Như kiếm tu giả, kiếm khí lang tiêu. Như đao tu giả, sát ý trùng thiên. Như lôi đình người, hủy diệt vạn vật. Tóm lại, mỗi người mỗi vẻ, khó phân cao thấp thiên môn căn cứ số lượng điểm phẩm giai. 1 2 3 là phàm, 4 5 6 là thánh, 7 8 9 vi tôn, 10 10 12 là đế, 13 là tiên. Thiên môn số lượng, ngoại trừ là một người thiên phú ngoài thể hiện, càng là liên quan đến thiên môn thần thông mạnh yếu. Bước vào chân thần cảnh sau, liền có thể thông qua cựu diệu đèn nội thị bản thân. Quan tưởng vỡ vụn thiên môn phủ văn, lại dùng tự thân tinh huyết tế luyện, từ đó hành hóa ra thiên môn thần thông. Có vô cùng cường đại, có thể so với hóa tiên bia thần thông bảng bên trên, những cái kia bất thế yêu nghiệt nhóm khai sáng kinh thiên động địa thần thông, cũng có thường thường không có gì lạ, vẹn vẹn chỉ có thể nhường tự thân khí lực biến cực lớn. Bây giờ, thiên tử còn chưa nghĩ kỹ, muốn ngưng tụ như thế nào thiên pháp bản nguyên. Điều này đại biểu lấy, hắn sẽ đi hướng con đường ra sao? Có thể nói trọng yếu. Chẳng lẽ muốn như Khương lão đầu nói tới đồng dạng, uy về tu la chi lộ? Vẫn là cùng Bạch lão đầu nói tới, vạn đạo tương dung, lấy thân hóa đạo. Hay là như Uzi lời nói, chẳng cắt hết thể trói buộc, tiêu giao ở thiên địa, làm chính mình cho rằng chuyện của đối. Lúc này, thân phụ thân của là thiên đế, sẽ dành cho chính mình như thế nào chỉ dẫn đâu? Trong lòng thiên tử suy đoán. Hồi tưởng lại, tại thiên đỉnh thời khắc cuối cùng, phụ thân cho hắn hai loại lựa chọn. Thứ nhất liền là theo chân thiên đỉnh phi thăng, tiến về cái chỗ kia. Có thiên đỉnh hộ đạo, hắn có thể an nhàn trưởng thành, số chi không rõ tài nguyên, đều sẽ hướng hắn ngoắc, bất luận đi đến địa phương nào, đều là tuyệt đối thần linh. Thứ hai chính là lưu tại cái này bụi vực nội. Mặc dù không giống trước đó đồng dạng, có thể tùy ý làm vậy. Ở đâu đều là vạn tộc cộng tôn, chúng đế thần phục. Nhưng cũng tiêu diêu tự tại, nhường hắn trên có thể kích tiên cùng, hạ chiến thương minh. Mặc dù không phải trên đời mênh mông vô địch thủ, nhưng có thiên tộc để chống đỡ, cũng coi là không có cái gì lo lắng tính mạng. Hai người ở giữa, bởi vì một số nguyên nhân, thiên tử lựa chọn loại thứ hai. Chư thiên bảy vực, bởi vậy hình thành. Đồng nhiên, thân hình thiên tử một dừng. Chỉ thấy ngàn dặm ngoài chi địa, ở đằng kia trên thương cung, một tòa to lớn tới vô biên đại lục vắt ngang hư không, nguy nga bao la hùng vĩ, tản ra cổ phát tang thương khí tức, dường như tuyên cổ tồn tại. Ngàn vạn bạch thác nước theo đại lục biên giới, cuốn mây mà rơi, oanh minh không thôi. Tựa như thiên hà treo ngược đồng dạng. Cả tòa đại lục bị nồng đậm mây mù bao phủ, trong mông lung, lộ ra thần bí cùng mờ mịt, làm cho người kính sợ cùng ngưỡng vọng. Hồng Trần lịch luyện, liền bắt đầu từ bên trong này a. Thiên tử tự lẩm bẩm, bước chân đạp mạnh. Không gian chi hoa nở rộ, trong chốc lát, thiên tử biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình đi vào bên trong một vùng núi. Quần sơn mây quanh, cây cối che trời, sinh cơ bừng bừng. Giống thu giống chấn thiên, bên trong lâm hải, hung thú lao nhanh. Một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuôi, dưới ánh trăng chiếu xuống, lộ ra 10 phần mềm mại cùng an bình. Thiên tử lạnh nhạt, chân đạp hư không, phiêu nhiên như tiên. Lần này hắn một người xuất hành, chính là vì Hồng Trần lịch luyện, tìm kiếm thuộc về đáp án của mình. Ông, một sợi bạch quang từ đôi đến đầu lách thân bay múa, áo bào phần phật vàng, hóa thành áo gai, kia đầu tóc bạc cũng là dần dần nhuộm đen, tiên mặt mũi tuấn càng là biến bình thường, che mục đích miếng vải đen biến mất, một đôi mắt vàng như điện, chấn động tâm hồn, giống như cổ long đồng. Trước tới so sánh, tưởng như hai người, liền xem như vạn thanh thần phía trước, cũng là không nhận ra thiên tử. Miếng vải đen mặc dù biến mất, nhưng kỳ thật còn tại, Thái Thủy Thập Hoang Đồng Niết Bàn chưa kết thúc, hiện tại mắt vàng chỉ là pháp lực biến thành, dùng cho tạm thời che giấu, chờ đợi hoàn toàn thuế biến. Dù sao, hồng trần lịch luyện vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Muốn là dựa theo lúc trước hắn hình dáng tướng mạo, đoán chừng vừa lộ mặt, khẳng định chính là bị một đống người vây xem, tựa như đang nhìn cái gì kỳ chân dị thú đồng dạng. Hắn cũng không muốn lại trải qua loại sự tình này. Ân. Đột nhiên, thiên tử mày kiếm vẩy một cái, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía xa xa một gốc cổ thụ. Trong mắt vàng hiện lên một vẻ dị mang. Bất quá, cũng không có nhiều hơn để ý tới, trực tiếp hướng phía phương bắc đi đến. Ngược lại không có mục tiêu, gặp sao yến vậy chính là. Thiên tử rời đi không bao lâu, một cái màu vàng tròn vo đồ vật của từ trên cổ thụ rơi xuống vào bụi cỏ. Tất tất bụi cỏ rối loạn tương mừng, loáng thoáng ở giữa chuyển đến một tiếng quái thiếu. Ngay sau đó, một bóng người màu vàng thoát ra, hướng thiên tử đuổi theo. Thoáng qua ở giữa, bảy ngày tức thì, thiên tử dạo bước sông núi lại chạch, nhàn nhã. Ngẫu nhiên đả tọa thổ nạp, thôn vệ sơn xuyên đại địa ở giữa tiên linh khí. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Cũng có nhàn hạ thoải mái, tại sơn giá hồ nước ở giữa, tắm rửa dương quang, gột rửa nhục thân. Trong lúc đó, gặp phải một chút cổ thú tập kích, thiên tử hơi hợt, trong nháy mắt chấn áp, một quyền băng diệt. Có cổ thú, nắm giữ đặc thù thần thông, uy thế ngập trời, đủ để so sánh mệnh cùng cảnh tu sĩ. Chính là tại mảnh này cổ bên trong rừng có thể xưng vương tồn tại. Đáng tiếc, bọn chúng gặp phải lá thiên tử, bị một bàn tay chụp chết, tươi máu nhuộm đỏ sơn lâm. Rất bên trong rừng, một gốc to lớn cổ thụ trên chặt cây. Thiên tử tĩnh mịch quanh chân ngồi ở đằng kia. Tuy nói dung mạo cải biến, quần áo cũng không còn như tiên, nhưng trên toàn thân hạ phát ra khí chất, vẫn như cũ siêu thoát tất cả. Một bộ áo gai tại bên trong gió chập chờn, trong thoáng chốc, thiên địa vạn vật đều biến chậm chạp, chỉ có thiên tử một người, tại bên trong tuế nguyệt chìm nổi. Chợt, hắn lẩm bẩm: "Vật nhỏ, theo ta một đường, cũng nên đi ra gặp một lần đi." Thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng lời mới vừa ra miệng, liền hóa thành kinh đảo hải lãng, như hồng trung đại lữ, mênh mông thiên âm. Tại quanh mình nhấc lên cuồng phong gào thét. Rầm rầm. Nguyên bản rậm rạp cổ rừng, một mạch như vẻ, vang xào xạc. Từng cây tráng kiện cây cối, đều là trong nháy mắt chặn ngang bẻ gãy, sụp đổ tại mặt đất, bụi mù đầy trời, cảnh tượng kinh khủng. Ầm ầm. Đại địa lắc lư, tựa như địa long xoay người. Tại một hồi bên trong quanh mình, một cái lông sủ bị vàng, theo bên trong bụi mù bay ra, phía trên rơi trên mặt đất. Không nghĩ tới, thế gian còn có như thế kỳ vật. Thiên tử kinh ngạc nhìn xem kia bi vàng. Đây là hắn xuất thế đến nay, đụng phải nhất kỳ hoa sinh linh, đương nhiên cái này chỉ ngoài chính là mạo. Chỉ thấy một cái màu vàng lớn gà béo, quyền vịt bố cánh. Hình thể mười phần thú vị, tựa như là từ hai cái một nhỏ một lớn viên cầu chắp vá tại một khối mà thành, mập kinh người. Hơn nữa, nó còn sinh trưởng lấy một vòng kéo cặn bã râu ria, trong miệng ngậm một cây thất thải lông vũ. Một đôi ánh mắt cá chết ủng ngủ cục loạn chuyển. Một bộ dáng như tên trộm. Chợt nhìn, cực kỳ giống một cái trộm dầu ăn trộn. Bộ dáng này, để cho người ta nhìn thấy lần đầu tiên, liền sẽ sinh chán ghét, muốn xách cán đao nó chặt. Đang lúc thiên tử dò xét nó thời điểm, đột nhiên, hồ tử kê đột nhiên hướng mặt đất một nắm sấp, hô lớn nói: "Con mời đại nhân, thu ta làm đồ đệ." Này tiếng như lôi, cuồn cuộn nổ tung, chấn động giữa rừng núi, một chút chim tức nhao nhao chạy trốn. Thiên tử ngây ngẩn cả người, thật lâu mới phản ứng được, nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới, có một ngày hắn lại bị một cái hồ tử kê bái sư, thật sự là một chuyện thú vị. Bất quá, sư đồ đi, vẫn là thôi đi, thiên tử lắc đầu, cự tuyệt nói: "Ta không thu đồ đệ đệ, dạy bảo người khác." Chuyện của phiền phái như vậy, chính mình có thể lười nhắc làm. Bất quá, nhưng ngươi có thể làm sủng vật của ta. Thiên tử nhãn châu xoay động, lại bổ sung: "Này gà tướng mạo chi cổ quái, hắn vẫn là lần đầu thấy." Lập tức sinh lòng hứng thú, muốn đem thu phục làm sủng vật. Hồ tử kê nghe vậy, lập tức ngộp bức. Nó là một cái kiêu ngạo gà, làm sao có thể lưu lạc sủng vật của vì người khác đâu? Vậy chẳng phải là muốn bị đồng loại chế nhạo sao? Không được, đây tuyệt đối không được. Hồ tử kê lập tức lắc đầu, biểu thị kiên quyết phản kháng. "Không nguyện ý a." Thiên tử nhíu mày, thở dài một tiếng. Hắn đưa tay sờ sờ cái mũi, có chút tiếc nuối, xem ra chỉ có thể đến cứng rắn. Cái vật nhỏ này, hắn còn thật thích. Cái gì tổ long a, nguyên phượng a, bắt đầu kỳ lân a, cổ thiên đình yêu tộc các đại lão, tại bên trong mắt của hắn, trước mắt còn không bằng cái này hồ tử kê thú vị. Ngay tại thiên tử dự định thi triển độ thần ấn, đem luyện hóa thành nô một lúc, đột nhiên kia hồ tử kê đột nhiên một trong cắn miệng thất thải lông vũ, trong mắt tinh quang bùng lên, dường như làm quyết định trọng yếu gì, nó quát: "Đại nhân, nếu là có thể để cho ta mạnh lên, thực hiện mộng tưởng, làm sủng vật của ngài lại có làm sao?" Nghe lời của hồ tử kê, thiên tử lập tức khẽ giật mình. Rõ ràng vừa mới còn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, thế nào thoáng qua ở giữa, liền sợ nữa nha. Bất quá, thiên tử rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm. Mạnh lên, thực hiện mộng tưởng. Cái này hồ tử kê, chẳng lẽ có cựu nhân? Nam mộng cũng nhớ báo thủ. Thiên tử ánh mắt nhắm lại. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Hán tâm niệm vừa động, hỏi. Nghe vậy, hồ tử kê đầu tiên là sững sờ, lập tức đập động kia một đôi to mọng vô cùng cánh, vậy mà chậm rãi bay lên, đình chỉ bên trong giữa không trung, ngửa nhìn bầu trời. Trong mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, nó dường như lâm vào hồi ức, gàn từng chữ: "Năm đó, ta sinh tại bên trong lồng gà, là một giới phàm gà, thẳng đến một ngày, một cái thất thải tiên hoàng bay qua thiên địa, một cây lông vũ rơi vào ta chảo bên cạnh, trợ giúp ta thay ra đổi thịt, từ đây, ta liền có một nguyện." Nói đến đây, nó đột nhiên dừng lại. "Nói tiếp a." Thiên tử nghi hoặc, thúc giục nói. "Hắc hắc." Cái kia hồ tử kê nết miệng cười một tiếng, thất thải lông vũ run lên. Chợt, nó vẻ mặt ngạo nghễ nói: ta muốn cưới 10 ổ tiên hoàng, một đêm 10 lần lang. Một câu nói kia cơ hồ là gào thét đi ra, đinh hai nhức óc. Lời ấy dường như long trời lở đất. Rất hoang cổ trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, tựa như thời gian đều dừng lại đồng dạng. Từ thiên cung, hạ nhập hàn đàm, giữa cả thế gian, âm thanh rừng, gió tiêu. Qua mặt tức tĩnh, liền một tia côn trùng kêu vang đều nghe không được. Ưa thích ta, cổ thiên đình thái tử, quân lâm vạn cổ tuyết nguyệt. Mời mọi người cất giữ, vê đút vê đút vê đút sủ hai ghe. Nét, ta, cổ thiên đình thái tử, quân lâm vạn cổ tuyết nguyệt. Biển sách các tiểu thuyết internet đổi mới tốc độ toàn mạng nhanh nhất. Chương 84, tên nhị hồ, thần mạch, ta đại bảo kiếm. Chương 84, tên nhị hồ, thần mạch, ta đại bảo kiếm. Một đêm 10 lần lang. Nghe thấy lời ấy, thiên tử cũng không có gì quá lớn phản ứng. Chẳng qua là cảm thấy cái này gà, chơi rất hay. Trong mắt vàng, mang theo trêu tức cùng nghiền ngẫm. Cái này hồ tử kê không chỉ là dáng dấp kỳ hoa, còn nghĩ hay lắm. Lúc này, hồ tử kê ngang dương vô kia một đôi phỉ cánh, mặt mũi tràn đầy đắc ý ngạo nghễ, còn kém hử bên trên hai câu tiểu khúc. Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi. Thiên tử tự tiếu phi tiểu nói. Hắn mặc dù rất ưa thích loại này kỳ hoa yêu thú, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền nhất định sẽ giúp nó mạnh lên. Dù sao, hắn chỉ là muốn thu hồ tử kê làm sủng vật mà thôi, coi như vật sưu tập, cùng hỗ trợ hoàn toàn không nép một bên. Nhất định có thể, ta trong miệng tiên hoàng lông vũ, tại lần thứ nhất nhìn thấy đại nhân lúc, liền có phản ứng, ta dám cam đoan, đại nhân là trên đời này tồn tại vĩ đại nhất. Hồ tử kê vẻ mặt hết lòng tin theo, trong mắt cá chết sáng lên, đuốt mông ngựa nói. Thiên tử nghe vậy, lập tức nhíu lông mày. Minh bạch nguyên nhân gây ra. Thì ra, cái này hồ tử kê là vì tiên hoàng pháp mà đến a. Hắn tiếp xúc qua pháp môn rất nhiều, trong đó liền bao quát tiên hoàng pháp. Hồ tử kê trong miệng thất thải vũ mao, hẳn là một cái tiên hoàng bản mệnh lông vũ, ẩn chứa tiên hoàng chi lực. Trong cơ thể đối với hắn ẩn chứa tiên hoàng pháp phù văn, sinh ra cộng minh. Cho nên, mới có hôm nay một màn. Nghĩ thông suốt những này, thiên tử không khỏi mỉm cười. Nhưng có tên thật. Đã biết được nguyên do, thiên tử lần nữa đặt câu hỏi. Không có. Hồ tử kê vẻ mặt đắng chát đáp. Hắn mặc dù trước kia có linh trí, lại vô danh họ, thậm chí không hiểu tu luyện công pháp, cũng không có truyền thừa huyết mạch. Chỉ có thể chậm rãi hấp thu thất thải lông vũ sức mạnh của bên trong, lớn mạnh bản thân. Có khi hắn cũng biết thôn vẻ một chút linh quả, cổ dược các loại bảo vật, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng, vẫn như cũ kẹt tại máu dấu chín trọng thiên cảnh giới. Vậy ta cho ngươi lấy một cái a. Thiên tử hơi chút trầm ngâm, nói rằng. Ân. Hồ tử kê nâng lên đầu, nhìn về phía thiên tử, có chút chờ mong. Chỉ thấy thiên tử nhấp nhẹ bờ môi, con ngươi sâu thẳm, gàn từng chữ. Ngươi, liền gọi nhị hồ a. Lời vừa nói ra, bốn phía lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại gió thổi lá cây sàn sạt tiếng vang, dị thường quỷ dị. Hồ tử kê trợn tròn mắt, hắn hé miệng, trợn mắt hốt mồm. Cái tên này, quả thực quá vũ nhục hắn. Không cần. Thiên tử đôi lông mày trao lên, hỏi. Muốn. Hồ tử kê tranh thủ thời gian hồi đáp. Mặc kệ danh tự tốt xấu, tóm lại so với bị gọi hồ tử kê mạnh. Nhưng ta gọi nhị hồ, khó trên đạo ngã mặt còn có một cái sủng vật. Hồ tử kê vẻ mặt mê mang gãi đầu một cái. Hoàn toàn chính xác có một cái, gọi rõ ràng. Thiên tử nhàn nhạt lườm hồ tử kê một cái, bình tĩnh nói. Rõ ràng. Rõ ràng. Rõ ràng. Hồ tử kê lẩm bẩm trong miệng hai chữ này. Trong lòng, một bạn tất con mẹ nó phi nước đại mà qua. Hắn đại khái có thể nghĩ đến kia rõ ràng, đến tột cùng là bộ dáng gì. Không đề cập tới hồ tử kê như thế nào nhà ránh. Thiên tử đưa tay đánh ra một cái phù văn, rơi vào trên người hồ tử kê. Trong chốc lát, hắn toàn thân run rẩy, kích động không thôi. Một cỗ bảng bạc mênh mông ký ức tràn vào trong đầu, mênh mông thương vũ ở giữa, một cái từ bảy sắc phù văn tạo thành tiên hoàng hư ảnh, trao liệm cửu thiên, phù diêu mà đi. Mỗi một cái ký hiệu, mỗi một cây lông vũ, đều tràn ngập vô tận huyền ảo cùng uy nghiêm. Làm hồ tử kê thấy rõ phù văn lúc, toàn bộ gà hoàn toàn ngộp bức. Đây cũng là hoàn chỉnh tiên hoàng pháp. Đi thôi. Thiên tử giống như cười mà không phải cười, nói đưa tay chộp một cái, đem hồ tử kê trong tay thu hút, bắt lấy đầu, nhấc lên. Sau đó, hắn bước ra một bước, bá thân ảnh của hắn đống nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu. Sau ba ngày, trung quy là một chút chưa khai trí giác thú, nghe không được quên. Giờ phút này, một cái diễm hồng bên trong sơn gốc, sinh trưởng một chút tên là bát giác thiên diễm cây linh vật. Này cây toàn thân xích hồng, lá cây hiện lên tám cánh hình dạng, phóng ánh sáng long lanh, như hỏa diễm thiêu đốt. Theo thân cây chỗ, có dung nham chảy xuôi mà ra, mang theo cực nóng cùng kinh khủng nhiệt độ, thiêu cháy tất cả. Bát giác thiên diễm cây trái cây, chẳng những có thể lấy tăng lên tu sĩ tu hành hỏa hệ công pháp tốc độ, càng là luyện đan tuyệt hảo vật liệu. Hô một trận gió thổi qua, đến hàng vạn mà tính bát giác thiên diễm cây chập chờn, mang theo từng bể sóng gợn lan tan. Mà tại bên trong sơn cốc này trung tâm, một gốc không biết bao nhiêu năm hạn cự hình bát giác thiên diễm cây, sừng sững nơi này. Tán cây khổng lồ, chừng trăm trượng phương viên. Cành lá rậm rạp, che đậy nửa bầu trời, để cho người ta chù bước. Dưới cây này, mấy trăm con yêu thú thây nằm, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi máu tanh, xung kích trong núi. Những này yêu thú thi thể, đều đầu như hùng sư, thân dường như man nhưu, tám đuôi như roi thép, chảo như lưới dao. Rõ ràng là trong yêu thú đỉnh cấp hung thú, diễm rất xưa. Loại này yêu thú tính tình dữ dằn, cực kỳ thị sát. Tu sĩ tầm thường đụng tới, thường thường trốn tránh. Nhưng mà, tại gốc này cự hình bắt giác thiên diễm dưới cây, mấy trăm cô diễm rất sư thi hài chồng chất thành một toàn núi nhỏ, làm cho người rung động. Thiên tử ngồi phía trên đống sắt chết, nói nhỏ. Mà phía dưới, hồ tử kê ngậm tiên hoàng lông vũ, vẻ mặt định loạn. Nơi đây chính là diễm rất sư hang ổ trong quá trình du lịch, ngẫu nhiên ở giữa, bọn hắn phát hiện nơi đây. Tuy nói không cách nào sử dụng Thái Thủy Thập Hoang Đồng, nhưng Thiên Tử vẫn là một cái liền nhìn ra, nơi đây quỷ dị, dưới sân gốc chôn giấu một đầu hỏa thuộc tính thần mạch. Cũng bởi vì như thế, Bát Giác Thiên Diễm cây mới có thể có như thế quy mô. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Diễm Dứt Đàn Sư Tử tất nhiên cũng là người được lợi. Thiên Tử liền dự định mượn nhờ tòa sơn cốc này hỏa thuộc tính thần mạch, trợ giúp Hồ Tử Kê luyện hóa trong cơ thể đánh vào Tiên Hoàng Pháp phù văn, lĩnh hội hoàn chỉnh Tiên Hoàng Pháp, đột phá bình cảnh. Xoẹt. Theo vừa dứt tiếng, một sợi kim mang tự Thiên Tử đầu ngón tay bay ra. Kim mang như đao, chém xuống, xé ra đại địa. Chỉ một thoáng, đất đá tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Ầm ầm nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa nổ vang, một đạo mênh ngông hỏa trụ xông lên trời không. Nhiệt độ nóng bỏng, liền hư không đều bóp méo lên. Kia hỏa trụ thô to vô cùng, xuyên qua tầng mây, thẳng tới bên ngoài thương khung. Dường như một thanh kình thiên chi kiếm, đâm thủng bầu trời, đảo loạn âm dương. Một máy mắt, phiến thiên địa này nhiệt độ đột nhiên gia tăng, như là đưa thân vào hỏa lò. Cho dù cách đến rất xa, trong lúc mơ hồ, cũng có thể cảm giác được nóng dực khí tức đập vào mặt. Tê cảm thụ được hỏa trụ nhiệt độ, Hồ Tử Kê hít vào một ngụm khí lạnh. Chủ nhân này không phải là muốn đem nó cho nướng a? Cũng không lâu lắm, hỏa trụ chính là tiêu tán, đại địa hạ, một đầu bóng ánh sáng chói, diễm hồng chảy xuôi, giống như lưu ly hỏa thuộc tính thần mạch, trước mắt hiện lên ở ta chờ ngươi một ngày, bắt đầu đi. Sau một lát, Thiên Tử đứng người lên, đạm mạc nói. Nói xong, bay về phía bên ngoài sân gốc. Là, chủ nhân. Hồ Tử Kê gật đầu nói phải. Mấy ngày ở chung xuống tới, hắn cũng coi là nắm đúng Thiên Tử tính tình, Thiên Tử luôn luôn khẩu thị tâm phi, trong ngoài không đồng nhất, đối với người ngoài rất lạnh lùng, quả thực chính là một tòa băng sơn. Tựa như là hôm qua, bọn hắn gặp một cái dòng binh đoàn đạo, bị một đám yêu thú vây công, tại tranh đoạt một loại hiếm thấy cổ dược, kết quả Thiên Tử khoanh tay đứng nhìn xem người lính đánh thuê kia đoàn hủy diệt sau, mới táng giết yêu thú, nhường hắn lấy đi cổ dược. Nghĩ đến cái này, Hồ Tử Kê liền cảm giác mười phần đáng tiếc, kia bên trong dòng binh đoàn, thật là có mấy cái mỹ nhân, kia tiếng cầu cứu thật sự là êm tai, giản làm cho người ta xương cốt đều mềm nhũn. Tuy nói nguyện vọng của hắn là cưới 10 ổ tiên hoàng, nhưng mỹ nhân đi, ai sẽ ngại nhiều đâu? Chủng tộc đi, ai sẽ ngại quái đâu? Bất quá, hiện tại vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Lập tức, liền như gà mái ấp trứng đồng dạng ngồi xổm, hai mắt nhắm lại, bắt đầu hấp thu lên dưới sơn cốc hỏa thuộc tính thần mạch, luyện hóa Thiên Tử đánh vào trong cơ thể hắn tiên hoàng pháp phù văn. Mà tại bên ngoài sơn cốc, chẳng biết lúc nào, mấy chục đạo thân ảnh đủ tụ tập ở đây, ngoại trừ kia ngoài người đầu lĩnh, đều thống một tát mặc, trên ống tay áo có thêu một đoàn đỏ sẫm mây. Tần sư minh, phía trước chính là Viêm Võ Chân Thần vẫn lạc chi địa sao? Có người nhìn quanh một vòng, đầy cõi lòng tính ý hỏi thăm. Hẳn là không sai được. Dẫn đầu ánh mắt nam tử trước nhìn chăm chú phương, chậm rãi nói rằng: người này một bộ thanh sam, tướng mạo anh tuấn, gánh vác hai thanh bảo kiếm, lưng meo ngọc bội, một bộ thế gia công tử ca nhi diễn xuất. Tại bên cạnh, chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Đồng nhiên, vang, thiên địa chấn động, trong sân cốc, một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, chiếu sáng nửa bên tương cung. Tình huống như thế nào? Thấy này cảnh tượng, thần sắc của tất cả mọi người khẽ biến. Nam tử áo xanh mắt lộ tinh quang, nhíu mày, hắn có cảm giác lần này chuyện sẽ có chút khó giải quyết. Rất nhanh hỏa trụ dập tắt, sơn cốc lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chư vị, chúng ta vào xem. Nam tử áo xanh hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng: là thần sư minh. Đám người đồng quát một tiếng, đi theo mà lên. Mới vừa đi tới một nửa, trong sơn cốc Thiên Tử đạp không mà ra, ngự không mà đi, không minh cảnh cường giả. Nhìn xem Thiên Tử đạp không mà ra, thần sắc của đám người khẽ biến, nhất là kia nam tử áo xanh, ánh mắt chớp lên, thầm than một tiếng, ôm quyền nói rằng: vạn bối Xâm La Thần Điện Tần Hạo, trước bái kiến bối, trước xin hỏi bối tôn tính đại danh. Xâm La Thần Điện. Nghe được lời nói của Tần Hạo lời nói, Thiên Tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí liền dừng lại đều không đáp lại, chỉ là nhàn nhạt lườm đám người một cái, lạnh nhạt nói: Lan. Hán, đơn giản rõ ràng, thẳng đến yếu hại, làm cho người ngạt thở. Một chữ rơi xuống, thiên địa túc sát. Trong chốc lát, sắc mặt của tất cả mọi người xanh xám, nhất là Tần Hạo, gương mặt mạnh mẽ co quắp một chút, ánh mắt trừng lớn. Hừ, thật là phách lối giọng điệu. Đã ngươi muốn chết, ta trước hết tiễn ngươi về Tây Thiên. Tần Hạo lạnh hừ một tiếng, ánh mắt mãnh liệt. Bang, bang. Lời còn chưa dứt, hắn đã rút ra một thanh bảo kiếm. Một cỗ khí tức bén nhọn đập vào mặt. Tần sư minh, không thể a. Tần sư minh, người này thực lực cao thâm mặt chắc, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Những người còn lại trong lòng giật mình, nhao nhao mở miệng khuyên nhủ nói: các ngươi yên tâm, ta đại bảo kiếm chính là tỷ tỷ ban cho, ẩn chứa đại trưởng lão một tia lực lượng, sắc bén vô song, tuyệt đối có thể chém giết không minh cường giả. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, tràn đầy tự tin. Nhưng mà lời còn chưa dứt, giang giác một tiếng vang giòn, trong tay hắn bảo kiếm vậy mà đứt gãy. Chỉ thấy Thiên Tử đứng ở hư không, duy trì một cái tay phải nâng lên, ngón trỏ điểm nhẹ tư thế, ngón tay hắn tinh tế thon dài, trắng non sáng long lanh. Ta đại bảo kiếm. Trên mặt Tân Hạo kia đắc ý biểu lộ cứng đờ, khẽ nhếch miệng, ngây ra như phỗng, tự lẩm bẩm: hắn ái kiếm a, thế mà bị Thiên Tử trong nháy mắt vỡ nát, cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý đi. Và anh, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn toàn bộ lồng trong gắn vào. Phù phù, phù phù, phù phù. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tất cả đều quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Kia cỗ uy nghiêm quá mạnh mẽ, dường như cửu lũ chi vương, vệ nghệ thiên hạ. Trước mặt tại Thiên Tử, đám người như con kiến hơi nhỏ yếu, căn bản thăng không dậy nổi phản kháng ý niệm, chỉ có thần phục. Hô. Thiên Tử thổ nạp ở giữa, thiên địa linh khí hóa thành một đạo vàng óng ánh đại trưởng ấn, đập đi qua. Phanh! Trong nháy mắt, tất cả mọi người mất mạng tại chỗ. Máu về hư không, nhuộm đỏ nơi đây. Cùng lúc đó, một gian tinh xảo trong lầu cát, phía trên giường, một đạo thân ảnh của Yểu Điệu đống nhiên mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi. Hạo Đệ chết nàng tự lẩm bẩm, mỗi chữ mỗi câu, để cho người ta sắp nứt cả tim gan, như lâm quỷ mị. Cả lâu cát tràn ngập sắc cơ, dường như lâm vào điên cuồng. Ưa thích ta, cổ thiên đình thái tử, quân lâm vạn cổ tuyến nguyện. Mời mọi người cất giữ, vê đút vê đút vê đút sủ hai ghe. Nét, ta, cổ thiên đình thái tử, quân lâm vạn cổ tuyến nguyện. Biển sách các tiểu thuyết internet đổi mới tốc độ toàn mạng nhanh nhất. Chương 85, Huyền Võ Thành, thuyết thư, báo thủ. Chương 85, Huyền Võ Thành, thuyết thư, báo thủ. Một ngày sau, Thu Hổ Tử Kê Ngựa Thiên Minh gọi, toàn thân toát ra chói lọi quan huy. Một đạo sáng chói tiên hoàng hư ảnh, tại sau lưng hắn ngưng tụ mà thành, vỗ cánh cao phi, muốn dương cánh phi thiên. Lệ, phượng gãy cửu thiên, chấn động thương cung. Một tiếng này hót vang, vang vọng phương viên mấy trăm dặm. Rất nhiều bay thú linh chim phụ phục quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hồ Tử Kê mở mắt, trong mắt cá chết tinh quang bắn ra, bóng ánh khắp nơi, như tinh thần diệu thế. Ha ha ha, hoàn chỉnh tiên hoàng pháp giờ phút này, Hồ Tử Kê thoải mái đến cực điểm, nhịn không được tung hét lên điên cuồng. Tu vi cũng là có lớn đột phá. Tại máu dấu cảnh cựu trọng thiên thể hồi lâu, rốt cục rào bước tiến lên ẩn linh cảnh, hơn nữa, thẳng lên tầng 10, nhập ẩn linh cảnh tầng 10 đỉnh phong. Khoảng cách cổ phủ chỉ kém một chút. Cái này khiến Hồ Tử Kê vui vô cùng. Nếu không phải thiên tử chỉ cho hắn thời gian một ngày, hắn khẳng định là muốn ở lại chỗ này, tiếp tục luyện hóa thần mạch, đột phá cảnh giới. Bất quá dù vậy, Hồ Tử Kê cũng đã vừa lòng thỏa ý cái kia phân màu vàng lông gà, biến sáng rõ, càng thêm mềm mại, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, như là tơ lụa. Nên xuất quan, không thể để cho chủ nhân chờ quá lâu a. Nghĩ như vậy, Hồ Tử Kê vỗ cánh mà lên, hướng phía ngoài sơn cốc bay đi. Một màn này không nói ra được quái đản, còn có một tia buồn cười. Một cái gà béo bay trên trời. Cùng tiên tử tụ hợp về sau, một người một gà lần nữa lên đường. Sau 8 ngày, một người một gà đến một mảnh bao la bình nguyên. Phía trên bình nguyên, cỏ cây phong phú, bóng cây xanh râm mát xanh um. Mà ở bình nguyên chính giữa, có một tòa cự thành bắt ngang ở này. Kia thành trì cao ngất nguy nga, chiếm diện tích ngàn vạn dặm. Ở xung quanh, có từng tòa sơn nhạc vần quanh, như là bảo vệ. Tường thành pha tạp cổ lão, ngàn vạn phù văn xen lẫn, dày đặc trên đó, mơ hồ phát họa ra một vài bức đồ án, tối nghĩa thâm thúy, như long xà chiếm cứ, tản mát ra khó lường khí cơ, để cho người ta kiên kỵ. Phía trên ở cửa thành, có hai cái rồng bay phượng múa, chữ viết của đại khí bàng bạc huyền vũ. Như tên đồng dạng, từ đằng xa nhìn lại, toàn bộ thành trì giống như là một đầu ngủ say huyền vũ cự quy. Thật là lớn thành trì. Hồ Tử Kê trừng lớn bệnh một cơm, sợ hãi than nói. Thiên tử cũng là có chút lạnh nhạt. Giao phó một ít linh thạch, hai người trực tiếp vào trong Huyền Võ Thành. Ông bên trong thành trì, một cỗ kỳ lạ uy áp tràn ngập, như là sóng nước dập dờn, để cho người ta hô hấp cũng không khỏi trì trệ. Hiển nhiên, tòa thành trì này không chỉ là trên mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, trong đó hàm ẩn lấy lớn lao trận pháp. Nơi này rất phồn hoa, trên ngai đạo ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Các thức cửa hàng san sát, buôn bán linh dược, yêu thú ăn thịt. Thậm chí, tại một chút bên trong quán rượu, truyền đến du dương tiếng đàn, dẫn dụ người qua đường ngừng chân lắng nghe, say mê trong đó. Bất quá làm người khác chú ý nhất, lại là trước cửa thành, có một tôn dài 3 mét pho tượng đồng tàu. Mà chỗ điêu người, đúng là một tên thiếu niên, cầm trong tay một cây côn sắt, vệ nghệ thiên hạ, khinh thường thường sinh. Kia pho tượng sinh động như thật, như chân thực tồn tại, khiến nỗi lòng người bành trướng. Tại cái này trên cái bệ, có mấy cái mạ vàng chữ lớn, chiến quần ca. Có chút tu sĩ vào thành sau, không có gấp rời đi, mà là hướng về phía tôn này pho tượng đồng tàu cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm đáng tiếc. Thiên tử chỉ là lướt qua, cũng không dừng lại. Hồ Tử Kê thì là một bộ nói chuyện say sưa, chật chật tán thưởng, cũng nghĩ lập một cái chính mình pho tượng, danh truyền bạc cổ. Kết quả bị thiên tử đá một cước, thầm hực coi như thôi. Sau đó, một người một gà trong thành đi dạo xung quanh lên, dần dần biến mất tại bên trong biển người mênh mông, dường như cùng ồn ào náo động tách rời. Cái này thật đúng là giống ngươi đây. Không lâu, trước pho tượng đồng tàu, hai đạo người mặc thân ảnh của hắc bào lặng im mà đứng, một người yếu ớt cười nói, thanh âm thanh thúy uyển chuyển, lại mang theo một vẻ trào phúng. Hừ, một người khác lạnh hừ một tiếng, ánh mắt băng hàn vô cùng, căm tức nhìn tôn này pho tượng đồng tàu. Ngàn năm ân oán, liền tại hôm nay là một cái kết thúc a. Bước xuống câu nói này sau, thân hình hai người nhoáng một cái, chớp mắt biến mất tại nhai đạo cuối cùng. Trong Huyền Võ Thành, quán rượu san sát, mỗi một cái quán rượu thức ăn đều là lấy các loại chân quý nguyên ăn, thịt thú vật hay là bảo dược làm tài liệu chính, lấy thủ đoạn đặc thù nấu nướng, giá cả đắt đỏ không bao lâu, thiên tử hai người đi vào một cái tên là Phong Vân Các trong quán rượu, dự định muốn ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, thiên tử cũng không nói khác, chỉ là đơn thuần thèm ăn mà thôi. Giờ hầu, hắn liền thường xuyên theo bên trong tiên đỉnh chạy ra, trốn em hạ giới. An khắp chư thiên mỹ vị, nhìn hết hồng trần khói lửa, bước qua vô số sơn hà cảnh trí, tiêu diêu tự tại. Khách quan mời vào bên trong. Quay hàng về sau, là một gã thân mặc cẩm y liễu, trên mặt nụ cười mập mạp trưởng quỹ, nhìn thấy thiên tử, lập tức trên đón đến, nhiệt tình chiêu đãi, thái độ khiêm tốn. Tuy nói thiên tử hiện tại chỉ là một bộ vải thô áo gai, tướng mạo bình thường, nhưng toàn thân để lộ ra kia cố di thế độc lập thanh lãnh khí chất, nhưng lại làm kẻ khác say mê. Nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết thiên tử tất nhiên không phải nhân vật tầm thường. Bởi vậy, mập trưởng quỹ dáng vẻ bày rất thấp. Mập trưởng quỹ linh trên lấy bọn hắn lầu ba, tọa lạc tại bên cửa sổ, có thể đem hơn phân nửa Huyền Võ Thành thu vào mí mắt. trưởng quỹ, tất cả đều đến một phần. Vừa mới ngồi xuống, Hồ Tử Kê liền không kịp chờ đợi hô. Hắc hắc, ngài chờ một chút. Mập trưởng quỹ mỉm cười, dưới thân chuyển đi chuẩn bị. Thiên tử im lặng không nói, ngồi ngay ngắn một bên. Không biết rõ, chuyến này phải chăng có thể tìm tới đáp án của mình. Hắn lông mày nhíu chặt, suy tư vấn đề. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Đột nhiên, một thanh âm cắt ngang suy nghĩ của hắn. Xét nối liền về, ngàn năm trước đó, chiến gia lão tổ chiến như không tại Huyền Võ thành nguy nan nhất lúc trở về, kia thực lực của một thân a. Cường Hãn Tuyệt Luân bước vào trong truyền thuyết mệnh cung cảnh, đồng thời, bên cạnh hắn còn có một gã chưa từng thấy qua tuyệt đại giai nhân bồi bạn tả hữu. Trong quán rượu, một gã người đọc sách bộ dáng nam tử kích động không thôi, giảng thuật một cọc chuyện cũ. Hắn nước miếng tung bay, nước bọt loạn tung tóe, hưng phấn vô cùng. Mà mọi người chung quanh cũng đều bên tai lắng nghe, tinh thần phấn chấn. Tục truyền, nữ tử kia tên là Dương Khinh Tuyết, tuy nói chỉ là một cái không bối cảnh, không đáy bẩn tán tu, nhưng hôm nay tư giống nhau kinh khủng, cùng chiến như không đồng dạng, tuổi chưa qua trăm, cũng đã bước vào mệnh cung cảnh. Cái này một đôi bích nhân, tại bên trong chàng hạo kiếp kia, sát phạt quyết đoán, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Huyền Võ thành. Chờ kia hạo kiếp đi qua, hai người dắt tay trung độ quãng đời còn lại, thành tựu một đoạn giai thoại. Người đọc sách kia càng nói càng kích động, nước bọt phiêu tán rơi rụng, mà chung quanh người đều là nghe như si như say, hai mắt tỏa ánh sáng. Hồ Tử Kê cũng là nghe say sương ngon lành. Bất quá, một cái giai nhân tính là gì? Theo hắn, thê nhiều thiếp phồn mới là vương đạo. Bởi vì cái gọi là Tam cung lục viện 72 phi tần, 3000 nước thủy, ta dùng thùng trang, bao no. Bất quá rất nhanh, người đọc sách kia dường như giảng mệt mỏi, nhấp một ngụm trà thấm giọng nói, tiếp tục nói, cũng không lâu lắm, vị kia Dương Khinh Tuyết tiên tử mang thai, sinh hạ một tử. Nói đến đây, người đọc sách dừng lại một chút, cố ý nhử. Ai nha, đừng dày vò khốn khổ, mau nói. Bên cạnh một bàn thực khách các loại hơi không kiên nhẫn, thúc giục nói. Ha ha, không nên gấp gáp, chậm rãi nghe, chậm rãi nghe đi. Người đọc sách cười ha hả nói, đứa bé kia vừa ra đời, tất cả thiên địa rung động, cửu long tám phượng hình bóng, vờn quanh Huyền Vũ 7 ngày 7 đêm, Bạch Hoa Thiên Vương hư ảnh càng là giáng lâm, cùng đứa bé kia ký kết nhân quả, đại Bạch Hoa cốc thất tiên tử nhóm ưng thuận tam sinh tình duyên, chỉ cần đứa nhỏ này trưởng thành, liền xem như hắn đồng thời coi trọng Bạch Hoa cốc thất tiên tử nhóm cũng biết không chút do dự gả cho hắn. Nghe nói lời này, mọi người đều là cảm giác một hồi cực kỳ hâm mộ. Trước ngàn năm, Bạch Hoa cốc thất tiên tử là Bạch Hoa thiên hạ biểu tượng, mỗi một cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Nếu có được tới bất kỳ một cái nào ưu ái, dù chỉ là một buổi chi vui mừng, đều đủ để cho người ta điên cuồng. Ngày đó, Bạch Hoa thiên hạ, vô tận nam nhi đều đau lòng nhức óc, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, phận không thể thay vào đó người đọc sách gật gù đắc ý, sinh động như thật. Trên quán rượu thực khách nhao nhao lộ ra hâm mộ vẻ đen đét. Hồ Tử Kê cũng là nghe nhiệt huyết sôi trào. Kia một thân bên trong thịt mỡ không phải mỡ, mà là máu gà. Thiên hạ, Thiên Vương. Thì ra là thế, thiên tử dường như minh bạch cái gì, thì thào mở miệng. Cần biết, thế gian thần vương cảnh tu sĩ cùng chia hai loại. Một loại là thần vương, thần quốc trong cơ thể tại mở, diễn hóa một mảnh thuộc về mình tiểu thế giới. Thế giới nhỏ như thế này bình thường đều là theo hạt bụi nhỏ thế giới bắt đầu, chậm rãi trên tiến hóa đến, trong lúc chiến đấu có thể ngắn ngủi mượn nhờ trong thần quốc thiên địa chi lực, uy thế ngập trời. Loại thứ hai vị thiên vương, tại tấn thăng thần vương một phút này, phóng thích thần quốc, hòa địa vi lao, lấy thiên địa làm quốc thổ, lấy nhật nguyệt là thần trước, thống ngự ước vạn sinh linh, uy nghiêm hiển hách. Nếu là thành công, thiên địa duy nhất, chỗ ngự chi giới, danh xưng thiên hạ. Thậm chí, có thể ngắn ngủi điều khiển một tia thiên phạt chi lực. Nếu là so đấu lên chiến lược đến, thiên vương càng hơn một bậc. Tại bản thân bên trong thiên hạ, có thể chiến thánh cảnh, cùng thánh nhân tranh hùng, nắm giữ nghịch phạt chi lực. Nhưng thiên vương tuy mạnh, hoa địa vi lao, trung vi là có trói buộc. Hơn nữa, thiên hạ cũng có thể tan chi. Vậy đứa bé tên gì? Đột ngột, có người cắm vi nói. Người không biết được. Đứa nhỏ này chính là chiến cuồng ca à, Bạch Hoa thiên hạ 3000 năm nay, một vị duy nhất tại 20 tuổi chi linh liền bước vào tế vòng cảnh kỳ tài. Hắn pho tượng đồng thau còn lập ở cửa thành đâu, nghiêng nhìn cả tòa Huyền Võ thành, ai người không biết ta. Người đọc sách vẻ mặt ngạo kiều nói, kia vì sao chiến cuồng ca tới bây giờ, tại Bạch Hoa bên trong thiên hạ lại là bừa bãi vô danh. Một tên khác thực khách đưa ra nghi hoặc, lại đã dẫn phát một hồi thảo luận. Ai? Bởi vì, hắn chết. Nói đến đây, người đọc sách kia thở dài. Chết? Làm sao có thể? Đây chính là 20 tuổi chi linh, liền bước vào tế vòng cảnh yêu người ta, làm sao lại chết? Đám người kinh hô, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngàn năm trước đó, Huyền Võ thành ngoại trừ ngoài chiến gia, còn có một cái Diệp gia. Chiến cuồng ca 3 tuổi sinh nhật ngày, Diệp gia cũng là ra đời một cái thiên phú kinh khủng nữ anh, tên là Diệp Tư Diên. Lúc trước nàng lúc mới sinh ra, dị hương xông vào mũi, hà thải đầy trời, tựa như thần nữ lâm phàm. Về sau, Diệp gia vì muốn tốt cho lấy chiến gia, đem Diệp Tư Diên đưa cho chiến cuồng ca làm thị nữ. Nguyên bản, tất cả đều mạnh khỏe, thẳng đến chiến cuồng ca 30 tuổi lúc, Diệp gia lão tổ đông nhiên muốn vọng hóa, chiến cuồng ca đại biểu trước chiến gia hướng Diệp gia tham viếng. Sau đó, rất nhanh một tin tức chấn động Huyền Võ thành. Diệp gia lão tổ vì chữa trị ngày xưa vết thương cũ, mà giết chết chiến cuồng ca. Nghe được cái này, đám người đột nhiên sững sờ, lập tức nhao nhao truy vấn. Giết chết chiến cuồng ca có quan hệ gì với trị thương? Ừ, đương nhiên là có quan hệ. Người đọc sách kia cười lạnh một tiếng. Chiến cuồng ca trời sinh liền có hai loại tuyệt đỉnh thiên phú, trong đó một loại tên là Thánh Long Máu, có thể chống đỡ ngự tất cả tà ma ma tính, đồng thời ủng có vô cùng tiềm lực, có thể công, có thể cản, chiến lược vô song. Diệp gia lão tổ chính là vì tắm rửa Thánh Long Máu, vừa rồi giết chết chiến cuồng ca, cầu một cái thuế biến. Kết quả chính là thất bại. Chiến Như Không cùng Dương Thanh Tuyết vợ chồng giận dữ, hủy diệt Diệp gia. Nghe xong cố sự này, trong quán rượu thực khách cũng nhịn không được hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đều là nhao nhao vỗ tay gọi tốt, là chiến của ca minh bất bình. Diệp gia thật đáng chết a. Có người vỗ bàn đứng dậy. Hừ, không tệ, Diệp gia tội ác sâu nặng, lẽ ra nên bị diệt tộc. Có người lòng đầy căm phẫn, giận dữ mắng mỏ lấy. Mà người đọc sách kia cũng không khỏi nhẹ gật đầu, hiển nhiên nhận đồng cái này nhìn qua điểm. Quán rượu bầu không khí cũng là trong nháy mắt sinh động. Nhưng mà, ngay lúc này, âm ầm huyền võ thành giữa trung tâm chỗ, truyền đến nổ vang. Chợt, vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa trong huyền võ thành trung tâm. Chỉ thấy cái hướng kia, vô lượng kim quang phóng lên tận trời, chiếu sáng nửa bên huyền vũ. Tùy theo mà đến là một đạo khẽ kêu âm thanh. Chiến Như Không, Dương Thanh Tuyết, ta Diệp Tư Diên trở về báo thù rửa hận. Thanh âm quần quật như nước thủy triều, làm cho người màng nhĩ muốn nức. Chấn động toàn bộ huyền võ thành. Ưa thích ta, Cổ Thiên Đình thái tử, Quân Lâm vạn cổ tuyết nguyệt. Mời mọi người cất giữ, vê đút sủ hai ghe. Nét, ta, Cổ Thiên Đình thái tử, Quân Lâm vạn cổ tuyết nguyệt. Biển sách các tiểu thuyết internet đổi mới tốc độ toàn mạng nhanh nhất.